Chương 85. Kim tự tháp. Nhìn qua sắp nhào tới sói xám bảy, Giang Lan nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng như vậy bị bọn này cùng hung cực các sói xám kéo lấy, chẳng chủ động xuất kích, đi cái kia thần bí kim tự tháp tìm tòi hư thực. Giang Lan hít sâu một hơi, dưới chân đột nhiên phát lực, nhảy vào hư không. Như mũi tên rời cung bình thường hướng phía kim tự tháp mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Giang Lan liền đã tới gần kim tự tháp. Nhưng vào đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản theo sát phía sau, khí thế hung hăng đám kia sói xám, vậy mà giống như là đột nhiên nhận lấy to lớn gì kinh hãi giống như nhao nhao ngừng bước chân. Bọn chúng từng cái nghe răng niết miệng, trong miệng phát ra trầm thấp mà hung ác tiếng gào thét, nhưng không có một con sói dám can đảm lại hướng phía trước phóng ra dù là một bước nhỏ. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Giang Lan không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hắn chậm rãi dừng thân hình, quay người nhìn về phía những cái kia do dự không tiến lên sói xám, ánh mắt lập tức lại rời về phía trước mắt tòa này cao vút trong mây kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Giang Lan trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này bao quanh lấy nhiều như vậy sói xám, mà lại bọn chúng còn đúng tòa này kim tự tháp biểu hiện ra sợ hãi như thế chi tình, xem ra nơi này tuyệt không đơn giản. Nghĩ đến đây, Giang Lan không khỏi đề cao cảnh giác, bắt đầu cẩn thận đánh giá đến tòa này kim tự tháp đến. Kim tự tháp tựa như một tòa nguy nga đứng vững màu vàng sơn nhạc, nó cái kia khổng lồ mà tráng quan thân thể hoàn toàn do từng khối lóng lánh hào quang óng ánh gạch vàng đắp lên mà thành. Giang Lan vây quanh kim tự tháp chậm rãi đi một vòng, tìm kiếm cửa vào. Lượn quanh một vòng cũng không có tìm tới. Cái kia gọi Lâm Động thám hiểm giả cũng không có nói rõ chi tiết làm sao đi vào. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Giang Lan quyết định trước đạp lên đỉnh kim tự tháp đi thăm dò nhìn một phen tình huống. Mở ra cánh cửa không gian, trực tiếp dịch chuyển tức thời đến 100 mét phía trên. Nhìn xem khoảng cách này, Giang Lan nội tâm khiếp sợ không thôi. Mảnh không gian này kết cấu ổn định dị thường, rất khó phá vỡ. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đem Giang Lan chăm chú bao phủ trong đó. Trong chốc lát, Giang Lan chỉ cảm thấy sức lực toàn thân giống như là bị rút khô bình thường, thân thể mềm nhũn. Căn bản là không có cách ổn định thân hình. Mắt thấy liền muốn từ chỗ cao rơi xuống dưới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nắm chắc một khối gạch vàng, hai chân dán gạch vàng, khó khăn ổn định thân hình. Mà giờ khắc này Giang Lan đã sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Trong miệng tự lẩm bẩm, lực lượng của ta, thế mà biến mất. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình liền như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường một dạng yếu ớt không chịu nổi. Hệ thống bên trong hối đoái vật phẩm cũng vô pháp sử dụng. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, Giang Lan chau mày, âm thầm cảm thán nói, tòa này kim tự tháp thật sự là quá kỳ quái. Hắn quan sát cách xa mặt đất chừng 100 mét xa độ cao, nhịn không được lắc đầu cười khổ nói, "Ố thú, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút cao đâu?" Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa tỉnh lại, chuẩn bị tiếp tục leo lên. Đến đều tới, không vào đi xem một chút sao được? Mỗi một tầng bậc thang đều chỉ có gạch đỏ lớn nhỏ. Giang Lan tay chân hoàn mỹ phối hợp, hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trên leo lên mà đi. Theo độ cao lên cao, tim của hắn đập cấp tốc nhảy lên. Trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không dám có chút thư giãn. Thời gian từ từ trôi qua, dòng dã đã trải qua sau 3 ngày 3 đêm. Giang Lan rốt cục thành công đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đứng tại cái này làm cho người mê mội chỗ cao, Giang Lan cúi đầu quan sát xuống dưới. Phía dưới là sâu không thấy đáy vạn mét không trùng, để cho người ta không rét mà run. Nếu không phải hắn làm qua thất giai võ giả, đối mặt khủng bố như thế độ cao, chỉ sợ hắn không cách nào lấy dũng khí leo lên đến nơi đây. Đỉnh kim tự tháp là một cái đường kính ước chừng 5 mét rộng lớn bình đài. Tại bình đài chính giữa vị trí, có một cái hình tròn lỗ hổng. Xem ra muốn tiến vào kim tự tháp nội bộ, liền phải từ nơi này địa phương xuống dưới mới được. Giang Lan hít sâu một hơi, để cho mình nỗi lòng hơi bình tĩnh một chút sau, bắt đầu cẩn thận hướng lấy cửa hang kia xê dịch bước chân. Khi hắn tới gần cửa hang lúc, một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ từ trong động tuôn ra, nhẹ nhàng phất qua thân thể của hắn. Tiến vào kim tự tháp nội bộ sau, Giang Lan phát hiện trong này tia sáng dị thường sáng ngời. Trên vách tường lít nha lít nhít khắp đầy các loại hình thù kỳ quái phù văn. Những phù văn kia lóe ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, cho toàn bộ không gian tăng thêm một loại ôn hòa không khí. Trong này thông đạo rắc rối phức tạp, dài rộng đều là 2 mét. Giang Lan dựa vào cảm giác từng bước một hướng phía dưới phương hướng đi đến. Một bên khác, Đường Nhu vừa mới kết thúc trận này cùng đàn sói kịch chiến dị thường thảm liệt. Khắp nơi tìm kiếm Giang Lan thân ảnh, nhưng vẫn là không có phát hiện một chút dấu vết để lại. Ngược lại đụng phải Kỳ Lân trưởng lão. Kỳ Lân trưởng lão tại nghe xong Đường Nhu đối với chuyện trải qua giảng thuật sau, có chút khoát tay áo, trầm giọng nói, không cần lãng phí thời gian. Lấy thăm dò di tích là chủ yếu nhiệm vụ, mà lại Giang Lan cũng không đơn giản, không cần lo lắng an nguy của hắn. Chúng ta đi trước cùng Huyền Võ trưởng lão hội hợp. Vừa dứt lời, Kỳ Lân trưởng lão thể nội khí huyết như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như quần quật đứng lên. Một cái cự đại màu tím lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân mọi người. Sau một khắc, gần như 2 vạn người đội ngũ khổng lồ biến mất tại nguyên chỗ. Hư không truyền tống một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Mỗi một lần truyền tống sau khi hoàn thành, hắn đều sẽ vận dụng ngàn dặm thai, dò xét phạm vi ngàn dặm tình huống, tìm tới đại hạ nhân mã, toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Khi bọn hắn tìm tới Huyền Võ trưởng lão lúc, hắn đang cùng Phiêu Lượng quốc người kịch chiến. Kỳ Lân trưởng lão thấy thế, không chút do dự, thân hình lóe lên tựa như quỷ mị xông vào chiến trường. Trung quanh đây xinh đẹp người trong nước, chỉ có một vị bát giai võ giả. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cùng Huyền Võ trưởng lão chống lại một hồi, nhưng theo Kỳ Lân trưởng lão gia nhập, thế cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Vị này đáng thương bắt giai võ giả đối mặt với đại hạ 2 vị cường giả đỉnh cao, chỉ có phần bị đánh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Bất đắc dĩ mang to một tiếng, phụt. sau đó quả quyết bỏ thật vất vả thăm dò đến bà bối, dẫn theo thủ hạ người vội vàng thoát đi nơi đây. Tại khu di tích này bên trong, các quốc gia thế lực đều trong bóng tối chiến đấu, tranh đoạt chân quý tài nguyên cùng bảo vật. Nhưng mà, một khi gặp được đại hạ đội ngũ, quốc gia khác người thường thường đều sẽ lựa chọn né tránh hoặc là rút lui. Bởi vì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đại hạ đám võ giả cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ. Huyền võ trưởng lão nhìn xem địch nhân chạy trối chết bóng lưng, không khỏi vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hắn đưa tay tiếp được cái kia bị ném vứt bỏ tinh xảo hộp, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Không kịp chờ đợi mở hộp ra đằng sau, bên trong để đặt lấy đồ vật, để hắn nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Quả nhiên là tốt bảo bối, ai trách không được sử mật tư tên kia, vừa thấy được ta quay đầu liền chạy đâu. Nguyên lai, trong cái hộp này chứa chính là một phần cực kỳ chân quý cựu giai chiến cơ bản vẽ chế tạo giấy. Phần bản vẽ này đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là vô giới chi bảo. Nếu như bị quốc gia khác thành công nghiên cứu ra loại này đỉnh cấp chiến cơ, đại hạ cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Giang Lan tại kim tự tháp bên trong, không biết hướng phía dưới đi được bao lâu. Đột nhiên ở trong đường hầm phát hiện một bản nhật ký. Chẳng lẽ là tên Lâm Động kia lưu lại? Giang Lan đem nó nhặt lên, lật ra tờ thứ nhất. Ta gọi Lâm Động. Coi ngươi nhìn thấy quyển nhật ký này thời điểm, ta đã chết. Chương 86. Thiên Lang Đế Quốc, Lạc Ly. Trong di tích bí mật lớn nhất, ngay tại kim tự tháp bên trong. Tiếp tục đi lên phía trước, không cần rẽ ngoặt. Ngươi gặp được văn minh cao cấp tư thái. Nàng giáng lâm, cải biến thế giới của chúng ta. Đồng thời cũng sẽ hủy thế giới của chúng ta. Ta đem đánh cược tính mệnh, ngăn cản khủng bố giáng lâm. Giang Lan một mặt buồn bực nhìn xem trong tay nhật ký, tại thần bí như vậy địa phương viết nhật ký còn chưa tính, chưa viết còn viết ngoáy không được. Nhìn hắn tốt tốn sức, mấu chốt còn chỉ viết lần ấy. Câu nói sau cùng là hắn muốn làm gì? Di tích này thế nhưng là đến từ cấp bậc chủ thế lực, hắn có thể làm cái gì đâu? Cũng may trên nhật ký cũng có chút vật hữu dụng, minh xác chỉ ra sau đó nên tiến lên phương hướng. Kể từ đó, chỉ cần kiên định không thay đổi dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới thuận tiện. Giang Lan nện bước kiên định mà bước chân trầm ổn, dọc theo đầu này thông đạo sâu thăm thẳm trực tiếp hướng lấy chỗ sâu thẳng tiến. Cuối lối đi chỗ có một cánh, tản ra kim quang cửa. Trên cánh cửa này chỗ khắc họa phù văn so với trước đó thấy càng thêm phức tạp, thâm ảo, bọn chúng đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Giang Lan nếm thử đẩy ra hai lần, sử xuất toàn thân toàn bộ sức mạnh, kim môn vẫn là không nhúc đích. Ngay tại Giang Lan tập trung tinh thần nghiên cứu nên như thế nào mở ra đạo này kim môn thời điểm, kim môn vậy mà chậm rãi tự hành mở rộng. Trong chốc lát, từ sau cửa bắn ra một đạo cực kỳ chói lóa mắt mãnh liệt quang mang. Giang Lan vô ý thức nheo mắt lại, đợi cho kim quang dần dần yếu bớt, thích ứng đằng sau. Hắn rốt cục có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng mà, khi hắn chân chính thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, cả người trong nháy mắt ngây ra như phông giống như cứ thế ngay tại chỗ. Giờ phút này, hắn đứng thẳng ở một chỗ trình viên hình cung rộng lớn trên bình đài. Tòa kia to lớn tráng quan kim tự tháp nội bộ lại bị móc sạch. Mà cái này móc sạch sau nội bộ không gian cấu tạo, tựa như một cái cự đại mà lại hoàn mỹ viên truy thể. Hắn có chút túi đầu, ánh mắt thuận bình đài biên giới liếc nhìn xuống. Chú ý tới tại bình đài một bên, thình lình tồn tại một đầu đốn lượn khúc chết, một mực kéo dài đến dưới đáy cầu thang. Giang Lan cẩn thận di chuyển bước chân dọc theo cầu thang chậm rãi chuyến về. Theo hắn không ngừng xâm nhập, dưới đáy cảnh tượng cũng dần dần trở lên rõ ràng. Hắn tinh tường trông thấy ở vào dưới đáy chính giữa vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô tương đối nhỏ bé kim tự tháp. Khi hắn đạp xong cuối cùng một cấp cầu thang, thành công đến dưới đáy. Cái này rộng lớn bình đài mặt đất, có từng khối gạch vàng trải thành. Giang Lan chậm rãi hướng phía cái kia chỉ có 9 tầng độ cao chứa vàng nhỏ tháp đi đến. Ngay tại khoảng cách kim tự tháp càng ngày càng gần thời điểm, Giang Lan đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp tại kim tự tháp bên cạnh, nằm ngang lấy một bộ khô cạn mục nát nhân loại bạch cốt. Bạch cốt bên cạnh, còn để đặt lấy một cái cũ nát không chịu nổi ba lô. Giang Lan tiến lên mấy bước ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng lật ra cái kia ba lô. Cẩn thận xem xét một phen sau, hắn phát hiện trong bọc chứa đều là chút đồ ăn. Nhân loại đều thành bạch cốt những thức ăn này thế mà đều bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Một khi bước vào tòa này kim tự tháp, liền sẽ biến thành người bình thường. Nếu là không thể kịp thời bổ sung đầy đủ năng lượng duy trì sinh mệnh cần thiết, cuối cùng chắc chắn đứng trước bị tươi sống chết đói kết cục bi thảm. Bất quá đối với có được hệ thống Giang Lan tới nói, điểm ấy đồ không cần lo lắng. Hắn tùy thời có thể lấy trực tiếp hối đoái đồ ăn. Sau đó lại lật tìm tới một tấm thẻ căn cước. Lâm Động. Nhìn thấy phía trên danh tự Giang Lan hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vị kia mất tích nhà thám hiểm, chết tại nơi này. Hắn là Biển Mây Tinh, chủ bị bước vào nơi đây nhân tộc. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh thúy giọng nữ, giống như một đạo kinh lôi vạch phá điên tĩnh. Cả kinh Giang Lan dùng mình, lông tóc dựng đứng, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Giang Lan đột nhiên đứng dậy, một đôi sắc bén đôi mắt cảnh giác, quét mắt chung quanh mỗi một tấc không gian, nhưng không thấy bóng người. Là ai? Mau ra đây! Nơi này lại còn có sinh mệnh khác tồn tại, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vô lễ nhân loại, mặc dù ra đời một chút văn minh, vẫn như cũ hơi có vẻ thô bạo. Âm thanh kia phảng phất ngay tại bên hai. Giang Lan vô ý thức quay đầu lại, trừng to mắt cẩn thận quan sát, rốt cục tại tòa kia cỡ nhỏ kim tự tháp phía trên, mơ hồ nhìn thấy một cái như ẩn như hiện người trong suốt hình dáng. Đối phương có thể là đến từ cấp vực chủ sinh mạng thể. Cứ việc nhìn không rõ ràng, nhưng phát hiện này hay là để Giang Lan nhịp tim đột nhiên gia tốc. Người là ai? Giang Lan nắm thật chặt nắm đấm, nghiêm nghị quát hỏi. Cái kia đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên bắn ra chói lóa mắt hào quang màu vàng, cuối cùng hóa thành một vị toàn thân lóng lánh sáng chói kim mang người tí hon màu vàng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, vị này người tí hon màu vàng bề ngoài cực giống nữ tính, dáng người thất tha, đường cong ưu mỹ. Chỉ gặp nàng ưu nhã ung dung phóng ra bước chân, dọc theo bậc thang từng bậc chậm rãi bên dưới. Tại đối mặt tồn tại bí ẩn, các ngươi nhân tộc luôn luôn ưa thích cố giả bộ trấn định, cố làm ra vẻ, ý đồ dọa lùi địch nhân. Có thể ngươi nội tâm cái kia cực độ tâm tình sợ hãi, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Còn có, ta cũng không phải cái gì đồ vật, ta là Đông Tinh vực, Thiên Lang Đế quốc, thủ tịch người nghiên cứu khoa học, Lạc Ly. Nàng có chút ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với thân phận của mình có chút tự hào. Lạc Ly nâng tay phải lên có chút huy động. Theo động tác của nàng, chỉ gặp mảnh này nguyên bản không có vật gì không gian, trong lúc bất chợt bắt đầu nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, những ánh sáng này dần dần ngưng tụ thành từng khối màu trắng nhạt màn sáng. Căn cứ Thiên Lang phép tính, có thể đi vào nơi này chỉ có hai người. Vị thứ nhất đã chết, vị thứ hai là một kẻ nhân loại nữ tử. Bây giờ còn không có đến thời gian. Lạc Ly kim quang lóng lánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Giang Lan, ngươi đột nhiên xâm nhập, để Thiên Lang phép tính xuất hiện sai lầm. Ngươi muốn giết ta? Giang Lan diện không đổi màu mà hỏi. A, ngươi sợ hãi của nội tâm biến mất. Ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Lạc Ly bình tĩnh nói. Giang Lan chau mày, đây là năng lực gì? Chính mình vừa mới bất quá nghĩ đến chết thay nhân ngẫu. Dù sao cùng lắm thì chính là vừa chết, trong lòng đối với nàng cũng sẽ không có sợ sệt cảm xúc, cái này đều bị đã nhận ra. Mà lại những màn sáng kia bên trên xuất hiện hình ảnh, đúng là hắn trước kia sinh hoạt hơn 18 năm Bạch Vân khu căn cứ. Mỗi một góc rơi, mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Lạc Ly thản nhiên nói, ta một lần nữa tính toán một chút nhân sinh của ngươi. Ngươi vốn hẳn nên thường thường không có gì lạ chết tại một trận trong thú triều. Có thể ngươi lại ngoài ý muốn sống tiếp được, tạo thành đến tiếp sau một loạt biến động. Giang Lan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, trên màn sáng không ngừng biến hóa hình ảnh. Nhất cử nhất động của mình đều tại người này giám thị phía dưới. Không đúng, là thế gian vạn vật đều tại nàng khống chế phía dưới. Cũng không biết Lục La có hay không bị phát hiện. Thiên Lang phép tính từ sinh ra đến bây giờ chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Trên người ngươi có lẽ có bí mật, nhưng với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta sẽ không giết ngươi, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Ta là một tên người nghiên cứu khoa học, ngươi xuất hiện nói rõ Thiên Lang phép tính cũng không hoàn thiện, còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Thời khắc này Giang Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đang bị một thanh tự động lơ lửng quyền trượng và nóng, vừa đi vừa về quét hình. Màu xanh lá tia sáng đảo qua thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Lạc Ly nhìn xem kết quả hơi kinh ngạc nói trên người ngươi lại có thần minh chi lực. Chương 87. Linh khí khôi phục mở đầu. Thần minh chi lực. Đây rốt cuộc là thứ gì a? Chẳng lẽ là Lục La? Hệ thống bại lộ sao? Không thể nào. Giang Lan nội tâm thần bất định không thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe Lục La khinh thường nói, ký chủ, ngài thật đúng là xem thường ta. Chỉ bằng mượn nàng bộ kia phá máy móc, làm sao có thể phát hiện được ta? Nói lời này lúc, Lục La khí định thần nhàn nhìn qua Lạc Ly, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh miệt cùng tự tin. Nhưng mà, tại nàng nhìn như bình tĩnh bề ngoài bên dưới, nhưng trong lòng ở trong tối nói thật không nghĩ tới a. Hôm nay Sói Đế quốc chỉ là một cái cấp vực chủ thế lực, lại có thể phát hiện thần minh lực lượng. Hạ giới càng ngày càng có ý tứ, nói không chừng sẽ xuất hiện khiêu chiến thần minh tồn tại. Mà nghe được Lục La lời nói này sau, Giang Lan một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng đã thả lòng một chút. Dù sao đối với hắn mà nói, hệ thống chính là mình lớn nhất dựa vào cùng át chủ bài. Bị phát hiện liền xong rồi. Lạc Ly trở lại cỡ nhỏ đỉnh kim tự tháp, quyền trượng vàng nóng phiêu phù ở trước người nàng. Giọng nói của nàng bình tĩnh kể rõ lai lịch của các nàng. Ta là Thiên Lang Đế quốc thủ tịch người nghiên cứu khoa học, Lạc Ly. Vì tìm kiếm vạn tộc chung sống hòa bình phương pháp, ta tại trong vũ trụ bao la thu thập ước vạn chủng tộc, muốn chế tạo một cái không có chiến tranh thế giới. Trải qua một vạn năm, ta thu thập được 129.600 cái chủng tộc. Tại sắp trở về Thiên Lang Đế quốc thời khắc, bị Nam Tinh vực cấp vực chủ thế lực trọng thương, Thiên Lang phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp tại một cái không có mệnh danh tinh cầu. 3.000 năm trước, ta đem nó định nghĩa là biển mây tinh, trong vũ trụ nhỏ yếu nhất nhân tộc là thế giới này chủ lưu. Chúng ta dùng hết thể biện pháp, tốn thời gian 1.000 năm. Từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị phi thuyền, mà lại thế giới này linh khí quá mức mỏng manh, không chiếm được tiếp tế, ngắn ngủi 1.000 năm, trên phi thuyền sinh mạng thể liền tử vong 60, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem trên phi thuyền chủng tộc đưa lên đến viên tinh cầu này. Những này chủng tộc mạnh mẽ, thời gian dài không có hấp thụ linh khí, vừa bước vào tinh cầu này liền tử vong hơn phân nửa. Còn lại chủng tộc bị nhỏ bé nhân tộc săn giết. Tại những chủng tộc kia thích ứng hoàn cảnh này sau, bắt đầu phản kích nhân tộc, vì ngăn cản chiến tranh không ngừng, ta hiến tế trên phi thuyền còn lại sinh mạng thể, dẫn động tinh không chi lực, gia tốc viên tinh cầu này linh khí khôi phục. 300 năm trước, linh khí triệt để khôi phục. Những chủng tộc kia đạt được linh khí tầm bổ, thực lực nhanh chóng dâng lên, bọn chúng nhất cử đánh bại nhân tộc, trở thành viên tinh cầu này chủ thể. Nhưng bọn hắn thu được bá chủ địa vị, vẫn không có đình chỉ giết chóc, ngày đêm từng bước xâm chiếm nhân tộc. Ta tại Đông Hải hiện phi thuyền, dẫn đạo viên tinh cầu này bản thổ sinh mạng thể đến đây, gián tiếp để bọn hắn thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể cùng bạn tộc chống lại. Nhưng mà, song phương lực lượng chênh lệch từ từ nhỏ dần, chiến tranh ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kế hoạch của ta thất bại. Vạn tộc không có khả năng chung sống hòa bình. Ta sắp rời đi, đây là một lần cuối cùng hiện phi thuyền, vì bồi thường viên tinh cầu này. Ta đem ban cho nhân tộc, hành tinh cấp trở xuống phát triển tài nguyên, để nhân tộc có được thống trị thế giới lực lượng. Lạc Ly tự mình nói xong lời nói này, toàn bộ lấy thu hình lại hình thức thu nhập trong quyền trượng. Giang Lan ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt màn sáng, không ngừng chớp động hình ảnh. Phi thuyền rơi vào Đông Hải, yêu tộc xuất hiện, đến 300 năm trước thiên địa dị biến, đều là cái này Lạc Ly một tay chuẩn bị. Nàng một mực tại lặng lặng quan sát hết thảy. Giang Lan đột nhiên thầm nghĩ, nàng mới vừa nói một lần cuối cùng hiện hiện phi thuyền, cũng chính là di tích. Còn có nàng muốn đi, phi thuyền không phải hỏng sao? Người đi như thế nào? Giang Lan liền vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn có một cái không tốt ý nghĩ sinh ra. Lạc Ly một mặt lạnh nhạt nói, 300 năm trước linh khí khôi phục, phi thuyền kết nối vào tình võng, ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Lúc đầu 100 năm đằng sau, ta liền có thể rời đi. Là nhân tộc kia, dùng tính mạng của hắn cắt đứt tín hiệu nguyên một đoạn thời gian. Chỉ hoãn ta rời đi thời gian. Nàng chỉ trên mặt đất lâm động xương khô. Giang Lan lập tức mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nguyên lai thật sự có khủng bố sẽ giáng lâm. Nếu như cấp vực chủ thế lực phái người tới, đối bọn hắn tới nói đúng là đại khủng bố. Các ngươi sẽ hủy diệt viên tinh cầu này sao? Giang Lan khẩn trương hỏi. Không biết, nhìn tâm tình đi. Ta mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng Thiên Lang Đế quốc những người khác cũng không thích. Đông Tinh vực có lưu ghi chép tinh chủ cấp tinh cầu, liền có hơn một vạn ước quả. Nghĩ các ngươi loại này tinh chủ đều không có đạn sinh tinh cầu, càng là nhiều vô số kể. Lạc Ly giọng nói vô cùng là thanh đạm hồi đáp. Tại những thế lực cường đại kia tồn tại bọn họ trong mắt, chỉ là một viên tinh cầu đơn giản không có ý nghĩa, yếu ớt như là con sâu cái kiến có thể dễ dàng bị gạt bỏ từ trong vô hình. Khi Giang Lan chính thai nghe được trả lời như vậy lúc, cả người hắn phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang giống như trọng kích, trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ. Chẳng lẽ đây cũng là văn minh cao cấp chỗ cho thấy ngạo mạn tư thái sao? Tùy tâm sở dục quyết định một cái tinh cầu sinh tử tồn vong. Giang Lan cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi, đến đây tiếp ứng phi thuyền của ngươi, lúc nào mới có thể đến nơi này? Lạc Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng nói ra, 10 năm. Nghe được đáp án này, Giang Lan không khỏi trong lòng run lên. Âm thầm suy nghĩ nói 10 năm, cho dù đem thời gian gia tốc 10 lần, vậy cũng nhưng mới 100 năm mà thôi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, toàn lực tu luyện, lại có thể tu luyện tới cảnh giới gì đâu? Ngươi là muốn thoát đi viên tinh cầu này sao? Lạc Ly đột nhiên hỏi. Giang Lan nội tâm là muốn thoát đi viên tinh cầu này, hiện tại hắn không dám tùy tiện biểu lộ ra phần tâm tư này. Nhưng mà, Lạc Ly tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi hay là bỏ đi rơi ý nghĩ này cho thỏa đáng, phải biết Thiên Lang phép tính đã xuất hiện qua một lần sai lầm. Tại nó chưa đạt được cải tiến cùng tăng lên trước đó, viên tinh cầu này nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo Thiên Lang phép tính sở thiết định phát triển quỹ tích tiến lên. Nếu như lại bởi vì nguyên nhân của ngươi, dẫn đến Thiên Lang phép tính lại lần nữa phạm sai lầm, như vậy hậu quả chính là toàn bộ tinh hệ đều sẽ bị triệt để xóa đi sạch sẽ. Xóa bỏ hết thể ghi chép, đến một lần nữa chỉnh lý Thiên Lang phép tính. Dù cho ngươi có thần minh chi lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Lan nghe xong Lạc Ly lời nói, trong lòng một trận tuyệt vọng. Dù cho có hệ thống trợ giúp, thời gian 10 năm hắn cũng vô pháp thu hoạch được xuyên qua tinh hệ HP. Mảnh tinh hệ này sao mà rộng lớn, muốn thoát đi, hoàn toàn không thể nào. Nếu là lại có thể kéo dài một đoạn thời gian liền tốt. Nói không chừng có chuyển cơ. Giang Lan bắt đầu tìm kiếm phát xạ tín hiệu nguyên trang bị, như muốn ngăn chặn. Ha ha, lại một cái muốn dùng sinh mệnh ngăn chặn tín hiệu nguyên ngu xuẩn nhân loại. Đáng tiếc cơ hội ta chỉ cấp một lần, đã sử dụng qua. Hiện tại Thiên Lang Đế quốc người sắp đến, coi như đóng lại tín hiệu nguyên, bọn hắn vẫn như cũ có thể chạy đến. Lạc Ly nhìn xuống Giang Lan, lần nữa phá toái ý nghĩ của hắn. Ngươi biết đã đủ nhiều, trở về đi. Chỉ một thoáng, Giang Lan bị một trận kim quang bao khỏa. Thứ kim tự tháp nội bộ biến mất. Chương 88. Ra khỏi di tích. Giang Lan chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau một khắc liền phát hiện chính mình, người đã ở di tích bên ngoài. Khi hắn lấy lại tinh thần, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Nơi này lại là Thanh Châu, Bạch Vân khu căn cứ. Giang Lan khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này di tích chi hành sẽ lấy dạng này một loại phương thức kết thúc. Hơn nữa còn bị trực tiếp truyền tống đến hắn nơi sinh. Nơi đây cùng Đông Hải ở giữa cách xa nhau rất xa, không biết có bao nhiêu vạn cây số. Nhưng này thần bí kim quang lại có thể trong nháy mắt đem hắn đưa về nơi đây, thủ đoạn như thế làm cho người không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Giang Lan còn có hơi trọng yếu hơn cùng sự tình cấp bách tình chờ đợi hắn đi xử lý. 10 năm đằng sau, văn minh cao cấp sẽ giáng lâm tình cầu này, mang đến nguy hiểm, không cách nào đoán chừng. Mà tại trong thời gian 10 năm này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đánh giết đại lượng yêu thú, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có thể còn sống sót, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Giang Lan quyết định trước tiên phản hồi Thiên Không Chi Thành. Hắn từ không gian lấy điện thoại cầm tay ra, tỉnh lại Mễ Lao Thử, bắt đầu đúng tinh hà chiến cơ tiến hành viễn trình điều khiển. Cùng lúc đó, tại Mỹ chuột trong quân khu, một đám nghiên cứu khoa học lĩnh vực các đại lão chính vây tụ tại tinh hà chiến cơ trung quanh, nhiệt liệt trao đổi riêng phần mình kiến giải cùng ý nghĩ. Nghiên cứu vũ khí viện viện trưởng Lỗ Cung hưng phấn dị thường, hắn hai mắt lóe ra quan mang, càng không ngừng tán dương, chiến đấu cơ này thật sự là quá hoàn mỹ. Phía trên này chỗ cài đặt vũ khí, 6 đến 9 giai đều có. Kỳ kỹ thuật trình độ chí ít dẫn trước toàn cầu dòng dã 500 năm a. Những chuyên gia khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Có người nói tiếp, các loại Giang Lan sau khi trở về, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn mượn dùng một chút chiếc chiến đấu cơ này, hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Một bên Sở Lăng Phong khẽ mướt cằm nói ra, Giang Lan trên người bảo bối thật đúng là không ít, nghe nói hắn diệt đi Anh Hoa quốc quân hạm đều là chính mình móc ra. Ta đã đạt được nguyên thủ phê chuẩn, Giang Lan sau khi trở về, có thể mời hắn đến Bạch Ngọc Sơn đợi một thời gian ngắn. Đến lúc đó chúng ta hết thảy vấn đề, nói không chừng đều có thể giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, đám người đúng Giang Lan tràn ngập tò mò. Trong thời gian cực ngắn, địa vị thẳng tắp dâng lên. Bây giờ bọn hắn cũng cần phê chuẩn, mới có thể nhìn thấy hiện tại gạo chuột đại tướng. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong lúc bất chợt, nguyên bản an tĩnh đặt lấy tinh hà chiến cơ không có dấu hiệu nào trong nháy mắt sáng lên. Thân máy tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, tại không có bất kỳ thanh âm gì tình huống dưới, nhẹ nhàng thăng lên giữa không trung. Biến cố bất thình lình để ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Có người nhịn không được cao giọng hô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai khởi động chiếc chiến đấu cơ này? Không có người khởi động, nó là chính mình cất cánh. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng rít, hưu. Bộ kia tinh hà chiến cơ mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, tựa như tia chớp cấp tốc bay mất. Lần này có thể xong đời. Chúng ta thế mà đem đại tướng chiến cơ cho nhìn ném đi. Một tên nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Cái gì gọi là nhìn ném đi a? Cái này rõ ràng chính là có người trong bóng tối điều khiển thôi. Lỗ Cung Vũ nhẹ nhẹ đánh lấy bên cạnh nghiên cứu viên. Dùng từ cũng sẽ không. Rõ ràng là có người trộm chiến cơ, cùng bọn hắn cũng không có một chút quan hệ. Đây chính là bảo an vấn đề. Sở Lăng Phong không chút do dự, hắn lập tức đem cái này tình huống khẩn cấp hướng thượng cấp tiến hành báo cáo. Nếu như bộ này tinh hà chiến cơ thật bị đánh cắp, đối với toàn bộ đại hạ quốc mà nói đều sẽ là một trận khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Ngắn ngủi sau vài phút, Đàm Thiên liền biết được cái này làm cho người khiếp sợ tin tức. Hắn không dám có một lát trì hoãn, cấp tốc buông xuống trong tay làm việc, đội vã chạy tới mẹ thử quân khu. Bộ này tinh hà chiến cơ ẩn chứa sức chiến đấu thế nhưng là khá kinh người, nó cơ hồ sẽ cùng tại một cái đỉnh tiêm võ giả sức chiến đấu. Đàm Thiên đến quân đội, Sở Lăng Phong thuyết minh sơ qua tình huống trước mắt. Căn cứ Thiên Vong định vị biểu hiện, chiến cơ đi đến Thanh Châu, Bạch Vân khu căn cứ. Dừng lại 15 giây. Bởi vì chiến cơ tốc độ quá nhanh, chỉ có chờ nó lần sau dừng lại mới có thể lần nữa định vị. Ngay tại Đàm Thiên chính chuẩn bị điều động nhân viên ra ngoài tìm kiếm, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh từ xa mà đến gần truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tinh hà chiến cơ chạy nhanh đến, vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ cường đại khí lưu. Chiến cơ trở về. Có người hưng phấn mà hô. Một thanh âm khác lại nghi ngờ vang lên, chiến đấu cơ này chẳng lẽ còn muốn chính mình ra ngoài hóng gió một chút phải không? Cái này suy đoán lớn mật đưa tới người chung quanh cười vang. Theo chiến cơ chậm rãi hạ xuống, cửa khoang mở ra, một bóng người từ đó bước ra. Đám người tập trung nhìn vào, lại là Giang Lan. Giang Lan, người tại sao trở lại? Đàm Thiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Giang Lan thế nhưng là tiến vào trong di tích, chấp hành thăm dò nhiệm vụ. Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là 6 tháng sau mới có thể trở về. Nhìn xem chính mình quân đội nhiều người như vậy, Giang Lan chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không có trả lời ngay. Lúc này, Đàm Thiên đã nhanh chân đi đến Giang Lan trước mặt, hắn trên dưới đánh giá Giang Lan. Phát hiện ánh mắt của hắn nghiêm túc dị thường, trong lòng không khỏi siết chặt. Di tích mở ra nhưng ngắn ngủi mấy ngày, Giang Lan vội vàng như thế trở về, chẳng lẽ là di tích nội bộ phát sinh trọng đại biến cố? Giang Lan thân hình lóe lên, trong nháy mắt tựa như cùng quỷ mị bình thường xuất hiện ở Đàm Thiên bên cạnh. Nguyên thủ, ta có sự tình cực kỳ trọng yếu muốn cùng ngài thương nghị. Giang Lan ngữ khí trầm thấp mà trịnh trọng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Đàm Thiên nhìn xem Giang Lan bộ kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng minh bạch việc này không thể coi thường. Đàm Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Nói đi, hai người cùng nhau hướng phía cách đó không xa một gian phòng làm việc đi đến. Sở Lăng Phong đứng ở ngoài cửa, vì bọn họ thủ vệ. Đàm Thiên từ Giang Lan trong miệng biết được di tích lai lịch, cùng linh khí khôi phục nguyên nhân. Đàm Thiên lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, một đôi mắt thâm thúy mà nghiêm trọng, để lộ ra thật sâu sầu lo cùng vẻ suy tư. Hắn chậm rãi đem hai tay khoanh đứng lên, vững vàng đứng ở trên mặt bàn. Cứ như vậy lặng lặng trầm tư, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Rốt cục, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, "Ai, thật không nghĩ tới a. Chúng ta bây giờ có đây hết thảy, vậy mà tất cả đều là do những cái kia văn minh cao cấp một tay tạo nên." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin cùng đắng chát. Trong mắt bọn họ, có lẽ chúng ta chẳng qua là bọn hắn một đoạn thời khắc, tâm huyết dâng trào lúc lay hoay đổ chơi nhỏ thôi. Đàm Thiên không tự chủ được nhớ tới qua nhiều năm như vậy vô số người đã chết tộc những đồng bào. Trong lòng lập tức dâng lên một trận khó nói nên lời bi thương cảm giác. Giang Lan chậm rãi mở miệng nói, "Phúc họa tương ý đi. Nếu như di tích kia chưa từng giáng lâm, linh khí cũng liền không có khả năng khôi phục. Kể từ đó, chúng ta cũng vô pháp khống chế loại này vô cùng cường đại lực lượng, mà lại đương theo lấy thể nội khí huyết không ngừng tăng lên, chúng ta thực lực bản thân cũng là trở nên càng cường đại lên. Hiện nay chúng ta chính từng bước một đánh vỡ lấy sinh mệnh cực hạn, tuổi thọ không ngừng kéo dài." Giang Lan bắt đầu thật sự nói lên di tích cho mọi người mang tới đủ loại chỗ tốt đến. Một bên Đàm Thiên nghe xong lời nói này sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, linh khí khôi phục chỗ tốt có rất nhiều. Nếu như văn minh cao cấp kia 10 năm sau, không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ." Đàm Thiên dừng lại một cái chớp mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng chờ mong chi quang. "Như vậy ta tin tưởng, chúng ta chỗ viên này biển mây tinh, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định có thể thành công bước vào cái kia rộng lớn vô ngần trong vũ trụ mênh mông, cùng ngàn vạn thế giới, cộng đồng tranh phong." Chương 89. Hội nghị. Đại Hạ Quốc hội đường bên trong, nguyên thủ phòng làm việc. Gian phòng chính giữa trưng bày một tấm to lớn mà hoa lệ bàn hình vuông. Giờ phút này, Đàm Thiên chính ngồi ngay ngắn ở tấm này bàn vuông đầu tiên, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, để lộ ra một loại không giận tự uy khí chất. Tại hắn hai bên trái phải, theo thứ tự ngồi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba vị đại hạ trưởng lão. Cùng Giang Lan vị này có thụ chú mục nhân vật. Mà ở phía dưới thì chỉnh tề sắp hàng 9 vị thống đốc chỗ ngồi. Những này thống đốc bọn họ từng cái biểu lộ nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn chăm chú nhìn phía trước, trong lòng âm thầm phỏng đoán lần này hội nghị vấn đề. Lâm Uyển Linh đôi mắt linh động kia thỉnh thoảng lại hướng bốn phía quét mắt, ý đồ từ đám người thần thái cùng rất nhỏ trong động tác bắt được một chút mánh khỏe. Hồi tưởng lại đoạn thời gian trước Bắc Châu chiến dịch, lúc đó Đàm Thiên vẹn vẹn triệu tập nàng cùng Trần Minh hai người mở cái tiểu hội, liền cấp tốc làm ra một loạt an bài chiến lược. Vậy mà hôm nay, không chỉ có 9 vị thống đốc toàn thể đến đông đủ, liền ngay cả 3 vị trưởng lão cũng tự mình hiện thân nơi này, hiển nhiên tình thế sự nghiêm trọng, vừa xa khỏi Bắc Châu chi chiến mang đến ảnh hưởng. Đàm Thiên đem di tích sự tình tại trong hội nghị giảng thuật một lần. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp phảng phất bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký bình thường, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, một mảnh xôn xao thanh âm vang lên. Đang ngồi một đám thống đốc bọn họ, từng cái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Di tích lại là văn minh cao cấp phi thuyền, cái này sao có thể? Trong đó một vị thống đốc khó có thể tin tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy lấy tràn đầy hoài nghi cùng chấn kinh. Đàm Thiên nhãn thần ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, tin tức này thiên chân vạn xác, 10 năm đằng sau, cái kia thần bí cường đại văn minh sẽ đến đây tiếp đi di tích. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Thanh Long trưởng lão trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu, hắn hơi nhíu lên lông mày, chậm rãi mở miệng nói ra, ta nhớ được lần thứ nhất di tích mở ra thời điểm, có một tên nhà thám hiểm nói qua, sẽ có khủng bố giáng lâm thế gian. Lúc đó chúng ta cũng không từng đem nó để ở trong lòng, không nghĩ tới lại là thật. Một bên Chu Tức trưởng lão nghe nói lời ấy, cũng đột nhiên nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, liên tục gật đầu phụ họa nói, không sai, xác thực như vậy. Ta còn nhớ rõ vị nhà thám hiểm kia chính là siêu thần học cung hiệu trưởng Lâm Võ Đệ Đệ. Khi đó nhân tộc vừa mới bắt đầu nắm giữ cường đại dị năng, đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt. Tất cả mọi người coi hắn là làm một cái miệng đầy lời nói điên cuồng của nhân, căn bản không có người nguyện ý tin tưởng hắn lời nói. Cuối cùng hắn ly kỳ mất tích, về phần hắn hướng đi, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Võ một người biết được đi. Giang Lan hồi nhớ tới trong di tích nhìn thấy cố kia sớm sương khô, không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ, người kia có phải hay không gọi là Lâm Động? Đúng, chính là Lâm Động. Chẳng lẽ ngươi đã từng thấy qua hắn? Thanh Long trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Lan. Giữa hai người này trọn vẹn chênh lệch hơn 200 năm, theo lý mà nói, tuyệt đối không thể từng có gặp nhau nha. Ta tại trong di tích gặp qua hắn thi thể, nếu như không có hắn hy sinh, có lẽ văn minh cao cấp tại lần thứ 2 mở ra, liền đã giáng lâm. Giang Lan một mặt nặng nề nói, thùng thùng. Đàm Thiên nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Mặc kệ bọn hắn phá vỡ không phá hủy tinh cầu của chúng ta đều muốn hết sức sống sót. Hiện tại nghiên cứu thảo luận một chút, như thế nào đối mặt văn minh cao cấp giáng lâm. Chu Tước trưởng lão đứng lên, trước tiên mở miệng, nâng cả nước chi lực chế tạo phi thuyền liên hành tinh. Trước đưa một nhóm người tộc tiến về tinh không mênh mông, giữ lại chúng ta biển mây tinh văn minh hỏa chủng. Giang Lan nghe được đề nghị này, chăm chú suy nghĩ. Tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ, hệ thống giá bán 6000 ức. Chỉ có chạy ra tinh hệ này mới tính an toàn, có thể coi là hiện tại hối đoái xuất phát, cũng ít nhất cần 200 năm mới có thể rời đi mảnh tinh hệ này. Giang Lan đột nhiên linh quang lóe lên, cái kia Lạc Ly nói qua, mình tuyệt đối không có khả năng chạy. Chính mình chỉ cần không rời đi, không phải nhiều bọn hắn tiên lang phép tính. Bọn hắn liền sẽ không phá hủy toàn bộ tinh hệ, nhiều nhất hủy diệt viên tinh cầu này. Nếu là có một chiếc phi thuyền vũ trụ ở bên ngoài, đến lúc đó tại tinh cầu hủy diệt sau gấp trở về, chính mình phục sinh ở trong hư không, cũng có thể an toàn sống sót. Kế hoạch này ta cảm thấy có thể thực hiện. Phi thuyền vũ trụ ta có bản vẽ. Tinh tế tính toán một phen, Giang Lan cái thứ nhất lên tiếng đồng ý đề nghị. Nghe được Giang Lan có bản vẽ chế tạo giấy, Đàm Thiên mừng rỡ gật gật đầu, tốt tốt tốt. Nhưng là trong tinh không, không có cách nào tiến hành nguồn năng lượng bổ sung. Chúng ta nhất định phải vì đó chuẩn bị sung túc nguồn năng lượng. Giang Lan trong mắt sáng lên, thản nhiên nói, nguồn năng lượng vấn đề, giao cho ta đến chỗ đi. Tốt, vậy ngươi liền tốn nhiều điểm tinh lực. Đàm Thiên sảng khoái đồng ý. Giang Lan nội tâm một trận mừng rỡ, có nguyên thủ trao quyền, cứ như vậy, ta liền có thể lợi dụng đại hạ tài nguyên, quy mô lớn chăn nuôi yêu thú. Mình tới lúc lại nhất cử diệt sát, thu hoạch được đại lượng HP, tinh hạch lại có thể sung làm phi thuyền nguồn năng lượng. Tính thế nào cũng là kiếm lời. Đàm Thiên rồi nói tiếp, Thanh Long trưởng lão, Bạch Ngọc Sơn bên kia nghiên cứu tiến độ, ngươi nhiều đốc thúc một chút. Đến lúc đó tất cả tư liệu toàn bộ đều cất giữ trong trên phi thuyền, coi như nội tình. An bài xong Thanh Long trưởng lão, hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đại hạ 9 vị thống đốc. Bọn hắn đều là thất giai đỉnh phong võ giả, đại hạ người nổi bật, mặc dù thực lực không địch lại một vài gia tộc lão tổ, nhưng bọn hắn đúng đại hạ có một viên vô tư kính dân tâm. Các vị thống đốc, các ngươi phụ trách mở rộng quân đội, tại hiện hữu về mặt binh lực, tiếp tục gấp hai. Đồng thời chọn lựa riêng phần mình khu vực quản lý thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. 10 năm sau, tại Thiên Không Chi Thành, tổ chức một trận Cửu Châu thi đấu. Chọn lựa thiên tiêu, cưới phi thuyền rời đi biển mây tinh. Lâm Uyển Linh lúc này cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Chu Tức trưởng lão. Một mặt ưu sầu mở miệng, nguyên thủ, tăng cường quân bị cùng bồi dưỡng thiên tài, tiêu hao tài nguyên quá lớn. Dựa theo hiện tại hàng năm trích ra tài nguyên, chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Chu Tước trưởng lão lý giải bọn hắn khó xử, chậm rãi mở miệng, tài nguyên đều là căn cứ các châu thực lực tổng hợp phát xuống. Tương lai trong vòng 10 năm, ta sẽ bình quân cấp cho tài nguyên. Nam Châu thống đốc Lý Nhất Yếu, mặt đen lên nói ra, ta Nam Châu đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, bình quân cấp cho tài nguyên cũng không đủ. Hắn Nam Châu là Cửu Châu bên trong, thực lực tổng hợp yếu nhất. Mặc dù hắn không ngừng đang cố gắng, nhưng vẫn là không có cách nào cải biến hiện trạng. Nhiều năm như vậy, tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến càng ngày càng yếu. Kinh Châu thực lực tối thiểu là hắn Nam Châu gấp 5 lần. Lý Nhất Yếu không đồng ý bình quân tài nguyên, cũng không có người lên tiếng, hội nghị an tĩnh một hồi. Đàm Thiên trầm tư một lát sau, phân phó nói, "Chu Tước trưởng lão, tài nguyên vấn đề, sau đó căn cứ các vị thống đốc nói lên nhu cầu, đến thỏa mãn. Trong vòng 10 năm, đem hiện hữu tài nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. biển mây tinh muốn thật bị hủy diệt cất giữ tài nguyên nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa.
Tốt, ta đã biết. Chu Tước trưởng lão nặng nề mà gật gật đầu. Lâm Viễn Linh lặng lẽ cho đối diện đầu chọc Lý Nhất Tiếu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tài nguyên bình quân nàng đã rất hài lòng, không nghĩ tới bị hắn quấy một phát cùng biến thành tự do xin mời. Đây không phải là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lý Nhất Tiếu sắc mặt nặng nề, thế giới đều muốn hủy diệt, lại không đem Nam Châu phát triển, chết đều không nhắm mắt. Chương 90, hội nghị kết thúc. Cứ như vậy an bài đi, lại nhiều chúng ta cũng làm không được. Đàm Thiên thở dài một tiếng sau, ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người ở đây, trầm giọng nói, sau đó trong 10 năm này, ta sẽ toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, toàn lực ứng phó đi trùng kích tinh chủ cấp. Nói xong lời nói này, Đàm Thiên Trạm đứng dậy đến, thần tình nghiêm túc mà trang trọng. Hắn vẫn nhìn đang ngồi mỗi người, hơi ngưng lại sau. Hắn nói tiếp, về phần đến tiếp sau lớn hạ tất cả sự vụ an bài, cứ giao cho trưởng lão hội đến định đoạt quyết sách đi. Nói xong, Đàm Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn đi lại vội vàng, tiến về thuộc về hắn người chuyên môn chỗ tu luyện. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây hắn đều muốn lợi dụng. Theo Đàm Thiên rời sân, trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng rất nhanh, còn lại một đám thống đốc bọn họ liền lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao từ riêng phần mình trên chỗ ngồi cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết xuống chính mình cần thiết các loại tài nguyên. Lúc này, Thanh Long trưởng lão đưa ánh mắt về phía ngồi ở một bên Giang Lan. Mỉm cười hướng hắn nói ra, "Giang Lan, ngươi đề cập tới có quan hệ phi thuyền vũ trụ bản vẽ một chuyện, có thể hay không hiện tại lấy ra để cho ta nhìn một chút?" Bạch Ngọc Sơn nghiên cứu khoa học đoàn đội là do ta toàn quyền phụ trách. Nghe được Thanh Long trưởng lão tra hỏi, đội vàng trả lời, "Có thể." Giang Lan mở ra hệ thống giới diện, cấp tốc đổi hai loại phi thuyền bản vẽ. Hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ, giá bán 20 triệu HV cấp hàng tinh phi thuyền vũ trụ. Giá bán 300 triệu HV phi thuyền vũ trụ giá trị là bản vẽ 100 lần. Nếu có thể tạo ra đến tốt nhất, làm không được, phía sau lại mua đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, phi thuyền vũ trụ kết cấu đồ giấy nhiều lắm, ra này phòng họp đều không bỏ xuống được. Giang Lan trước tiên đem hai tấm cuối cùng thành phẩm phi thuyền vũ trụ bản vẽ đưa cho Thanh Long trưởng lão. Đây là thành phẩm bản vẽ. Trong đó kết cấu bên trong hình, nhiều lắm, cần tìm lớn một chút gian phòng mới có thể buông xuống. Thanh Long trưởng lão khoát tay một cái nói, các ngươi những này có được không gian dị năng võ giả, chính là thuận tiện a. Tiếp nhận bản vẽ vẹn vẹn chỉ nhìn hai mắt đằng sau, Thanh Long trưởng lão mắt bốc kim quang. Chỉ là nhìn thấy ngoại hình của nó thiết kế, cũng làm người ta cảm nhận được loại kia khó nói nên lời mới gốc. Thanh Long trưởng lão khó mà ức chế tâm tình kích động trong lòng, "Giang Lan, đi đi đi, đợi lát nữa ta cùng nhau đi tới Bạch Ngọc Sơn cư ở một thời gian đi. Ta cần ngươi giúp ta giải quyết hết một chút nan đề. Phía sau ngươi có gì cần, ta giúp ngươi an bài." Nghe nói như thế, Giang Lan không khỏi có chút trợn tròn mắt. "A, hắn chỉ là có một ít tư liệu mà thôi. Trong đó nội dung hắn hoàn toàn không hiểu a. Đi Bạch Ngọc Sơn, có thể giúp đỡ giúp cái gì?" Phu triện cùng trận pháp tiến triển trước mắt cắm ở ngũ giai, ngươi qua đây chỉ điểm một chút. Thanh Long trưởng lão nói ra cụ thể tình cầu. Khi lấy được phụ triện đồ lục cùng trận pháp minh văn sau, nghiên cứu tiến độ phi tốc dâng lên. 7 ngày một cái tiểu tiến dương, nửa tháng đột phá một cái giai vị, cắm ở ngũ giai. Giang Lan nội tâm thở dài một hơi, nếu là cái này lời nói, chính mình còn có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Trận pháp cùng phụ triện chính mình biết phạm vi tại thất giai. Lúc này một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Các ngươi tại viết bậy cái gì? Cần nhiều tài nguyên như vậy? Chu Tước trưởng lão nhìn xem bọn hắn tài nguyên mẫu đơn, tức đến đỏ bừng cả mặt. Nguyên thủ nói là tài nguyên do các ngươi xin mời, có thể các ngươi cũng không thể quá phận. Chu Tước trưởng lão cầm Trần Minh mẫu đơn, chỉ vào hắn mắng. Trần Minh nhất là ngươi, trước mấy ngày mới cho ngươi nhóm một bút tài nguyên, hiện tại lại xin mời nhiều như vậy, ngươi Bát Châu lại bị yêu thú tập kích, như thế có thể tiêu hao tài nguyên. Đối mặt Chu Tước trưởng lão trách cứ, ở đây một đám thống đốc bọn họ cả đám đều câm như hến, yên lặng cúi đầu, không dám cùng Chu Tước trưởng lão lên nhau. Dù sao lần này thỉnh cầu tài nguyên số lượng quả thật có chút vượt mức bình thường, trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng có chút chột dạ. Chu Tước trưởng lão thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoáng bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Trầm rãi nói, lần này ta trước hết phê chuẩn một nửa tài nguyên đi, về phần còn lại bộ phận, đợi ta một lần nữa điều phối sắp xếp xong xuôi đằng sau, lại đi cấp cho các ngươi. Nghe nói lời ấy, trừ Kinh Châu thống đốc vẫn như cũ mặt không biểu tình bên ngoài, còn lại trên mặt mọi người lập tức tách ra mừng rỡ như điên dáng tươi cười đến. Khoản tài nguyên này một khi thành công tới sổ, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là một cỗ to lớn trợ lực. Từng cái vội vàng liên tục gật đầu đáp, tốt tốt, đa tạ Chu Tước trưởng lão rồi. Ngài thật sự là vất vả. Chu Tước trưởng lão có rảnh ra đến ta Nam Châu nhìn xem, ta Nam Châu sơn nước tốt tốt, phong cảnh tươi đẹp, địa linh nhân kiệt. Đám người một câu, cung duy Chu Tước trưởng lão. Chu Tước trưởng lão cảm giác trở nên đau đầu, vội ba đi. Tài nguyên điều phối cũng không phải một câu, liền có thể hoàn thành điều động. Trong khoảng thời gian này phải bận rộn chết. Lâm Viễn Linh lượn lờ mềm mại đi đến Lý Nhất Tiếu trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vô vô hắn cái kia vai rộng vàng. Hơn rồi nói, cười một tiếng, tiểu tử ngươi là thực có can đảm muốn a. Lý Nhất Tiếu nghe vậy, ngẩng đầu lên đáp lại nói, không có cách nào nha. Ai bảo ta Nam Châu đáng thương đâu? Ta nghèo, ta có lý. Lâm Viễn Linh khỏe miệng khẽ nhếch, dùng ngón tay chỉ chính mình cặp kia linh động mắt to. Cười hì hì nói, ngươi vừa rồi viết xuống tới những tài nguyên kia, ta thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt rồi. Quay đầu nhớ kỹ phân cho ta một chút nha. Nghe được nương môn này lại bắt đầu muốn tài nguyên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên mướp đắng bình thường. Lý Nhất Tiếu đội vàng khóc than, không ngừng kêu khổ reo lên, chúng ta Nam Châu có bao nhiêu nghèo người cũng không phải không biết. Đều nhanh muốn đói, hiện tại Nam Châu ngay cả thất giai võ giả đều đụng không đủ 10 cái đâu.
Một bên Kinh Châu thống đốc mặt mũi tràn đầy khinh thường xen vào nói, ta nói Lâm Châu dài à, ngài thật đúng là hoàn toàn như trước đây ưa thích chiếm tiện nghi người khác đâu. Lâm Uyển Linh liễu mi dựng thẳng, căm tức nhìn Ngô Địch, tức giận phản bác, Ngô Địch, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Lại nói, các ngươi Kinh Châu tài nguyên như vậy phong phú, kết quả cũng bất quá liền phát triển đến bây giờ cái dạng này mà thôi. Đối với năng lực cá nhân của ngươi, ta biểu thị 10 phần hoài nghi a. Ngô Địch bị Lâm Uyển Linh lời nói này tức giận đến quá sức. Ha ha, ngươi trong khu vực quản lý, nếu là có 5 vị bát giai võ giả trấn giữ gia tộc, nói không chừng ngươi đã sớm mặc kệ không làm nữa. Ngô Địch không chút khách khí trừng mắt nàng. Hai người trợn mắt nhìn, cái kia một lớn một nhỏ con mắt phảng phất muốn phun ra lửa bình thường, giữa lẫn nhau bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Liên tựa như có không đội trời chung huyết hải thâm cửu giống như. Trần Minh thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hai gia hỏa này, vừa thấy mặt kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu đứng lên. Ngồi ở một bên giữ im lặng Vân Châu thống đốc Vân Lam, đột nhiên hạ giọng, lặng lẽ meo meo mở miệng nói ra, chẳng lẽ các ngươi cũng còn không biết sao? Hai người bọn họ tại lúc còn trẻ đã từng nói qua. Lời còn chưa dứt, nguyên bản rằng có không xong hai người trong nháy mắt đem lửa giận chuyển rời đến Vân Lam trên thân. Bốn chùm giống như hỏa diễm ánh mắt thẳng tắp quét về phía nàng. Vân Lam bị ánh mắt của bọn hắn dọa đến toàn thân run lên. Cuối cùng điếu ớt nói một câu, cuối cùng giống như chia tay. Vừa mới dứt lời, nàng đỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trốn ra phòng họp. Đám người nghe được cái này liên quan tới hai vị thống đốc kình bạo tin tức ầm, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó liền nhịn không được châu đầu ghé tai, vừa nói vừa cười rời đi phòng họp. Theo hội nghị kết thúc, từng cái châu đều cấp tốc hành động. Bắt đầu đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch toàn lực tiến lên các hạng công tác tiến độ. Chương 91. Đi tới Tây Châu. Hội nghị bế mạc sau, Giang Lan đi theo Thanh Long trưởng lão một đường tiến lên, đến Bạch Ngọc Sơn. Vừa bước vào viện nghiên cứu, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đông đảo thân mang quần áo lao động màu trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, qua lại từng cái phòng thí nghiệm ở giữa. Bọn hắn chuyên chú thao tác nhiều loại dụng cụ tinh vi, tiến hành nghiên cứu. Giang Lan ở chỗ này vượt qua dòng dã 2 tháng thời gian. Hắn bằng vào chính mình đúng thất giai trận pháp cùng phụ triện nắm giữ, thành công trợ giúp những nhân viên nghiên cứu khoa học này đánh hạ cái này đến cái khác nan đề, cái này khiến tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hoang dại thiên tài, so với bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp còn muốn mãnh liệt. Giang Lan đối bọn hắn cũng là không gì sánh được khâm phục, phụ triện chế tác vật liệu bị bọn hắn dùng máu yêu thú cùng gia thú hoàn toàn thay thế, gặp vấn đề xử lý không sai biệt lắm, còn lại hắn cũng không giúp được một tay. Thế là hắn quay người cất bước hướng phía phòng làm việc đi đến, cùng Thanh Long trưởng lão nói một tiếng liền rời đi. Khi Giang Lan bước vào phòng làm việc lúc, Thanh Long trưởng lão ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, là muốn đi rồi sao? Giang Lan khẽ bước cằm, đáp lại nói, đúng vậy, trưởng lão. Thanh Long trưởng lão có chút lưu luyến không rời. Mặc dù Giang Lan tự thân có tri thức dự trữ không tính là 10 phần uyên bác, nhưng không thể phủ nhận là trong tay hắn nắm giữ lấy đại lượng cực kỳ chân quý lại tỉ mỉ sát thực tư liệu. Bạch Ngọc Sơn bên trên từng cái viện nghiên cứu đều từng nhiều lần từ hắn nơi này thu hoạch đến có quan hệ các loại nghiên cứu bộ môn mấu chốt tin tức. Thanh Long trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, cũng được, ngươi xác thực cũng có việc muốn làm. Hiện tại tất cả mọi người tại vì 10 năm sau văn minh cao cấp giáng lâm làm cố gắng lớn nhất. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút một lát, đúng rồi, phó tướng của ngươi Đường Nhu giờ phút này còn tại trong di tích, chưa trở về. Thanh Long trưởng lão từ trên bàn cầm lấy một phần văn bản tài liệu đưa cho Giang Lan, giải thích nói, ta đã chuyên môn vì ngươi một lần nữa điều phối một vị phó tướng, hắn là ta Ngọc Sơn bên trong một tên thất giai võ giả. Giang Lan đơn giản nhìn một chút. Sở Lăng Vân, thất giai không gian hệ võ giả, hắn cùng Sở bộ trưởng quan hệ thế nào? Nhìn thấy cái này nhìn quen mắt danh tự, Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Thanh Long trưởng lão mỉm cười, hai người bọn họ là thân huynh đệ quan hệ. Kinh Châu Sở gia thiên tài. Giang Lan, a, thì ra là thế. Ta nói danh tự làm sao như vậy giống đâu. Thanh Long trưởng lão, ta đem hắn an bài tại Tây Châu, bên kia yêu thú chiếm đa số. Ngươi chờ chút có thể đi bên kia nhìn xem. Tốt. Giang Lan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này phòng làm việc đại môn bị gõ vang. Tiến. Ngoài cửa Sở Lăng Phong bước chân vội vàng đi tiến vào đến. Hắn liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trước bàn làm việc Thanh Long trưởng lão cùng đứng ở một bên Giang Lan. Lập tức thẳng tắp thân thể, kính cái tiêu chuẩn quân lễ sau, lớn tiếng báo cáo Thanh Long trưởng lão, mệ thử đại tướng. Trước mắt phi thuyền vũ trụ cần thiết vật liệu đã tập hợp đủ 80. Nghe được tin tức tốt này, Thanh Long trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn, giọng kiên định nói, rất tốt, có thể lập tức tay an bài chế tạo công tác. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Sở Lăng Phong, truy vấn, như vậy, còn lại vật liệu tình huống như thế nào? Sở Lăng Phong hít sâu một hơi, sau đó đều đâu vào đấy hồi đáp, căn cứ bản vẽ thiết kế bên trên đối với tài liệu yêu cầu, còn lại bộ phận còn cần trải qua nhiều lần phức tạp dung luyện công nghệ mới có thể thu hoạch được. Dựa theo trước mắt tiến độ tính ra, dự tính tại trong vòng 1 năm liền có thể đem tất cả vật liệu toàn bộ tập hợp đủ. Thanh Long trưởng lão khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Đồng thời lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, tiếp tục gia tăng cường độ thu thập vật liệu, một khắc cũng không thể thư giãn. Phải biết, chúng ta muốn chế tạo cũng không phải phổ thông phi hành khí, mà là có thể đi thuyền tại trong vũ trụ phi thuyền. Chúng ta cũng không phải là chỉ chế tạo một chiếc, loại đại sát khí này, càng nhiều càng tốt. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sở Lăng Phong cao giọng đáp lại, cũng lần nữa hướng Thanh Long trưởng lão kính cẩn chào. Sau đó, hắn quay người nện bước hữu lực bộ pháp rời đi phòng làm việc, đi chấp hành Thanh Long trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ trọng yếu. Giang Lan cũng đi ra ngoài, hành đầu tại sạch sẽ chỉnh tề trong thông đạo. Một cái mang theo tết tóc đuôi ngựa,
mang theo kính mắt nam tử trung niên bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, ngữ tốc cực nhanh nói ra: "Đại tướng, ta sinh vật viện nghiên cứu Mã Tư Ân, có thể chậm trễ 20 phút đồng hồ sao?" Giang Lan dừng lại bộ pháp, lặng lặng nhìn hắn, do hỏi: "Thế nào, cần gì tư liệu sao?" Trong khoảng thời gian này hắn hối đoái nghiên cứu khoa học tư liệu, đều tiêu hao gần 30 ức HP. Bạch Ngọc Sơn người nghiên cứu khoa học, chỉ cần không ngừng nghiên cứu một chút đi, trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới hành tinh cấp chỉ là vấn đề thời gian. Mã Tư Ân xuất ra một cái to lớn ống tiêm, kích động nói: "Ta không phải đến đòi tư liệu. Lần trước ngươi cho ta một phần sinh vật nhân bản học, đều đủ nghiên cứu thật lâu rồi. Lần này ta là muốn đến thu thập một chút đại tướng huyết dịch, để mà nghiên cứu. Đại tướng, có thể thỏa mãn ta cái này một cái yêu cầu nho nhỏ sao?" Giang Lan nhìn xem một cây kia thô to không gì sánh được kim tiêm, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. "Chân này xuống dưới, có đau hay không?" "Có thể." "Ngươi nhanh lên." Đạt được đồng ý, Mã Tư Ân cấp tốc đem ống tiêm cắm vào Giang Lan cánh tay phải. Thế Giang Lan hít sâu một hơi. Đau nhức cũng không đau nhức, chính là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đã nói xong một chút, trực tiếp rút một lít, đem ống tiêm đều tràn đầy. Giang Lan sắc mặt có chút trắng bệnh, chậm rãi nói: "Đủ chứ?" "Không đủ, tiếp tục." "Không đủ, vậy ta tiếp tục lại." Mã Tư Ân nghe chút liền còn có thể tiếp tục rút, lập tức lại móc ra một cây ống tiêm cắm vào Giang Lan cánh tay trái. Tê Giang Lan một mặt kinh ngạc theo dõi hắn. "Ta dựa vào, ta liền khách sáo một chút, ngươi lại tới một châm." Đau mất 2 lít huyết dịch, Giang Lan sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, lập tức ăn một viên khí huyết hoàn, bổ sung một đợt khí huyết. Mã Tư Ân nhìn thấy Giang Lan sắc mặt dần dần khôi phục, không khỏi cảm khái nói: "Đại tướng không hổ là đại tướng, khôi phục chính là nhanh." Giang Lan nhìn xem hắn chiếu lấp lánh ánh mắt, vội vàng nói: "Ta còn có việc đi trước." Mã Tư Ân tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể tại rút hai ống đâu. Nhưng những này cũng đủ nghiên cứu một đoạn thời gian. Ta nhất định sẽ chế tạo ra đến hoàn mỹ người nhân bản, để kỳ thành là tuyệt thế binh khí." "Được rồi được rồi, trước thu thập huyết dịch. Nghe nói gần nhất Thanh Long Triệu trưởng lão cũng tại, đi tìm hắn." Mã Tư Ân một mặt hưng phấn trên lưng túi xách nhỏ, thẳng đến Thanh Long trưởng lão phòng làm việc. Giang Lan đi ra, Bạch Ngọc Sơn nghiên cứu khoa học căn cứ, đi vào một chỗ đất trống, leo lên rừng ở cái này tinh hà chiến cơ. Mễ Lao thử tiến về Tây Châu, Tam Khê cơ địa thị. Thu đến, dự tính 11 phút đồng hồ. Mễ Lao thử ở trên màn ảnh, đi tới đi lui, quy hoạch lộ tuyến. Chiến cơ khởi động sau, cấp tốc cất cánh. Giang Lan cưỡi tinh hà chiến cơ, rất nhanh đã tới Tây Châu Tam Khê cơ địa thị. Tại quân đội hạ xuống đằng sau, hắn mới ra chiến cơ liền thấy một chi quân đội ở chỗ này chờ hắn. Sở Lăng Vân tiến lên nói ra: "Mễ thử đại tướng, hoan nghênh ngươi đến. Quân đội hai hơn bằng người, tùy thời chờ đợi ngài điều khiển." Giang Lan ánh mắt chậm rãi quét mắt bọn hắn một vòng. Thiên Lang Đế quốc văn minh giáng lâm sự tình, trước mắt chỉ có đại hạ nhân vật trọng yếu mới hiểu. Những người khác hoàn toàn như trước đây sinh hoạt. Chương 92: Triệu tập thất giai võ giả. "Đại tướng, dựa theo 2 tháng trước Thanh Long trưởng lão hạ đạt chỉ thị, chúng ta tại Tây Châu cùng Hải Châu chỗ giao giới, thanh lý cũng chỉnh lý ra mặt tích đạt 72 vạn cây số vương khu không người. Sau đó, chúng ta sẽ tại bên trong đưa lên yêu thú cấp thấp, bắt đầu chăn nuôi." Sở Lăng Vân vẻ mặt thành thật hướng Giang Lan bẩm báo lấy tình huống bên này. Giang Lan nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Thanh Long trưởng lão nguyên lai đã sớm bắt đầu an bài. Đương kim thế giới các nơi mặc dù đều tồn tại đại lượng yêu thú, nhưng là tiêu diệt một đợt đằng sau, yêu thú số lượng liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy hiện tượng. Thường thường cần hao phí tương đối dài một đoạn thời gian, bọn chúng trùng quần số lượng mới có thể dần dần có thể khôi phục. Bây giờ tay khai triển yêu thú chăn nuôi kế hoạch, mỗi lần tu luyện 1 năm, đi ra săn giết một đợt yêu thú, liền có thể thu hoạch được đại lượng HP. Thế nhưng là, khi biết được mảnh này dùng cho chăn nuôi yêu thú khu vực chỉ có 72 vạn cây số vuông lúc, hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, âm thầm suy nghĩ nói: "Điểm ấy diện tích tựa hồ hay là quá ít một chút à? Nhất định phải nhiều làm điểm một chút thổ địa mới được." Nghĩ đến đây, Giang Lan trong lòng đã có lập kế hoạch. Sát vách Hải Châu đã luân hãm nhiều năm, cũng là thời điểm đem nó thu phục trở về rồi. Kể từ đó, đem toàn bộ Hải Châu đều dùng làm yêu thú chăn nuôi chi địa, chắc hẳn là cũng còn kém không nhiều đầy đủ. Có thể nghĩ muốn bằng mượn một người lực lượng đem toàn bộ một châu hủy diệt, cái này hiển nhiên có chút độ khó, cần tìm người trợ giúp mới được. Những cái kia đê giai võ giả cũng không cần đi qua, tránh cho xuất hiện thương vong. Trực tiếp triệu tập thất giai võ giả càng cho thỏa đáng hơn, khi đến lúc đó nhân thủ một tấm cựu giai phụ triện, dạng này mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, đặt thành mục tiêu. Giang Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sở Lăng Vân, khẽ bước cằm: "Tán Dương, gần nhất vất vả các ngươi. Sở phó tướng, sau đó các ngươi tiếp tục ý theo nguyên kế hoạch làm việc." Nghe được Giang Lan mệnh lệnh, Sở Lăng Vân liền đội vàng không người đáp: "Thu đến." Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán: "Thật sự là thế sự khó liệu a. Chính mình còn từng tại Thanh Vân Đại học bên trong giám thị bí mật sang sông Lan người này, ai có thể ngờ tới bây giờ Giang Lan lại lắc mình biến hóa, trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp đâu." Thị sát một vòng binh sĩ sau, Giang Lan ở chỗ này hơi dừng lại một ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn tại quân đội 4 chỗ bắt đầu đi loanh quanh, làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh. Tương lai trong vòng 10 năm ngay tại cái này đợi. Màn đêm buông xuống, Giang Lan về đến phòng, ghé nằm trên giường. Thoáng nghỉ ngơi một lát sau, hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra bên trong một cái nhóm nói chuyện phiếm. "Đại hạ thủ hộ nhân, biên tập một đầu tin tức phát ra ngoài. Giang Lan tất cả mọi người, ta muốn cầm lại Hải Châu, các vị có thể hay không triệu tập một chút thất giai võ giả, đánh một trận tiến công chấn đoáng. Thanh Long trưởng lão, Lâm Việt Linh, Trần Minh, a, lại đánh. Cảnh Đức, ngươi Tây Châu cách gần đó, ngươi ra người. Cảnh Đức,
Mễ Thử đại tướng, ngươi vừa tới Tây Châu, liền làm động tĩnh lớn như vậy không tốt. A Tây Châu thống đốc Cảnh Đức nhìn xem quần Lý Đức tin tức, nội tâm có chút run rẩy. Tự gánh vác Tây Châu nhiều năm như vậy, vừa có chút khởi sắc, nhưng so sánh khiến cho loạn thất bát tao à. Thanh Long trưởng lão Giang Lan, ngươi chăm chú, hiện tại cầm lại Hải Châu, không có tác dụng gì a. Chu Tước trưởng lão, không có tiền. Bạch Hổ trưởng lão, lúc nào đánh? Thông báo một tiếng, ta đi qua. Giang Lan nhìn xem bọn hắn đại bộ phận đều không đồng ý, giải thích một phen. Giang Lan, ta muốn đem Hải Châu làm chăn nuôi yêu thú địa phương, thu hoạch tinh hạch. Cảnh Đức, ngươi không phải có 72 vạn cây số bông sao? Gần vừa đủ ngàn vạn yêu thú sinh tồn, còn chưa đủ. Giang Lan, không đủ. Hắn muốn chủ yếu là HE. Gặp Giang Lan sắc thực quyết tâm muốn bắt về Hải Châu, trong nhóm lập tức an tĩnh lại. Tinh hạch cái đồ chơi này, cả nước các nơi tiểu đội đi săn, mỗi ngày thu hoạch số lượng đều là một cái rộng lượng số lượng. Có thể Giang Lan hiện tại là một tên đại tướng, quyền lực của hắn cũng không nhỏ. Một đám thống đốc ăn ý không tái phát nói. Sau một lát, mở tiểu học toàn cấp biết ba vị trưởng lão. Phá vỡ yên tĩnh. Thanh Long trưởng lão, đồng ý Mễ Thử đại tướng, thu phục Hải Châu. Chu Tước trưởng lão, đồng ý Mễ Thử đại tướng, thu phục Hải Châu. Bạch Hổ trưởng lão, đồng ý Mễ Thử đại tướng, thu phục Hải Châu. Mắt thấy trưởng lão hội lên tiếng đồng ý chín vị thống đốc, cũng bắt đầu lần lượt phát biểu. Lâm Việt Linh, sau một ngày, Thanh Châu thất giai võ giả sẽ tiến về Tây Châu. Nô Địch, một dạng. Trần Minh, một dạng. Vân Lam, ta không giống với, ta cần hai ngày thời gian. Giang Lan nhìn xem bọn hắn đều biểu lộ, sẽ phái người tới. Trong lòng thở dài một hơi. Nếu như một mình hắn cầm cựu giai phụ triện tiến lên, vạn nhất lật xe liền xong rồi. Dù sao hắn thực lực bản thân chỉ có thất giai. Đang đợi ba ngày sau đó, đến từ các châu thất giai đám võ giả bắt đầu lục tục đến. Trong đám người, không thiếu một chút khuôn mặt quen thuộc. Giang Lan phía trước không lâu kịch liệt tàn khốc Bắc Châu trên chiến trường gặp qua. Nhưng mà, là người ta chú ý nhất thuộc về Kinh Châu chỗ phái ra cường đại đội hình. Những châu khác đều là 3 năm vị, Kinh Châu một hơi sai phái tới dòng dã 10 vị thất giai võ giả. Mà lại trong đó có 9 vị, chính là từng liên thủ vây công sang sông Lan địch thủ. Giờ phút này 42 vị thất giai võ giả đang dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này thanh danh chuyển xa gạo chuột tướng quân. Giang Lan làm chủ vị đại tướng, lần thứ nhất xuất thủ, vẫy tay một cái liền đem một quốc gia triệt để hủy diệt. Lần hành động này, càng là muốn đoạt lại đã mất đi dài đến hơn 100 năm lâu Hải Châu. Giang Lan nhìn thấy đám người sau, lập tức mở một hội nghị, quy hoạch tác chiến. Sau đó, đám người bị dẫn linh đi tới một mảnh rộng lớn trên đất trống. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là chiếc kia to lớn trắng quang, lóng lánh hào quang óng ánh Giang Lan chuyên môn tinh chủ cấp tinh hà chiến cơ. Nó lặng lặng ở lại ở nơi đó, phản phất một tòa không thể dung chuyển cự thú sắt thép, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Sở Lăng Vân mang theo một cái dương đứng ở bên cạnh, càng khiến người ta chú mục còn tại phía sau. Tại tinh hà chiến cơ bên cạnh, chỉnh tề sắp hàng 9 chiếc đồng dạng uy vũ bất phàm cựu giai chiến cơ. Bọn chúng giống như một đám vận sức chờ phát động manh thú. Những này là đại hạ mới nhất nghiên cứu cựu giai chiến cơ. Đợi lát nữa các châu đem phân biệt cưới trong đó một hùng, tiến về Hải Châu. Giang Lan chậm rãi hướng đám người giới thiệu nói. Tiếp lấy, Giang Lan lại chỉ hướng một bên Sở Lăng Vân. Trừ cái đó ra, ta còn chuẩn bị không ít bát giai phụ triện cùng chút ít cựu giai phụ triện. Mỗi người đều có thể nhận lấy 30 tấm bát giai phụ triện, cùng 10 cái cựu giai phụ triện làm trong chiến đấu thủ đoạn công kích. Nghe nói như thế, ở đây một đám võ giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn qua trước mắt, Sở Lăng Vân trong dương bày ra đến tràn đầy phụ triện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra chạm đến những phụ triện kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu rung động. Đây hết thảy đến tột cùng là đại hạ nội tình, hay là vị đại tướng này nội tình? Bọn hắn đều là xuất từ các châu đại gia tộc, nguyên bản hôm nay tới đây chỉ là cùng vừa mới thăng cấp đại tướng tìm cách thân mật, kéo kéo quan hệ. Nhưng giờ phút này chính mắt thấy những này tiên tiến chiến cơ cùng cao giai phụ triện sau, mọi người mới chân chính ý thức gia tộc của mình, tại đại hạ hoặc là Mễ Thử đại tướng trước mặt, không có ý nghĩa. Cái này một tấm cựu giai phụ triện liền có thể diệt đi gia tộc của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đàng hoàng hơn. Mặc kệ Giang Lan nói cái gì, bọn hắn đều là liên tục gật đầu. Tuổi của bọn hắn đều muốn so Giang Lan lớn, nhưng là bây giờ bọn hắn không gì sánh được nghe lời. Phụ triện không cần không nỡ dùng, càng nhanh cầm xuống Hải Châu càng tốt. Minh bạch, minh bạch. Chương 93. Tàn nhẫn hải yêu tộc. Xuất phát, tiến về Hải Châu. Giang Lan dẫn đầu leo lên tinh hà chiến cơ. Mọi người khác thấy thế, nhao nhao theo sát phía sau, chọn lựa một khung chiến cơ, cấp tốc leo lên. Siêu siêu theo từng đạo tiếng xé gió vang lên. 10 chiếc chiến cơ, mau chóng bay đi. Những võ giả kia nhìn xem tự động phi hành chiến cơ, khen không dứt miệng. Đồ tốt. Nếu là có thể có được một khung mang về nhà, gia chủ đều là ta tới làm. Chí năng, cường đại, để cho ta cảm thấy sợ sệt. Cái đồ chơi này làm sao tạo đó a? Hoàn toàn xem không hiểu. Một đám võ giả tại bên trong chiến đấu cơ, nhìn chung quanh, khắp nơi sờ sờ đụng chút, nghị luận ầm ĩ thảo luận. Tại phía xa Kinh Châu Bạch Ngọc Sơn Thanh Long trưởng lão, chính một mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay Sở Lăng Vân vừa mới trình lên tình báo. Khi hắn biết được Giang Lan vậy mà thoáng cái lại lấy ra như vậy đông đảo cao giai vật phẩm lúc, không khỏi cho mày. Trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Cái này Giang Lan đến cùng là dựa vào lấy loại thủ đoạn nào mới có thể thu hoạch được như vậy chân quý tài nguyên đâu? Tuy nói đại hạ đã trao tặng Giang Lan đại tướng danh hiệu, nhưng trên thực tế, hắn đối với đại hạ làm ra công hiến, kỳ công cực khổ sớm đã vượt rất xa đại tướng cấp bậc công vân. Tại Giang Lan trợ lực phía dưới, Bạch Ngọc Sơn nghiên cứu khoa học trình độ bây giờ đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu như lần này hắn có thể thành công thu phục Hải Châu, như vậy phần này thiên đại công lao lại nên như thế nào đi tính toán cân nhắc đâu?
Trong lúc nhất thời, Thanh Long trưởng lão cũng cảm thấy có chút đầu to. Giang Lan biểu hiện quá chói mắt. Các loại nguyên thủ định đoạt đi. Cửu Châu nhóm giao lưu, đại hạ 9 vị thống đốc, ngay tại thương thảo Hải Châu vấn đề. Cảnh Đức, ta xem Giang Lan quân bị thu phục Hải Châu chỉ là vấn đề thời gian. Cảnh Đức, Hải Châu bị nô dịch đại hạ con dân, cần chúng ta giải cứu. Lâm Việt Linh, Thanh Châu xuất binh 50 vạn. Trần Minh, ta cũng là. Nếu không phải chúng ta hai châu vừa đánh xong, binh lực tối thiểu tăng gấp đôi nữa. Vân Lam, ta ra 1 triệu binh lực. Lý Nhất Tiếu, 1 triệu binh lực. Nô địch, 30 vạn binh lực, Kinh Châu vị trí tương đối là thủ, chỉ có thể ra nhiều như vậy. Tại Giang Lan không thấy được địa phương, cái kia 9 vị thống đốc chính khua chiêng gõ trống điều động lấy binh lực. Những binh lực này tụ lại, đúng là nhiều đến 7 triệu chi chúng. Kích thước khổng lồ như vậy quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây Châu xuất phát. Hải Châu sớm tại đám này thống đốc, chưa tiền nhiệm thời điểm liền đã luân hãm đi thủ. Mà bây giờ, mắt thấy tòa thành thị này sắp một lần nữa đưa về đại hạ bản đồ bên trong, trong đó ẩn chứa công tích đơn giản khó mà đánh giá. Vì thế, những này thống đốc bọn họ không chỉ có xuất động thực lực cường đại thất giai võ giả, còn phân phối số lượng đông đảo thông thường binh lực. Bọn hắn sở dĩ nhau nhau điều binh, đơn giản chính là muốn từ đó kiếm một chén canh, vớt một chút công lao. Về phần văn minh cao cấp giáng lâm, còn có thời gian 10 năm đâu. Dạng này một bút hiển hách chiến tích một khi tới tay, có thể cam đoan trong vòng 10 năm bọn hắn phong quang vô hạn. Thế giới không có hủy diệt lời nói, bọn hắn cũng sẽ ghi tên sử sách, nhận hậu thế đại hạ toàn thể con dân cùng tán thưởng. Cùng lúc đó, tại Hải Châu một tòa đã rách nát không chịu nổi, nhưng lại vẫn như cũ rộng lớn không gì sánh được trên quảng trường khổng lồ. Vô số lít nha lít nhít hải yêu tộc ngay tại cao hứng bừng bừng vừa múa vừa hát. Tại bọn chúng bên cạnh, còn có một đám người tộc hải đồng hai mắt vô thần, cử chỉ một mực cung kính phụng dưỡng tả hữu. Nhưng mà, tại lần này bên trong địa vị thấp nhất thấp kém khi số những cái kia bán yêu tộc. Trên người bọn họ chạy xuôi người cùng yêu hai tộc huyết mạch, bên ngoài cũng bày biện ra một loại sen vào hình người cùng yêu hình ở giữa kỳ lạ bộ dáng. Bọn hắn biến thành hải yêu tộc di động chỗ ngồi, bị ngồi cưỡi dưới thân thể. Tại quảng trường chính giữa chỗ, chỉ gặp một vị lưng meo thật dày mai rùa, thân hình hơi có vẻ còn xuống quý yêu. Chính tận tình khuyên bảo mà đối với trước mắt vị kia tuổi trẻ nhân ngư tiến hành thuyết phục. Tái bắt vương tử a, ngài nhưng phải nghe ta một lời khuyên a. Cái kia đại hạ nguyên thủ Đàm Thiên cũng không phải người hiền lành mà, thực lực của hắn đơn giản chính là sâu không lường được. Đoạn thời gian trước trong lúc kịch chiến, hắn nhưng là lấy sức một mình, ngang nhiên chém giết hai vị cựu gia yêu vương đầu. Liền ngay cả chúng ta vô cùng tôn quý nhân ngư chi vương, cuối cùng cũng chết thảm ở Bắc Hải bên bờ a. Quý yêu mặt mũi tràn đầy sầu lo nói ra, còn vừa nhịn không được lắc đầu thở dài. Chúng ta nếu không hay là tạm thời trở về trong biển, tránh trước trận này đầu ngọn gió rồi nói sau. Dưới mắt cái này đại hạ xung quanh địa khu thật sự là quá mức hung hiểm. Nhưng mà, vị này nhân ngư chi vương thi đấu nhị đức cái thứ 8 hải tử, tái bát. Lại chỉ là một mặt không kiên nhẫn trừng mắt trước lão quy, tức giận đáp lại nói, thử. Người cái này chết lão quy, cả ngày liền biết nguyên tuyên, phiền người chết. Đều đã đi qua hơn 100 năm rồi, cái kia đại hạ cho tới bây giờ đều không có bước chân qua Hải Châu nửa bước, có gì có thể đáng giá lo lắng sợ sệt. Tái bát nhíu môi, không hề lo lắng tiếp tục nói, còn nữa nói, thật vất vả chờ đến ta lão cha kia một mệnh ô hô. Từ nay về sau, không còn có ai có thể quản thúc được bản vương tử. Nói đến đây, tái bắt không khỏi dương dương đắc ý đứng lên. Lão cha tên kia, mỗi ngày để cho chúng ta học tập nhỏ yếu nhân tộc cách sống. Ta qua là tuyệt không tự tại. Hắc hắc, ta nhất định phải nhân cơ hội này, hảo hảo mà phóng túng hưởng thụ một phen mới được. Vừa dứt lời, tái bắt đã cao cao đứng ở một vị bán yêu tộc rộng lớn phần lưng phía trên. Cũng vung tay cao giọng nói, chư vị hải tộc bọn họ nghe cho kỹ, trận này cuồng hoan thịnh yến lại kéo dài 7 ngày. Để cho chúng ta thỏa thích sung sướng, tùy ý sướng chơi đi. Theo tiếng kêu gào của hắn vang lên, bốn phía lập tức chuyển đến trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng gào. Ho 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 giống giống có thể đi theo tái bắt vương tử cùng nhau cùng hoan, thật sự là quá đã nghiền rồi. Không sai. Nhìn một cái trải qua mấy ngày nay, chúng ta chẳng những ăn đến mỹ vị ngon miệng, chơi đùa càng là thống khoái lâm ly. Loại cảm giác tuyệt vời này, đơn giản để cho người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế nha. Một đầu dáng người khôi ngô, khuôn mặt giữ tợn hải yêu ô tập trừng mắt như chuông đồng trong mắt. Hướng về phía đứng ở một bên lơm lớp lo sợ tiểu nam hải tức giật quát, rượu đâu? Còn không nhanh cho bản đại gia lấy tới. Chỉ gặp đứa bé trai này nhưng mười mấy tuổi bộ dáng, thân hình gầy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể đem nó thổi ngã. Nghe được hải yêu quát lớn, hắn dọa đến toàn thân lắp một cái, vội vàng cúi đầu, không núm đáp lại nói, chủ nhân, ta lập tức liền đi cầm, xin ngài chờ một chút một lát. Nói, liền quay người hướng phía cất giữ rượu phương hướng bước nhanh tới. Nhưng mà, không đợi tiểu nam hải chạy ra xa mấy bước, chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn truyền đến, một cây xúc tu hung hăng quất vào tiểu nam hải trên khuôn mặt. Trong chốc lát, tiểu nam hải cả người như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Lực trùng kích to lớn khiến cho hắn nặng nề mà ngã trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Mà cái kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng càng là trực tiếp để hắn miệng phun máu tươi, tại chỗ tử vong. Hừ, nhỏ yếu như vậy nhân tộc, thật sự là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả bản đại gia một bàn tay đều không chịu nổi. Tên kia gọi ô tặc hải yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Ha 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 ha, ô tặc minh, ngươi ra tay cũng quá nặng chút đi. Ô tặc minh, ngươi có thể điểm nhẹ đi, gần nhất nhân tộc chết hơi nhiều a. Đúng vậy a. Hiện tại ngay cả cái 20 tuổi thanh niên đều không thấy được. Bên cạnh khác mấy cái hình thể ít hơn một chút hải yêu thấy thế, nhịn không được cười lên ha hả. Ô tặc không hề lo lắng khoát tay áo, nói tiếp, sợ cái gì? Những này nhân tộc chính là chúng ta nuôi nốt xúc vật thôi. Chỉ cần để bọn hắn tiếp tục sinh sôi hậu đại là được rồi.
các loại tiếp qua cái mười mấy 20 năm lại sẽ có một nhóm lớn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhân tộc thờ chúng ta thúc đẩy nô dịch. Nói xong, Trung Quanh Hải Yêu nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra tham lam lại nụ cười tàn nhẫn. Chương 94. Hải Châu, nửa yêu tộc. Hải Châu một cái rách nước, tản ra khí tức hôi thối hầm. Trong hầm ngầm, cô do một vị quần áo tả tơi, áo rách quần manh phụ nhân. Nàng bần thiểu, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Một vị bộ dáng quái dị thiếu niên, hắn mọc ra một đôi lỗ thai nhọn, trên mu bàn tay bao trùm lấy hai khối bắt mắt bảy cá. Lúc này, thiếu niên trên khuôn mặt tràn đầy hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, trong tay nắm thật chặt một cây dùng nhánh cây truyền lên cả nướng, cao hứng bừng bừng hướng lấy phụ nhân đi đến. Mụ mụ, nhìn nha, đây là ta thật vất vả mới tìm được đồ ăn đâu, mau nếm thử đi. Thiếu niên lòng tràn đầy vui vẻ đem cá nướng đưa tới phụ nhân trước người. Nhưng mà, phụ nhân lại mặt mũi tràn đầy căm ghét nghiêng đầu đi, thiếu khí vô lực hô, không ăn. Tranh thủ thời gian lấy đi, ta một khắc cũng không muốn trông thấy ngươi. Nghe nói như thế, thiếu niên dáng tươi cười trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Hắn cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, vì cái gì à, mụ mụ? Đây chính là ta đặc biệt vì ngài tìm đến phụ nhân lạnh lùng chừng thiếu niên một chút, ánh mắt như loại băng hàn thấu xương, vô tình nói ra, ừ, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chưa bao giờ sinh hạ qua ngươi dạng này quái vật. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý thiếu niên. Thiếu niên yên lặng đứng tại chỗ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng cảm thấy không gì sánh được bị khuất cùng đau xót. Hắn chậm rãi xoay người, bước chân trầm trọng rời đi hầm. Khi hắn đi ra hầm lúc, cùng hắn cùng nhau nhân tộc nữ hải đang bị một đám diện mục dữ tợn yêu thú chính vây quanh nàng điên cuồng cắn xé, máu tươi văng khắp nơi. Thiếu niên trong lòng siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, liền giật ra cuống họng hô to một tiếng, im ngay. Thiếu niên dốc hết toàn lực chạy nhanh, đám yêu thú đột nhiên cảm nhận được trên người hắn tản ra đặc biệt khí tức, trong chốc lát thất kinh chạy từ phía. Bọn chúng tựa hồ đối với loại khí tức này tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên không để ý tới những cái kia chạy trốn yêu thú, ánh mắt quét về phía ngã trong vũng máu nữ hải. Thân thể của nàng khẽ run, máu tươi nhuộm đỏ nàng dưới thân thổ địa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên hai chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy quỳ gối nữ hải bên cạnh. Hắn duỗi ra hai tay, muốn đỡ dậy nữ hải, nhưng lại sợ sệt chính mình sẽ làm đau nàng. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Đệ tử, có lỗi với, đều là ta tới chậm." Nữ hải khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một cái trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào dáng tươi cười, suy yếu nói ra, "A Đặc, ta sắp phải chết. Về sau hảo hảo yêu chính mình, không cần tại nhân tộc đi quá gần." Nói xong, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm đi. "Không biết, không biết. Lý Á, ngươi không thể chết." Á Đặc lòng nóng như lửa đốt, hét to lấy. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một thanh vết dị loang lổ tiểu đao, không chút do dự đối với mình cánh tay mà tới. Một đạo thật sâu lỗ hổng xuất hiện tại trên cánh tay của hắn, màu xanh thấm huyết dịch chậm rãi chạy xuôi mà ra. "Nhanh, đế tư, uống xong máu của ta, nó có thể cứu ngươi." Á Đặc đem đổ máu cánh tay đưa tới nữ hài bên miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Nhưng mà, nữ hài lại ngay cả liền lắc đầu, dùng thanh âm yếu ớt cự tuyệt nói, "Ta không uống. Á Đặc, ta là nhân tộc, mà ngươi là bán yêu tộc. Cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta liền đã phản bội nhân tộc, cho nên ta không có khả năng tiếp nhận máu của ngươi." Á Đặc nghe lời của cô gái, cả người giống như bị sét đánh trúng giống như đứng chết trận tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trước mắt cái này cùng hắn thân mật vô gian nữ hải. Tự lẩm bẩm, "Ta vẫn cho là chúng ta là bằng hữu tốt nhất, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng xem thường ta." Nói, hắn cúi đầu xuống, bả vai càng không ngừng co rút lấy, âm thầm thương tâm rơi lệ. Đúng lúc này, đế tư dùng hết toàn thân sau cùng một tia khí lực, mở miệng lần nữa nói ra, "Á Đặc, ngươi không có sai, sai là thế giới này." Ngươi nhớ kỹ lời còn chưa dứt, tay của nàng vô lực rủ xuống đến, hai mắt chậm rãi nhắm lại, triệt để đã mất đi sinh cơ. "Sai là thế giới này sao?" Á Đặc nhẹ giọng nhỉ non một câu, mang phức tạp tâm tình, đem bằng hữu duy nhất mai táng. "Thế giới không chào đón chúng ta bán yêu tộc, vậy liền sáng tạo một bán yêu tộc quốc gia. Bán yêu tộc tương lai chắc chắn sẽ có một ngày, không còn là hèn mọn nô lệ." Cùng lúc đó, Hải Châu phía trên trong bầu trời, dòng dã 10 chiếc chiến cơ chính như cùng như chớp giật cực tốc lao vùn vụt lấy. Hải Châu bây giờ cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, lệnh một đám thất giai võ giả trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận nỗi khiếp sợ bất còn. Ngồi ở trong đó một khung chiến cơ bên trong Thanh Vân Đại học Đinh Lan, nhìn qua phía dưới phế tích cùng người bị nô dịch bọn họ, nặng nề mà thở dài một cái, cảm khái nói, "Hải Châu nhân tộc thật sự là quá đáng thương a." Nàng bên cạnh những đội viên khác cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình nặng nề vô cùng. Đinh Lan cầm lấy máy truyền tin, do hỏi, "Đại tướng, loại thế cục này, chúng ta đến cùng hẳn là như thế nào đi chiến đấu?" Đám người lặng lặng chờ đợi hắn ra lệnh. Giang Lan không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm bên trong chiến đấu cơ màn hình. Chỉ gặp trên màn hình không ngừng hiện lên một vài bức làm lòng người nát hình ảnh, nhân tộc dân chúng tại yêu tộc tàn phá bừa bãi bên dưới đau khổ dãy rủa, trải qua sống không bằng chết thê thảm sinh hoạt. Đến từ Kinh Châu Sở ra Sở Lang Diệu, lúc này song mi nhíu chặt, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng chán ghét qua mang. Cắn răng nghiến lợi nói ra, "Nửa người nửa yêu. Thật không nghĩ tới, Hải Châu thế mà lại đản sinh ra dạng này một cái chủng tộc hoàn toàn mới đến. Đơn giản chính là nhân tộc các ngộng." Hắn hung hăng nói, "Những cái kia sinh hạ những quái vật này phụ nữ, càng là tội không thể tha, quả thực đáng hận đến cực điểm." Nhưng mà, Đinh Lan lại lắc đầu nói, "Các nàng không có năng lực phản kháng, mà lại còn có rất nhiều vô tội nhân loại bình thường chính gặp lấy yêu tộc vô tình nô dịch. Nếu như chúng ta tùy tiện phát động công kích, vạn nhất không cẩn thận lan đến gần bọn hắn nhưng như thế nào là tốt?"
Trong lúc nhất thời, tất cả chiến cơ rơi vào trầm mặc, mỗi người đều đang suy tư cái này khó giải quyết vấn đề. Giang Lan suy tư một lát, quả quyết dưới mặt đất đặt chỉ lệnh nói trước giải quyết cao gia yêu thú, cuối cùng xử lý yêu thú cấp thấp. Về phần trong quá trình này có thể sẽ có sai làm bị thương nhân tộc tình huống phát sinh, mọi người không cần quá nhiều lo lắng. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện có thể hoàn toàn tránh cho thương vong sự tình, có chỗ hy sinh cũng là không thể tránh được. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là một lần nữa đoạt lại Hải Châu. Giang Lan hạ đạt như vậy không để ý tới nhân tộc sinh tử tồn vong mệnh lệnh, cái này khiến mỗi người đều cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Bọn hắn coi là trẻ tuổi như vậy đại tướng, làm việc sẽ không quả quyết, nhưng bây giờ xem ra, vị này mệ thử đại tướng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạng người. Một bên khác, tái bát sở tổ chức cuồng hoan thịnh yến vẫn như cũ như hỏa như đổ tiến hành. Tái bát chính đắc ý thưởng thức trong tay rượu ngon, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn về phía cái kia cao xa bầu trời, trong miệng còn choáng lẩm bẩm, a, trên bầu trời bay đến cùng là chim gì tộc a? Ta thế nào cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua đâu. Nghe nói như thế, đứng ở một bên Quy Yêu vội vàng nhìn chăm chú hướng phía bầu trời nhìn lại. Vừa xem xét này nhưng rất khó lường, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Ngay sau đó liền vạn phần hoảng sợ hô to lên, tái bát vương tử việc lớn không tốt rồi. Đó cũng không phải là chim gì tộc, mà là đến từ đại hạ chiến cơ nha. Đại hạ đánh tới. Chương 95. Pháo hoanh Hải Châu. Ngay tại Quy Yêu cái kia âm thanh tiếng rít chói tai âm thanh bạch phá bầu trời thời khắc, toàn bộ nguyên bản đắm chìm tại cuồng hoan bầu không khí bên trong hiện trường phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường. Nhìn lên trong bầu trời chiến cơ, trong nháy mắt lâm vào một mảnh mê mang bên trong. Đại hạ người đến? Không thể nào. Trong đàn yêu thú có yêu, run rẩy tiếng nói hỏi, là Đàm Thiên sao? Cái kia lệnh vô số cao gia yêu thú, nghe tin đã sợ mất mật tổ đại. Nếu thật là hắn tới, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Một con chư yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thở hổn hển nói, nếu là hắn, chúng ta lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, không xác định đại hạ tới là ai. Trong ngôn ngữ đều là không cách nào che giấu khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngay tại thoải mái uống tái bắt nhất nghe được tin tức này, đột nhiên giật mình. Chén rượu trong tay kém chút trượt xuống. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tự lẩm bẩm, cái gì? Đại hạ chiến cơ cũng dám chủ động xuất kích? Bọn hắn đến tột cùng ăn gan hùm mật báo phải không? Ta Hải yêu tộc mặc dù không có cựu gia yêu vương, nhưng là bát gia yêu thú, hay là có hơn 10 vị. Chẳng lẽ không sợ bọn chúng âm thầm trả thù đại hạ? Tái bắt nhìn xem chiến cơ lông mày, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, cố tự chấn định tâm thần, cao giọng hô, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập tất cả yêu thú cùng bán yêu quân đội tập hợp, chuẩn bị nên đón địch nhân tiến công. Cùng lúc đó, trệ dừng ở không trung Giang Lan, phát hiện phía dưới có đại lượng yêu thú tụ tập. Giang Lan quyết định thật nhanh dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, khối khu vực này do ta phụ trách rào sát. Các ngươi riêng phần mình phân tán ra đến hành động, cần phải lấy thế lôi đỉnh bạn quân đem những này đáng giận yêu thú nhất cử tiêu diệt. Chú ý tự thân an toàn, nếu như gặp phải yêu thú cấp 9, không cần ham chiến, lập tức rút lui chạy trốn. Thu đến. Còn lại 9 chiếc chiến cơ lập tức cùng kêu lên đáp lại. Sau đó, trên bầu trời cái kia 9 chiếc chiến cơ như là mũi tên rời cùng bình thường, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng bay đi. Giang Lan hai con ngươi nhìn qua phía dưới diện mục dữ tợn yêu thú. Giờ phút này, trên mặt của hắn không chút biểu tình, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Những yêu thú kia trung quanh, một đám mặt không thay đổi nhân tộc chính yên lặng hầu hạ bọn chúng. Phản phất đã mất đi linh hồn bình thường, hoàn toàn không cảm giác được những người này một tia tâm tình chập chờn. Những này chết lặng nhân tộc, từ lúc vừa ra đời, năm qua năm sinh hoạt tại sợ hãi cùng áp bách bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, có lẽ tử vong mới thật sự là giải thoát đi. Giang Lan không chút do dự khởi động tình chủ cấp chiến cơ pháo năng lượng. Nương theo lấy chói mắt quang mang, một phát uy lực to lớn năng lượng màu trắng pháo, ở vang bắn về phía mặt đất. Trong chốc lát, mảnh khu vực này đều bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Những yêu thú kia cùng bán yêu tộc, thậm chí còn không kịp thấy rõ tinh hà chiến cơ, liền đã ở pháo năng lượng oanh kích bên dưới hồi phi yên diệt. Không chỉ có như vậy, trong đó một chút bán yêu tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Theo từng cái yêu thú bị đánh giết trong chớp mắt, liên tiếp nhắc nhở tin tức không ngừng tại Giang Lan trước mắt hệ thống trên giới diện lấp lóe mà qua. Đánh giết ngũ giai yêu thú, thu hoạch được 6.666 điểm HP. Đánh giết lục giai yêu thú, thu hoạch được 7.777 điểm HP. Đánh giết tứ giai yêu thú, thu hoạch được 5.555 điểm HP. Cứ việc HP thu được rất nhiều, nhưng Giang Lan trong lòng cũng không có vui sướng chút nào chi tình. Không biết còn có bao nhiêu nhân tộc muốn chết tại trên tay mình. Giang Lan hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, HP thế nhưng là có thể làm cho hắn sống tiếp mấu chốt. Nhân ngư tộc tái bát còn chưa bắt đầu hành động, bọn chúng liền chết tại tinh hà chiến cơ công kích đến. Theo khói mù dày đặc dâng lên, mảnh khu vực này không có bất luận sinh mệnh thể nào. Giang Lan điều khiển chiến cơ tiếp tục tìm kiếm đàn yêu thú. Tại cái khác 9 chiếc chiến cơ phô thiên cái địa giống như luân phiên oanh tạc phía dưới, toàn bộ Hải Châu phảng phất lâm vào tận thế bực sâu. Trong lúc nhất thời, mảnh đất này bị vô tận khói lửa cùng ánh lửa bao phủ, vô cùng thê thảm, sinh linh đổ thán. Vô số yêu thú sinh mệnh tại cái này cuồng bạo trong công kích hôi phi yên diệt, nhao nhao chết thảm tại uy lực kinh người pháo năng lượng phía dưới. Đinh Lan, uy lực này cũng quá lớn. Sở Lang Diệu, tiếp tục như vậy công kích đến đi, 3 ngày thời gian, liền có thể cầm xuống Hải Châu. Thời gian từng giờ trôi qua, Giang Lan đi vào một chỗ hồ nước, bắt đầu không khác biệt công kích. A a a, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám tại ta Bắc Hải yêu tộc địa bàn tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ các ngươi đều chán sống sao? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu cao tới mười mấy thước con cua khổng lồ từ trong phế tích đột nhiên xông ra.
Nó cơ hai cái tráng kiện hữu lực lại nặng nề vô cùng kìm lớn, trong miệng không ngừng phun ra từng chuỗi sát thái lộng lây bong bóng, tức giận chất vấn chung quanh trống rông không khí. Nhưng mà đáp lại nó cũng không phải là ngôn ngữ, mà là lại một phát gào thét mà tới pháo năng lượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo pháo năng lượng chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào con cua thân thể cao lớn. Trong chốc lát, một trận cực nóng nhiệt độ cao quét sạch mà qua. Trong nháy mắt, đầu kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm con cua vậy mà toàn thân trở nên đỏ bừng, trực tiếp bị nung chín. Đánh giết yêu thú cấp 7, thu hoạch được 8888 giờ HP. Nhanh như vậy liền không có năng lượng a. Giờ phút này Giang Lan nhìn xem tinh hà chiến cơ, nguồn năng lượng đầu bên trên biểu hiện trị số chỉ còn lại 20. Hắn nguyên phát xạ chính là đủ để phá hủy hết thể cựu giai công kích. Có thể bởi vì nguồn năng lượng không đủ, thực tế phát huy ra uy năng vẹn vẹn chỉ có thất giai đỉnh phong tả hữu mà thôi. Còn lại điểm ấy nguồn năng lượng chỉ có thể duy trì chiến cơ tiếp tục phi hành. Nếu như không thể kịp thời bổ sung năng lượng, như vậy sau đó hắn sẽ không có phát động công kích năng lực. Hải Châu bên kia kinh thiên động địa giống như động tĩnh to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn sát vách Tây Châu biên cảnh rất nhiều người sĩ ánh mắt. Một chi do mấy người tạo thành tiểu đội đi săn chính lặng yên ẩn nút tại Hải Châu biên cảnh bên ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia giấu ở trong núi rừng hung manh yêu thú. Trong đó một tên đội viên khẩn trương nhìn về phía Hải Châu phương hướng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô: "Đội trưởng, ngài mau nhìn à, Hải Châu cảnh nội tựa hồ ngay tại bộ phát một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt đâu." Nghe nói như thế, người đội trưởng kia nam tử hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mà đáp lại nói: "Hừ, như vậy tiếng vang đinh tai nhức óc, chẳng lẽ ta còn có thể nghe không được?" Một tên khác đội viên đồng dạng mặt lộ thần sắc lo lắng, âm thanh run rẩy nói: "Đội trưởng nha, chúng ta nhưng chỉ là một chi tam giai thực lực tiểu đội mà thôi. Nếu như không cẩn thận bị trận chiến đấu này liên lụy, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Chúng ta nhanh đi về đi." Đội trưởng cũng là nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng nghĩ nhìn xem Hải Châu bên trong xảy ra chuyện gì. "Lão Lục, đem máy không người lái lấy ra, nhìn xem Hải Châu cảnh nội tình huống." Một tên đội viên nghe được đội trưởng hạ đạt chỉ lệnh, lập tức bắt đầu thao tác. Khi một tấm hố sâu to lớn bốc lên điểm điểm ánh lửa, còn có khói đặc quần quần hình ảnh truyền về lúc, bọn hắn cả kinh cái cầm đều nhanh rất xuống. Sau đó cấp tốc đem nó tải lên đến trên internet, lấy cái làm cho người chú mục tiêu đề: Hải Châu bộc phát siêu cấp cường giả vết tích chiến đấu. Chỉ cần tin tức này một khi tuyên bố, khẳng định có thể cấp tốc dẫn phát đại hạ các nơi đám dân mạng rộng khắp chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Quả nhiên, khi tin tức này cùng tương quan tấm hình xuất hiện tại mạng lưới đằng sau, lập tức giống một viên tạc đạn nặng ký bình thường nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số dân mạng nhao nhao nhắn lại bình luận: "Người qua đường giáp, Hải Châu. Đã rất nhiều năm không có nghe liên quan tới nó bất cứ tin tức gì rồi. Đều nhanh quên châu này. Người qua đường ất, nhìn xem trên hình ảnh phạm vi nổ, tối thiểu cũng phải là thất giai trở lên võ giả mới có thể tạo thành như vậy quy mô phá hư đi. Một vị không biết tên thất giai võ giả không có như vậy châu, cái này ít nhất là bát giai võ giả đánh ra." Chương 96. Cao giai yêu thú, toàn diện. Hải Châu bên này náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn, đến mức hấp dẫn xung quanh ánh mắt rất nhiều người. Cũng nhao nhao cầm điện thoại di động lên hoặc mặt khác chụp ảnh thiết bị đem nó quay chụp ghi chép lại, sau đó nhanh chóng tuyên bố đến trên internet. Trên mạng có quan hệ Hải Châu chủ đề nhiệt độ không ngừng kéo lên, đã dẫn phát đại hạ dân mạng nhiệt liệt chú ý cùng thảo luận. Cứ như vậy, Hải Châu có cường giả chiến đấu dấu vết tin tức, bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Trong nháy mắt leo lên các đại bình đại bảng hot search. Mà tại từng cái tương quan tiếp mời phía dưới, càng là triển khai từng tràng dị thường kịch liệt thảo luận. "Ta nhìn a, khẳng định là có cao gia yêu thú hiện thân tại Hải Châu rồi. Bọn chúng ngay tại vì tranh đoạt địa bàn mà ra tay đánh nhau đâu. Có lẽ là Hải Châu những cái kia cho tới nay có thụ ức hiếp, nghiền ép bán yêu tộc, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giận dữ phấn khởi phản kháng rồi." Ngay tại lúc đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không nghỉ thời điểm, một đầu nhắn lại đột nhiên xông ra: "Các ngươi từng cái ở chỗ này đoán mò cái gì nha? Còn không nhanh đi nhìn một cái các châu họp phi cản website tin tức, nơi đó mới có chuẩn xác nhất tin tức đâu." Lời nhắn này để đông đảo dân mạng như ong vỡ tổ tựa như tuân hướng các châu phía quan phương trang ép. Chỉ gặp Thanh Châu phương diện thình lình tuyên bố đã khẩn cấp tập kết 500,000 binh lực, toàn lực trợ giúp mẹ thử đại tướng, thế muốn thu phục Hải Châu. Nam Châu cũng đồng dạng cao điệu tuyên bố đã tập kết nhiều đến 1 triệu binh lực, chuẩn bị trợ giúp mẹ thử đại tướng, nhất cử đoạt lại Hải Châu. Ngay sau đó, Vân Châu cũng gửi công văn đi, bọn hắn triệu tập dòng dã 1 triệu đại quân, mục đích cũng là vì cho mẹ thử đại tướng cung cấp mạnh hữu lực hậu viện duy trì, cần phải thành công cầm lại Hải Châu. Theo phía quan phương gửi công văn đi tỏ thái độ, Hải Châu tương quan chủ đề trực tiếp tại các đại bình đài đăng đỉnh. Toàn bộ đại hạ trong nước phàm là biết được tin tức này đám người đều cảm thấy rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. "Trời ạ, khó có thể tưởng tượng, Cửu Châu thế mà đồng thời xuất động, mà lại khoảng chừng 7 triệu chi chúng binh lực. Vị kia mễ thử đại tướng thật đúng là a manh liệt a. Vừa mới nhậm chức liền nhất cử tiêu diệt Anh Hoa quốc, bây giờ càng là kiếm chỉ Hải Châu. Thật sự là quá lợi hại. Đã thất lạc hơn 100 năm lâu Hải Châu, chẳng lẽ lần này thật sự có thể một lần nữa thu phục trở về sao? Nếu là quả thật thu phục, vậy chúng ta xem như thấy tận mắt một đoạn vĩ đại lịch sử thời khắc a." Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến kích động như vậy tiếng nghị luận. Giờ phút này, ở vào Hải Châu cảnh nội, đông đảo nguyên bản lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng nhân tộc dân chúng, nhìn qua ngoài thành cái kia không ngớt hỏa lực cũng không ngừng bị tiêu diệt hung tàn yêu thú, không khỏi vui đến phát khóc. "Quá tốt rồi, là đại hạ phái đến giúp binh cứu vớt chúng ta rồi." Có người kích động đến âm thanh run rẩy đứng lên. "Đúng vậy à, từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần qua loại kia nhận hết khuất đục thời gian." Rất nhiều người nhao nhao phụ họa, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Cùng lúc đó, Á Đặc chậm rãi về tới bán yêu tộc chỗ lãnh địa. nơi đó có một cái đen như mực địa động khổng lồ, bên trong lít nha lít nhít con do đến không hết bán yêu tộc tộc nhân. Hắn yên lặng tìm một khối đất trống, lặng lặng nằm xuống. Giờ này khắc này, đối mặt nhân tộc tới gần, bọn hắn những này bán yêu tộc đến tụt cùng nên đi nơi nào đâu? Mặc dù trên người bọn họ có nhân tộc muốn huyết dịch, thế nhưng là không có nhân tộc nguyện ý chào đón bọn hắn, yêu tộc lại coi bọn họ là nô lệ. Tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ được nhân tộc giết chết, đào tẩu sẽ bị yêu tộc tiếp tục nô dịch. Sự lựa chọn này tính vấn đề, chiếu nặng đặt ở mỗi một bán yêu tộc tộc nhân trong lòng. Giang Lan diệt sát một đợt yêu thú sau, tiêu hao HP, đổi chiến cơ nguồn năng lượng, tiếp tục hướng về Hải Châu các đại yêu tộc nơi ở mau chóng bay đi. Giang Lan không có chút nào lòng thương hại, thao túng chiến cơ triển khai một trận không có chút nào khác biệt công kích mãnh liệt. Hiện tại Hải Châu, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, toàn bộ Hải Châu đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Mà cùng lúc đó, mặt khác chiến cơ bởi vì thời gian dài chiến đấu dẫn đến nguồn năng lượng thiếu nghiêm trọng, không có khả năng hướng Giang Lan như thế bổ sung năng lượng. Thu thập tinh hạch đến bổ sung hiệu suất quá chậm, trước mắt không cách nào lại giống trước đó như thế tiến hành cường đại công kích. Một đám thực lực cường đại thất giai võ giả, nhao nhao từ bỏ chiến cơ công kích, ngược lại dựa vào tự thân tinh xảo võ kỹ cùng thâm hậu khí huyết, triển khai đơn thể tác chiến. Đinh Lan vừa mới thành công đánh chết một cái hung mãnh dị thường bắt giai yêu thú, nhưng mà trận này chiến đấu kịch liệt cũng làm cho nàng bỏ ra trả giá nặng nề. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó thổi ngã. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trong tay ngay tại dần dần tiêu tán cửu giai phụ triện, tự lẩm bẩm, đây chính là cửu giai lực lượng sao? Quả nhiên cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Chỉ là tiêu hao này thực sự để cho người ta có chút khó có thể chịu đựng, a sử dụng bắt giai phụ triện không có cách nào một kích diệt sát bắt giai yêu thú, kém chút trở thành vị thứ nhất chiến tử thất giai võ giả. Cũng may Đinh Lan phản ứng cấp tốc kích hoạt cửu giai phụ triện, thành công chém giết. Thế nhưng là thi triển tấm kia cửu giai phụ triện lúc, cần thiết hao phí khí huyết chi lực, cơ hồ đã đem trong cơ thể nàng khí huyết hoàn toàn móc sạch. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đã qua đi. Trải qua đám người không lưu dư lực công kích, Hải Châu địa khu cao giai yêu thú cơ hồ bị đều diệt sát. Chỉ còn lại có những cái kia thực lực tương đối hơi yếu yêu thú cấp thấp, bọn chúng vạn phần hoảng sợ chạy trốn tứ phía, cũng không dám lại tùy tiện thò đầu ra. Nhìn thấy cục diện như vậy, Giang Lan biết là thời điểm nên thu tay lại. Dù sao, nếu như đuổi tận giết tuyệt, những yêu thú này rất có thể sẽ như vậy diệt tuyệt, bất lợi cho có thể tiếp tục phát triển. Tính danh: Giang Lan, thân cao 180, thể trọng 80 kg, dị năng SSS cấp, vĩnh hằng chi tâm, ngũ hành chi hỏa, không gian, niệm lực, trọng lực, lôi hệ, băng hệ HP 801443, công pháp thứ 9 bản luyện khí quyết, nhật nguyệt dẫn khí quyết, hỗn nguyên thái cực võ kỹ, thái cực quyền, một đao tu la, đoạt mệnh 13 thương, tuổi thọ còn thừa 25000 năm, ba lô phụ triện, trận bản, tinh hạch HP 355 ức. Giang Lan nhìn thấy thu hoạch HP, không khỏi gật gật đầu. Hơn 30 tỷ. Giờ này khắc này, ở vào Hải Châu thành bên ngoài rộng lớn thổ địa phía trên, một chi lại một chi trang bị tinh lương, võ trang đầy đủ khổng lồ quân đội chính nện bước chỉnh tề mà hữu lực bộ pháp, như mãnh liệt như thủy triều nhanh chóng bước vào Hải Châu cảnh nội. Cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ chừng 7 triệu chi chúng, quy mô của nó to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lần hành động này, tướng lĩnh trực tiếp phái ra 7 vị trung tướng tự mình chỉ huy tác chiến. Ngoài ra còn có Bạch Hổ trưởng lão đích thân tới hiện trường áp trận. Vị này Bạch Hổ trưởng lão đứng tại chỗ cao quan sát Hải Châu thành nội thê thảm cảnh tượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Hắn tự lẩm bẩm, thật sự là khó có thể tin a. Vẹn vẹn chỉ là một đám thất giai võ giả, lại thêm một chút uy lực mạnh mẽ phụ triện, lại có thể chế tạo ra lớn như thế tổn thương. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Hải Châu cảnh nội những cái kia làm cho người sinh ra sợ hãi cao giai yêu thú, vậy mà đã bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn, không một may mắn thoát khỏi. Giang Lan cùng Đinh Lan một nhóm người cũng tập kết đến cùng một chỗ. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Lan xuất ra 9 mai tản ra thần bí tử quang lại bóng rổ kích cỡ tương đương nguồn năng lượng bóng. Những này nguồn năng lượng bóng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phản phất có được vô tận năng lượng chờ đợi phóng thích. Cửu giai nguồn năng lượng bóng, giá bán 30 vạn HP theo Giang Lan điều động bắt nguồn từ thân niệm lực, cái kia 9 mai nguồn năng lượng bóng bắt đầu chậm rãi di động đứng lên, cũng cuối cùng tình chuẩn không sai lầm dung nhập vào một bên đặt lấy cửu giai chiến cơ bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm chiến cơ trong nháy mắt tỏa ra tia sáng chói mắt. Khả năng nguyên dự trữ bị toàn bộ bổ túc. Đại tướng, những này yêu thú cấp thấp xử lý như thế nào? Muốn tiếp tục giết sao? Giang Lan nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức, chậm rãi mở miệng, trước không giết. Bạch Hổ trưởng lao tới, chúng ta đi trước đi qua tìm hắn. Chương 97, Thánh vực chi đỉnh. Giang Lan một đoàn người hướng về Bạch Hổ trưởng lão vị trí chi địa vội vàng tiến đến. Trên con đường này, bọn hắn mắt thấy Hải Châu bị bọn hắn phá hư thảm trạng, nguyên bản đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Hiện tại cuồn cuộn khói đen tràn ngập trên không trung, gây mũi mùi khét lẹn sông vào mũi. Tình cảnh này, để trái tim của mỗi người đều giống như bị đè ép một tảng đá lớn giống như nặng nề, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Rốt cục, bọn hắn đi tới Hải Châu cùng Tây Châu châu giao giới, chỉ gặp nơi đó lâm thời xây dựng lên một tòa sở chỉ huy. Tòa này sở chỉ huy mặc dù đơn sơ, nhưng lại lộ ra đặc biệt bận rộn. Đông đảo thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, khẩn trương xử lý các hạng sự vụ. Giang Lan bọn người bước nhanh đi vào sở chỉ huy bên trong. Một chút liền trông thấy vị kia thân mang một bộ trắng loáng như tuyết áo khoác, dáng người thẳng tắp Bạch Hổ trưởng lão, đang đứng tại một mặt to lớn màn hình trước. Tập trung tinh thần nhìn xem Hải Châu hiện trạng. Đám người vội vàng đi ra phía trước, cung cung kính kính hướng Bạch Hổ trưởng lão thi lễ một cái. Bạch Hổ trưởng lão nghe tiếng, chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như nước, lần lượt lướt qua những người trước mắt này. Khi hắn ánh mắt rơi vào Giang Lan trên thân lúc, dừng lại một chút, sau đó bắt đầu trên dưới cẩn thận bắt đầu đánh giá. Sau một lát, Bạch Hổ trưởng lão mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra, nhiệt tình nói ra, "Giang Lan tiểu hữu, tên của ngươi, sớm có nghe thấy. Hôm nay cuối cùng được thấy một lần a." Giang Lan không có ngạ mạn, đội vàng cũng duỗi ra tay phải của mình, cầm thật chặt Bạch Hổ trưởng lão tay. Khách khí đáp lại nói, "Bạch Hổ trưởng lão, ngài uy danh, ta cũng là như sấm bên tai, một mực nóng nhìn có thể có cơ hội cùng ngài gặp nhau đâu." "Ha ha, hư danh, không đáng giá nhất tới." Bạch Hổ trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói tiếp, "Từ trước đó thu hoạch vào tay tin tức liên quan tới ngươi đến xem, vốn cho rằng đã đối ngươi có hiểu biết, không nghĩ tới nhìn thấy bản nhân sau mới phát hiện, ngươi đúng là ưu tú như vậy." Giang Lan khiêm tốn cười cười. Lúc này Bạch Hổ trưởng lão duỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng khối kia to lớn màn hình. Hắn nguyên bản coi như bình hòa thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm túc. "Hiện nay tùy tiện phát binh Hải Châu, tốc độ này thật sự là quá nhanh một chút. Chúng ta hậu cần phụ trợ phương diện, vậy căn bản chính là hoàn toàn theo không kịp tiết tấu." Bạch Hổ trưởng lão trong lời nói tràn đầy sầu lo. Mọi người tại đây nghe được Bạch Hổ trưởng lão lời nói này sau, nhao nhao toát ra vẻ ngưng trọng đến. Giang Lan ánh mắt có chút nheo lại, trầm giọng nói ra, "Liên quan tới những cái kia yêu thú cấp thấp, ta kỳ thật sớm đã có dự định, ta là chuẩn bị đưa chúng nó nuôi nốt lên." Nhưng mà, Bạch Hổ trưởng lão lại không chút do dự lắc đầu, biểu thị phản đối. "Giang Lan, ta biết kế hoạch của ngươi, nhưng tình huống dưới mắt là, Hải Châu cảnh nội trước mắt vẫn có số lượng đông đảo đại hạ người đang đợi cứu viện. Không đem bọn hắn toàn bộ cứu viện, không cách nào bắt đầu kế hoạch của ngươi." Làm trưởng lão sẽ biết được Giang Lan bọn hắn tại đối Hải Châu triển khai không khác biệt lúc công kích, không một không làm Giang Lan cái kia tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn làm chấn kinh. Ngay tại cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại hạ đồng bào bởi vậy đánh mất sinh mệnh. Giang Lan nghe Bạch Hổ trưởng lão nói sau, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, bất quá lần này lại là nhíu chặt lấy lông mày nói ra, "Hải Châu địa vực bao la, diện tích nhiều đến 50 triệu cây số vuông. Nếu là muốn đem tất cả nhân tộc đều thành công nghĩ cách cứu viện đi ra, cái này tất nhiên cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Kể từ đó, thế tất sẽ chậm trễ chuyện của ta." Bạch Hổ dài cũng là giả hơi nhíu lông mày, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Giang Lan. Trầm giọng nói, "Giang Lan, thực không dám giấu giếm, ta so ngươi còn tốt hơn chiến. Thế nhưng là lão phu, nhưng thủy trung thủ vững lấy một cái nguyên tắc ranh giới cuối cùng, đó chính là muốn toàn lực thủ hộ đại hạ lê dân bách tính. Bây giờ, tại chưa có thể đem Hải Châu tất cả đại hạ con dân toàn diện nghĩ cách cứu viện đi ra trước đó, lão phu tuyệt đối sẽ không đi làm chăn nuôi yêu thú cấp thấp sự tình, mà lại chăn nuôi một châu yêu thú, trước mắt 7 triệu binh lực, còn thiếu rất nhiều." Nghe được Bạch Hổ trưởng lão lần này ngôn tử, Giang Lan không khỏi nhíu mày. Cái này cùng mình kế hoạch hoàn toàn không giống a, cứ như vậy, hai người mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai, giữa bọn hắn bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Phản phất sau một khắc liền sẽ bộc phát kịch liệt xung đột bình thường. Hai người ý nghĩ xuất hiện khác nhau. Trang diện trong lúc nhất thời có chút dương cùng bạc kiếm, mà đứng ở một bên hai vị trung tướng cùng Đinh Lan bọn người thì bị cỗ này áp lực vô hình bao phủ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Một vị đại tướng, một vị trưởng lão, đều là đại hạ tầng cao nhất nhân vật. Nhất cử nhất động của bọn họ đều liên quan đến lấy đại hạ tương lai. Giờ này khắc này, hai người bọn họ lẫn nhau đưa mắt nhìn hồi lâu. Giang Lan trước tiên mở miệng nói ra, "Ta có biện pháp, sẽ không để cho yêu thú rời đi Hải Châu, cũng có thể bảo hộ đại hạ người. Dạng này ngươi cũng không cần tại biên cảnh bố trí binh lực, có thể cho tất cả mọi người lực cứu viện đại hạ con dân. Dùng cái này có thể trên phạm vi lớn giảm mất thời gian." Nghe được lời nói này, Bạch Hổ trưởng lão không khỏi hơi nhíu lên lông mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đội vàng truy vấn, là dạng gì biện pháp? Đối mặt Bạch Hổ trưởng lão chất vấn, Giang Lan cũng không hiện lộ ra mảy may bối rối. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, một kiện tản ra thanh quang bảo vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một tôn khéo léo đẹp đẽ ba chân hai thai đỉnh, nhìn kỹ lại, thân đỉnh phía trên còn khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp phù văn cùng đồ án. Hành tinh cấp thánh vực chi đỉnh, giá bán 20 ức HP, Giang Lan tiêu hao 20 ức HP, tiền đặt cọc cầm xuống. Khoản này HP vốn định tiết kiệm tới, nhưng bây giờ hay là đổi. Cái đỉnh này không chỉ có thể phóng thích siêu cường kết giới, còn có thể đối trong kết giới sinh mệnh tiến hành bảo hộ. Đến lúc đó đem Hải Châu cảnh nội nhân tộc bảo vệ, dạng này bọn hắn liền có thể an toàn đợi đến cứu viện. Giang Lan giới thiệu một phen thánh vực chi đỉnh công năng. Mọi người đều là giật nảy cả mình, nghĩ không ra Giang Lan còn có thứ đồ tốt này. Bạch Hổ trưởng lão cũng không có quá nhiều hoài nghi công năng của nó. Giang Lan cái này tùy ý móc ra cựu giai chiến cơ, quân hàng người. Này đã rất ly kỳ. Bạch Hổ trưởng lão trầm tư một lát, biện pháp này xác thực rất tốt, tranh thủ thời gian sử dụng đi. Giang Lan gật gật đầu, sau đó mang theo Bạch Hổ trưởng lão cùng đám người đi vào Hải Châu trung ương, lấy tay chuẩn bị khởi động thánh vực chi đỉnh. Đám người cùng nhau bộc phát cường đại khí huyết, từng đạo khí huyết chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đỉnh. Thánh vực chi đỉnh khởi động cần có năng lượng quá lớn. Giang Lan bọn người không ngừng ăn khí huyết hoàn, bổ sung tự thân khí huyết. Tại mọi người cố gắng bên dưới, thân đỉnh quang mang đại thịnh, những phù văn kia tựa như sống lại bình thường du động lấp loé. Trong đỉnh hội tụ một cô năng lượng màu xanh lam, phóng lên tận trời. Cuối cùng ở trên không trung tản ra, hóa thành một đạo to lớn lam quang bình trướng, đem toàn bộ Hải Châu bao phủ trong đó. Giang Lan bọn người trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu lam vòng bảo hộ. Đoán chừng lúc này Hải Châu bên trong tất cả nhân tộc đều có một cái vòng bảo hộ che chở đi. Cũng không lâu lắm, màu lam bình trướng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Bình trướng biến mất? Bạch Hổ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không có, bình trướng chỉ là hòa vào trong tự nhiên. Giang Lan giải thích nói.
đám người một lần nữa trở lại Hải Châu biên cảnh, không có trở ngại xuyên qua bình chướng. Bạch Hổ trưởng lão tiện tay nắm một con yêu thú, từ bên ngoài có thể ném vào. Từ bên trong đem yêu thú hướng mặt ngoài ném, một khối màu lam bình chướng hiện hiện, yêu thú trực tiếp đâm chết ở trong hư không. "Đồ tốt." Bạch Hổ trưởng lão vỗ tay tán dương. "Giang Lan ngươi còn có không có? Cho đại hạ còn lại châu một cái. Lớn như vậy hạ cảnh nội, sẽ không còn yêu thú nguy hiểm." Chương 98. Cầm xuống Hải Châu. Giang Lan lắc đầu, "Bạch Hổ trưởng lão, đỉnh kia được không? Dễ, trước mắt ta cũng chỉ có cái này một cái." "Trước mắt chỉ có một cái." Bạch Hổ trưởng lão trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. "Không sao, cái này một cái đã giải Hải Châu khẩn cấp." Phía sau có lại nói, "Hải Châu giờ phút này cũng coi như cầm xuống." Triệu tập mà đến một đám thất giai võ giả, nhao nhao đem không dùng hết phụ triện lấy ra, giao cho Đinh Lan trong tay. Đinh Lan bước nhanh đi đến Giang Lan trước người, hai tay dâng một chồng cao dài phụ triện, cung cung kính kính nói ra, "Đại tướng, đây là chúng ta còn lại những cái kia chưa từng sử dụng hết phụ triện, trả lại cho ngươi." Giang Lan nhìn chăm chú Đinh Lan trong tay đống kia phụ triện, nhưng lại cũng không đưa tay đón. Hắn ánh mắt nhắm lại, nhẹ giọng dò hỏi, "Các ngươi sau khi trở về, còn có mặt khác chuyện quan trọng vụ cần xử lý sao?" Đinh Lan hào bất do dự gật đầu hồi đáp, "Có việc làm. Ta chỗ Thanh Vân Đại học bên trong, còn có đông đảo đông học sinh chờ đợi ta dạy bảo cùng bồi dưỡng đâu." Nghe đến đó, Giang Lan lý giải gật đầu. Sau đó, ánh mắt liếc nhìn qua ở đây mỗi người, mở miệng lần nữa hỏi, "Ở đây các vị ở trong, có thể có cái nào thất giai võ giả nguyện ý chủ động lưu lại, gánh vác lên Hải Châu bên này chăn nuôi yêu thú trách nhiệm đâu?" Vừa dứt lời, trong đám người Sở Lăng Diệu liền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi cao giọng hỏi, "Đại tướng, nếu có người lựa chọn lưu lại chăn nuôi yêu thú, sẽ được cái gì dạng hậu đãi đãi ngộ hoặc là chỗ tốt đâu?" Giang Lan hơi suy tư sau, chậm ổn đáp lại nói, "Đầu tiên chư vị trong tay còn lại những phụ triện này, tự nhiên có thể do các ngươi tự hành giữ lại, mà lại chỉ cần có thể chăn nuôi yêu thú dòng dã thời gian 10 năm, sẽ còn ngoài định mức tặng cho lưu lại người một khung uy lực kinh người cựu giai chiến cơ làm khen thưởng. Phải biết, mọi người ở đây đều là xuất thân đại gia tộc, bình thường tài vật cùng tài nguyên đối bọn hắn tới nói có lẽ cũng không thèm khát. Chỉ có như loại này cực kỳ hiếm thấy lại hy hữu cao giai chiến cơ, mới có thể một cách chân chính gây nên bọn hắn nồng hậu dày đặc hứng thú." Cựu giai chiến cơ. Khi ban thưởng này từ Giang Lan trong miệng nói ra lúc, giống như một đạo kinh lôi ở trong đám người nổ vang, ở đây tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên khó mà ức chế. Một khi có thể có được dạng này một khung cựu giai chiến cơ, vậy liền mang ý nghĩa chính mình sở tại gia tộc sẽ lập tức nhảy lên trở thành gia tộc đỉnh cấp. Thứ nơi đây vị tôn sùng, quyền thế ngập trời. Liền ngay cả luôn luôn tự cao tự đại Kinh Châu ngũ đại gia tộc người, lúc này trong lòng cũng là sóng cả mấy liệt, rung động không thôi. Cái này Giang Lan xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, thật là khiến người líu lưới. Bọn hắn trơ mắt nhìn bên cạnh những cái kia nguyên bản còn người do dự bọn họ, trong nháy mắt trở nên như si như cuồng đứng lên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như bọn hắn ngũ đại gia tộc không thể được đến bộ này cựu giai chiến cơ, như vậy tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ bị gia tộc khác gạt ra gia tộc đỉnh cấp hàng ngũ. Cho nên, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp lưu lại mới được. "Đại tướng, ta trở về không có việc gì, liền để ta ở lại đây đi." Cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ người la lớn, "Ta cũng lưu lại." Ngay sau đó lại có người phụ họa nói, "Còn có ta, tính ta một người." Trong lúc nhất thời, liên tiếp thanh âm liên tiếp vang lên. "Đại tướng, giữa chúng ta trước kia có lẽ tồn tại một chút nho nhỏ hiểu lầm. Chúng ta trước đây muốn đến nhà xin lỗi, nhưng là đại tướng ngươi quá bận rộn chúng ta một mực không có cơ hội. Nhưng xin cho chúng ta lưu lại, chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đi chăn nuôi yêu thú." Những cái kia đã từng cùng Giang Lan từng có một chút ma sát người, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gọi là vấn đề mặt mũi. Nhao nhao giơ tay lên ra hiệu muốn lưu lại. Ngũ đại gia tộc người mặc dù cùng Giang Lan có không ít khúc mắc, nhưng đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Đinh Lan lúc này cũng mặt đỏ lên, cao giọng hô, "Đại tướng, ta cũng nguyện ý lưu lại, xin ngài cho ta một cái cơ hội." Giang Lan mang theo kinh ngạc nhìn về phía nàng, nghi ngờ hỏi, "Ngươi không phải nói còn muốn chạy trở về dạy bảo học sinh sao? Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý?" Đinh Lan vội vàng giải thích nói, "Không có chuyện gì, đại tướng. Đại ca của ta hắn cũng hoàn toàn có năng lực, giúp ta đi dạy bảo những học sinh kia." "Tốt ta. Nếu tất cả mọi người kiên định như vậy muốn lưu lại hỗ trợ, vậy thì thật là quá tốt rồi." Giang Lan mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói ra, "Không có cự tuyệt cái này một cố cường đại lực lượng." Hắn biết rõ những người trước mắt này đại biểu lực lượng không thể khinh thường, nếu như có thể đạt được bọn hắn toàn lực trợ giúp, chăn nuôi yêu thú nhiệm vụ sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. "Như vậy sau đó, đều nghe ta an bài." Đám người nhao nhao thẳng tắp sống lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Giang Lan, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Giang Lan đem trong lòng ý nghĩ chậm rãi nói ra, "Đầu tiên, ta kế hoạch đem toàn bộ Hải Châu chia làm 9 cái khu vực, cũng đem những khu vực này phân biệt phân phối cho các vị. Liên quan tới chăn nuôi yêu thú chủng loại cùng giai cấp, kỳ thật cũng không trọng yếu. Vô luận là nhất giai, nhị giai hay là cao cấp hơn yêu thú, chỉ cần có thể cam đoan đầy đủ khổng lồ số lượng là được. Cho nên, hy vọng mọi người tại riêng phần mình phụ trách trong khu vực tận khả năng nhiều chăn nuôi yêu thú." Giang Lan bước đầu dự định là mỗi họp chợ cuối năm bên trong thu hoạch bên trong một cái khu vực yêu thú HE. Đợi đến cuối cùng một năm lúc, lại đối toàn bộ Hải Châu cảnh nội yêu thú tiến hành một lần toàn diện thanh trừ, hoàn thành sau cùng HE thu hoạch. "Tốt, không có vấn đề. Ta sẽ để cho phía sau gia tộc phái người tới, loại sự tình này giao cho ta Vân Châu phó gia, đại tướng ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a." "Liên trong nhà người có người, ta Kinh Châu Long gia cũng tới người."
đến lúc đó chúng ta Kinh Châu quản lý khu vực tuyệt đối là yêu thú nhiều nhất. Đám người biết được Giang Lan chỉ đơn giản như vậy yêu cầu, đều đang quay lấy bộ ngực bảo đảm nói. Giang Lan chậm rãi đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Bạch Hổ trưởng lão, mở miệng nói, trưởng lão những này thất giai võ giả tạm thời bị ta mượn dùng 10 năm, các châu thực lực tổng hợp có thể sẽ hạ xuống, cái này 9 chiếc chiến cơ ta liền đưa cho 9 vị thống đốc, đền bù chiến lược trong chỗ. Bạch Hổ trưởng lão nghe nói lời ấy, khẽ bước cằm, tốt, ta sẽ thông báo cho bọn hắn, chiến cơ ta cũng sẽ đưa đến trong tay bọn họ. Gặp sự tình đã an bài không sai biệt lắm, Giang Lan thỏa mãn gật gật đầu, ta cũng là thời điểm trở về tiếp tục tu luyện, còn lại cụ thể công việc làm phiền chư vị hao tâm tổn trí xử lý. Một năm sau, ta sẽ đi qua thị sát yêu thú nhiều nhất khu vực. Nói đi, hắn quay người leo lên tinh hà chiến cơ, trở về quân đội. Theo Giang Lan rời đi, các châu thất giai đám võ giả cấp tốc hành động. Bọn hắn bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa riêng phần mình phụ trách khu vực. Cùng lúc đó, bọn hắn nhao nhao phát ra khẩn cấp thông chi cho chính mình sở tại gia tộc, yêu cầu mau chóng điều động đắc lực nhân thủ đến đây hiệp trợ làm việc. Trong lúc nhất thời, các nơi gió nổi mây phun, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn cộng đồng hợp tác, đánh trước tạo ra một mảnh tràn đầy yêu thú khu vực, chờ đợi một năm sau, Giang Lan tới tuần sát. Mà đổi thành một bên, Bạch Hổ trưởng lão tự mình xuất lĩnh lấy dòng dã 7 triệu anh dũng không sợ chiến sĩ, ngựa không dừng vó triển khai đối Hải Châu đại hạ con dân toàn diện tìm kiếm cứu hành động. Bọn hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ vì cứu vớt những cái kia thân hãm khốn cảnh dân chúng vô tội. Giang Lan trở lại quân đội, đem Sở Lăng Vân hô tới. "Đại tướng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Sở Lăng Vân đi vào một chỗ phòng tu luyện, nhìn xem Giang Lan dò hỏi. "Ngươi biết cái này đi." Giang Lan trên tay cầm lấy một mảnh tại trong di tích thu hoạch được tinh thể, đưa cho Sở Lăng Vân. Sở Lăng Vân nhìn thấy tinh thể, thốt ra, "Đây là trong di tích sản phẩm, Bạch Ngọc Sơn cũng cất giữ rất nhiều, nhưng nghiên cứu thật lâu, đều không có nghiên cứu minh bạch. Gần nhất 100 năm đều không có nghiên cứu. Thu thập được tinh thể cũng đều chứa đựng đi lên." Giang Lan khẽ gật đầu, phất tay xuất hiện một máy to lớn máy móc. "Tinh thể giải mã đài, giá bán 10 HP tinh thể này là vũ trụ văn minh khác cất giữ tin tức đồ vật. Máy móc này có thể giải mã trong đó tin tức. Ngươi đem nó đưa đến Bạch Ngọc Sơn, đem tinh thể giải mã, thu hoạch vũ trụ văn minh khác tin tức." Giang Lan giải thích một phen, dặn dò. "Tốt." Sở Lăng Vân khó có thể tin nhìn trước mắt máy móc, lập tức đem máy móc thu vào trong hư không, đi Bạch Ngọc Sơn. Chương 99. Hải Châu quay về, đại hạ đều biết. Trải qua dòng dã 2 tháng dài rằng giặc mà gian nan hành động cứu viện, ở vào Hải Châu đại hạ con dân rốt cục toàn bộ thành công được cứu vớt. Những này sống sót sau hai nạn đám người đạt được thích đáng an bài, bị phân biệt an trí đến đại hạ Cửu Châu từng cái địa phương, bắt đầu trùng kiến gia biên, dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt. Cùng lúc đó, để bảo đảm Hải Châu biên cảnh an toàn ổn định, 7 triệu binh sĩ lưu lại đóng giữ. Bọn hắn ngày đêm tuần tra, thời khắc bảo trì cảnh giác, không dám có chút lơ biếng. Một bên khác, đông đảo thực lực cường đại thất giai đám võ giả cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn không chút nào keo kiệt địa động dùng gia tộc mình có đại lượng tài nguyên, liên tục không ngừng hướng Hải Châu vận chuyển lấy số lượng kinh người yêu thú cấp thấp. Tây Châu trung ương, Long Hồ cơ địa thị. Tây Châu phía quan phương cao úc. Trong giờ phút này người ta tấp nập, có người biết tiền tuyến chỉ huy Bạch Hổ trưởng lão đã đi tới nơi đây. Các lộ phóng viên nghe vị đều chạy tới. Trong cao úc bộ Bạch Hổ trưởng lão tự mình dẫn theo, chói lóa mắt cựu giai chiến cơ đến nơi này, cùng 9 vị thống đốc bọn họ gặp mặt. Bọn hắn hiểu rõ đến, Giang Lan vậy mà đem các châu điều động đi qua đỉnh cấp chiến lực, coi như khổ lực sử dụng đằng sau, trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng đứng lên. Lý Nhất cười sờ lên cái mũi nói ra nói cái này Giang Lan thật sự là quá không nói đạo đức. Ta thế nhưng là đem Nam Châu chiến lược mạnh nhất điều cho hắn hỗ trợ, không nghĩ tới sử dụng hết liền trực tiếp không trả. Một bên Lâm Viễn Linh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ai thắng nói, lần này có thể xong đời, thủ hạ ta trợ thủ đắc lực nhất Đinh Lan đoán chừng cũng không về được rồi. Trần Minh thì lắc đầu nói, nghe nói chỉ cần làm tròn 10 năm liền có thể thu hoạch được một khung cựu giai chiến cơ đâu. Nếu không phải ta hiện tại có chuyện quan trọng quấn thân đi không được, nói không chừng ta cũng đã sớm chạy tới Hải Châu chăn nuôi yêu thú. Nghe được mọi người phàn nàn, Bạch Hổ trưởng lão mỉm cười, an ủi mọi người nói, không có việc gì đắt. Các ngươi nếu là có loại bảo bối kia, ai không cho các ngươi hiệu lực? Không qua sông Lan cũng cho các ngươi làm ra tương ứng bồi thường. Mỗi một châu đều sẽ đạt được một khung cựu giai chiến cơ. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút buồn bực Lâm Uyển Linh lập tức vui vẻ ra mặt, cười hì hì nói, ai nha, nguyên lai những cái kia chiến cơ là cho chúng ta à? Cái này Giang Lan hay là thật không tệ thôi. Bạch Hổ trưởng lão mang tới chiến cơ, bọn hắn thế nhưng là trông mà thèm một hồi lâu. Hắn còn cần nhân thủ không? Ta Thanh Châu còn có mấy vị thất giai võ giả, toàn bộ trợ giúp hắn. Ta liền nhiều vất vả chút, Thanh Châu sự vụ một mình ta xử lý, không cần chính mình xuất mã, liền có thể đạt được một khung cựu giai chiến cơ. Lâm Uyển Linh càng tính càng có lời. Bạch Hổ trưởng lão lắc đầu, cũng không cần. An bài xong việc tình, hắn cũng bế quan tu luyện. Nô địch than nhẹ một tiếng, 10 năm sau văn minh cao cấp giáng lâm, mới là chúng ta lớn nhất khó khăn. Lâm Uyển Linh khoát khoát tay, không nên nghĩ nhiều như vậy, hết sức liền tốt. Ta gần nhất cũng bắt đầu kiến trúc pháo đài dưới đất. Vạn nhất trên mặt đất trải qua tính hủy diệt đả kích, khả năng khó mà sinh tồn. Nô địch lắc đầu khinh thường nói, uổng phí công phu, loại kia tồn tại cường đại, vạn nhất trực tiếp phá hủy biển mây tinh, hết thể cũng bị mất. Lâm Uyển Linh tức giận nói, ngươi cũng biết là vạn nhất ta. Làm nhiều vài tay chuẩn bị, lo chưa khỏi họa. Trần Minh mặc mặc gật đầu, pháo đài dưới đất, rất có làm đầu, ta trở về cũng làm. Mấy vị khác thống đốc cũng cảm thấy hạng mục này có thể thử một lần. Nô địch không có tiếp tục phản bác, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi làm, ta cũng làm, còn muốn lặng lẽ làm. Bạch Hổ trưởng lão sửa sang một chút ăn mặc, chậm rãi mở miệng, đi thôi, đi tin tức sẽ.
thông cáo đại hạ tất cả mọi người, Hải Châu trở về đại hạ. Đám người theo Bạch Hổ trưởng lão đi hướng buổi họp báo hiện trường. Bọn hắn lúc đầu không dùng ra ghế thế nhưng là vì thanh danh, bọn hắn hay là rất là vui vẻ chạy tới. Đi vào hiện trường, nơi này đã sớm bị vây chật như nêm cối, đèn flash không ngừng lấp lóe. Bạch Hổ trưởng lão đứng ở trước sân khấu, trầm ổn mở miệng: "Các vị đại hạ công dân, hôm nay ta ở đây tuyên cáo, Hải Châu đã thành công trở về đại hạ ôm ấp. Hải Châu tất cả đại hạ con dân đều đã thích đáng an trí tại cái khác Cửu Châu chi địa." Dưới đài lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng hoan hô kia liên tiếp vang vọng toàn bộ hội trường. Giờ này khắc này, ngay tại thông qua các loại phương thức quan sát phát sóng trực tiếp, đám người cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Từng cái trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình vui sướng, bởi vì ngay một khắc này, bọn hắn chính mắt thấy cố này có trọng đại lịch sử ý nghĩa một màn. Đại hạ thật sự là càng ngày càng cường đại rồi. Đúng vậy a. Bây giờ Hải Châu rốt cục một lần nữa bị đặt vào đại hạ bản đồ bên trong, đây chính là thiên đại hảo sự a. Nghe nói hiện tại đại hạ bản đồ mới ngay tại khẩn cấp chế tạo gấp gáp ở trong đâu. Còn cần một đoạn thời gian chúng ta mới có thể chân chính nắm bắt tới tay. Ha ha ha. Chúng ta đại hạ thật sự là quá có thực lực. Lần này tiền tuyến tác chiến kết thúc nhanh chóng như vậy, đến mức trong nước thật nhiều người đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng đâu. Nhà ta phụ cận vừa vặn có một cái chuyên môn dùng cho an trí Hải Châu bình dân khu vực, đợi lát nữa ta nhưng phải đi qua nhìn cho kỹ. Lúc này, Bạch Hổ trưởng lao háng giọng một cái, tiếp tục cao giọng nói ra, ở đây phiên thu phục Hải Châu trong chiến dịch, cống hiến đột xuất nhất thuộc về Mễ Thử đại tướng. Hắn giờ phút này vẫn có chuyện quan trọng vụ chờ xử lý, không cách nào đích thân tới hiện trường, có mặt hôm nay hoạt động. Nghe đến đó, mọi người không khỏi toát ra một tia tiếc hận chi ý, nhưng càng nhiều hay là đối Mễ Thử đại tướng kính nể cùng cảm kích. Đại tướng thật sự là bận rộn a. Vừa mới thu phục xong Hải Châu, lại ngựa không ngừng vó đi làm chuyện khác, thật vất vả. Hy vọng nhanh tuyển ra còn lại 11 vị đại tướng, như thế Mễ Thử đại tướng liền sẽ không như thế mệt nhọc. Bạch Hổ trưởng lão dừng một chút, nói tiếp, đại hạ 9 vị thống đốc cũng là không thể bỏ qua công lao. Chính là bởi vì bọn hắn có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, mới lấy trong thời gian cực ngắn thành công triệu tập đại lượng binh sĩ tiến về tiền tuyến trợ giúp Mễ Thử đại tướng, cũng cuối cùng thuận lợi cầm xuống Hải Châu. Tại Bạch Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống thời khắc, 9 vị thống đốc chậm rãi đi lên phía trước, chỉnh tề đứng ở Bạch Hổ trưởng lão sau lưng. Lúc này, đèn tụ quang trong nháy mắt toàn bộ đánh vào trên người bọn họ, đem bọn hắn chiếu rọi đến đặc biệt chói lóa mắt. Đối mặt màn ảnh cùng khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt, 9 vị thống đốc mặt mỉm cười, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này thuộc về bọn hắn vô thượng vinh quang thời khắc. Cuối cùng Bạch Hổ trưởng lão đem tham dự trận chiến này một đám thất giai võ giả, cùng 7 vị trung tướng, đều tiến hành để danh tán dương. Thắng được đông đảo đại hạ con dân tán thưởng. Thanh Châu, Thanh Vân khu căn cứ, một chỗ Hải Châu khu bình dân. Chỗ này Hải Châu khu bình dân mới lập thời điểm, có thể nói là dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt. Đông đảo người thiện lương nhao nhao chạy đến, mang theo các loại sinh hoạt vật tư, là mảnh này mới đản sinh khu vực đưa đi ấm áp cùng quan tâm. Hôm nay xem hết Tây Châu phía quan phương phát sóng trực tiếp, Cố Thanh Đường liền mang theo Liễu Như Yên tới đây lại cho một chút vật tư. Như khói a, cha ngươi hiện tại thế nhưng là thật lợi hại, làm tới Mễ Thử đại tướng, lập xuống chiến công hiển hách. Mặc dù ngươi là hắn dưỡng nữ, nhưng là ngươi có tầm quan hệ này, tương lai tiền đồ vô hạn quan minh. Liễu Như Yên cười cười không nói lời nào. Hiện tại tên tuổi này, có thể bảo hộ nàng không bị khi dễ. Như thế nào trở thành Giang Lan dưỡng nữ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nhưng một cái hiểu lầm thôi, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản nhất. Không bao lâu, Cố Thanh Đường cùng Liễu Như Yên liền đến mục đích chuyến đi này. Chỉ gặp Cố Thanh Đường xe nhẹ đường quen đi đến một chỗ phòng ốc trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cũng cao giọng hô, "Á Đạt Lan, ngươi nhân mỹ tâm thiện Cố tỷ tỷ, đến cấp ngươi đưa ấm áp rồi." Chương 100. Át Lan phòng ốc cửa gỗ từ từ mở ra, một cái hơi có vẻ hư nhược thiếu niên đi tới. Cố Thanh Đường mỉm cười đem trong tay vật tư đưa tới Á Đạt Lan trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thân mật. Tiếp nhận Cố Thanh Đường trong tay vật tư, lễ phép mở miệng nói, "Tạ ơn." Cố Thanh Đường nhìn trước mắt bị yêu tộc cha tấn vết thương đầy người thiếu niên, trong mắt không gì sánh được đau lòng. "Á Đạt Lan, trên tay ngươi thương thế tốt lên chút ít sao?" Liêu Như Yên nhẹ giọng hỏi thăm. Lần trước lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn hai cặp mu bàn tay đều bị móc xuống một khối vết đục, ngay cả lỗ tai đều bị gọt sạch một góc, nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Á Đạt Lan có chút gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Đa tạ quan tâm, tốt hơn nhiều." Cố Thanh Đường cười nói, "Hắn vật tư đã đưa đến, như khói chúng ta đi tới một nhà." Cố Thanh Đường nắm Liêu Như Yên tay, gõ vang một nhà khác cửa phòng tiếp lấy đưa ôn ngoãn. Á Đạt Lan nhìn xem trong tay vật tư, quay người đóng cửa phòng, dựa lưng vào trên cửa phòng, nhẹ giọng nói nhỏ, "Nhân tộc nơi này thật nhiệt tình. Mụ mụ, ta ở chỗ này cảm nhận được ngươi chưa bao giờ cho qua ta ôn ngoãn." Á Đạt Lan lặng lẽ nghĩ lấy, suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở về quá khứ đoạn kia hắc ám thời kỳ. Từ xuất sinh lên, bởi vì chính mình bán yêu tộc thân phận đặc thù có thụ ức hiếp cùng kỳ thị, sinh hoạt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, hắn lại ngoài ý muốn thu hoạch được đến từ nhân tộc yêu mến cùng trợ giúp, loại cảm giác này đối với hắn mà nói đơn giản như là giống như mộng ảo mỹ hảo mà không chân thực. Tại nhân tộc đại quân tiến vào Hải Châu bên trong, tìm kiếm cứu nhân tộc, đồng thời vô tình đánh giết bán yêu tộc. Cùng đường mặt lộ hắn, đem biểu tượng bán yêu tộc lỗ thay nhọn, một mình chém đứt một khối. Trên tay hai mảnh vảy cá cũng ngạnh sinh sinh rút ra. Vì che giấu tự thân dòng máu màu xanh lục, hắn đem tất cả vết thương, toàn bộ dùng liệt hỏa thiêu đốt, kết vảy vết thương. Cuối cùng bị những quân nhân kia coi như nhân tộc cứu ra. Chỉ mong ta bán yêu tộc thân phận không nên bị người phát hiện mới tốt, loại cuộc sống này là ta không gì sánh được khát vọng. Á Đạt Lan ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời nắm thật chặt ở trong tay vật tư. Hải Châu trở về đại hạ sau, phía quan phương gửi công văn đi, bởi vì muốn thanh lý Hải Châu nội bộ nhân tố không ổn định. Tốn thời gian đại khái chừng 10 năm, chưa cho phép không được tự tiện tiến vào Hải Châu. Đây chỉ là phía quan phương là Giang Lan chăn nuôi yêu thú đánh nguy trang. Theo thời gian trôi qua, Đông Hải di tích thăm dò hành trình cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Lần này, đến từ từng cái quốc gia các nhà thám hiểm không có chỗ nào mà không phải là lòng tràn đầy vui vẻ, kích động và phấn. Bởi vì vô luận thu hoạch bao nhiêu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều thu được cùng cựu giai lực lượng có liên quan bảo vật quý giá. Những này thắng lợi trở về đám người nhao nhao đạp vào đường về, không kịp chờ đợi trở lại quốc gia của mình. Để có thể mau chóng đối với mấy cái này được không dễ bảo tàng, triển khai xâm nhập nghiên cứu cùng khai phát lợi dụng. Nhưng mà, ngay tại mảnh này náo nhiệt ồn ào náo động bên trong, chỉ có đại hạ quốc quân hạm vẫn như cũ lặng lặng bỏ neo tại nguyên chỗ, chậm chạp không động. Lúc này, chủ hạm nội khí phân nặng dị thường kiềm chế, Đường Nhu cùng hai vị khác đại hạ trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh. Đường Nhu cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, tòa di tích này đã phong bế, nhưng mẹ thử đại tướng nhưng đến nay vẫn chưa hiện thân, chỉ sợ hắn đã tao ngộ bất hạnh a. Một bên Kỳ Lân trưởng lão nghe nói lời ấy, không khỏi nặng nề mà thở dài một tiếng. Lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị tán đồng Đường Nhu cách nhìn. Huyền Võ trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, Giang Lan tin chết không thôi công khai. Đi thôi, đi về trước đi. Đúng vào lúc này, Đàm Tình cất bước đi vào gian phòng. Nàng đầu tiên là hướng hai vị trưởng lão hành lễ, sau đó nhẹ giọng hỏi, hai vị trưởng lão, chúng ta đến tuột cùng khi nào khởi hành về nước nhà? Ta có thể một mực ngắm nhìn, có thể về sớm một chút nhìn một cái, Giang Lan Tân lấy ra cựu giai chiến cơ đâu. Huyền Võ trưởng lão có chút dương mắt, nhàn nhạt đáp lại nói, lập tức liền xuất phát, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì giống như bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Vội vàng truy vấn, chờ chút. Ngươi vừa mới nâng lên Giang Lan phi cơ chiến đấu mới. Chẳng lẽ nói, Giang Lan hắn cũng không bỏ mình. Bất tình lình nghi vấn đề tại Đàm Tình vì đó sững sờ. Cái gì chết hay không? Giang Lan khi tiến vào di tích không có mấy ngày, liền đi ra. Mà lại hắn còn tiện thể đem Hải Châu cho thu phục đâu. Đàm Tình một mặt hưng phấn nói gần nhất Giang Lan hành động. Đường Nhu ba người cũng là dở khóc dở cười. Bọn hắn thương cảm nửa ngày, kết quả người ta đều làm nhiều chuyện như vậy. Kỳ Lân trưởng lão cười nhẹ lắc đầu, tiểu tử này luôn luôn để cho người ta ngoài ý muốn. Huyền Võ trưởng lão thì không kịp chờ đợi đứng lên, vậy còn chờ gì, nhanh đi về nhìn xem cái kia cựu giai chiến cơ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một chi này quy mô cực kỳ to lớn hạm đội trùng trùng điệp điệp hướng lấy Đại Hạ Trung Châu trở về địa điểm xuất phát. Cuối cùng đã tới Thiên Không Chi thành phía dưới mảnh kia sóng gợn lăn tăn hồ nước. Đường Nhu lòng tràn đầy vui vẻ mang theo lần này ra ngoài thu hoạch các loại bảo vật quý giá. Ngựa không dừng vó đi Bạch Ngọc Sơn, cũng đưa chúng nó tự tay giao cho Sở Lãng Phong trong tay. Đồng thời đầy cõi lòng mong đợi dặn dò hắn, mau chóng an bài nhân viên tương quan đối với mấy cái này bảo vật triển khai xâm nhập nghiên cứu. Sở Lãng Phong xem hết những bảo vật này đằng sau, phần lớn đều là ghi lại cựu giai vũ khí trang bị phương pháp luyện chế. Một cú cảm giác bất lực thật sâu giống như thủy triều trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Đường Nhu nói ra, "Đường trung tướng à, những vật này vẫn là chờ 10 năm về sau lại lấy tay nghiên cứu đi." Nghe nói như thế, Đường Nhu không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại, "Tại sao vậy? Phải biết, những này đều là có thể phóng xuất ra cựu giai lực lượng cường đại vũ khí a. Nếu như chúng ta có thể thành công nghiên cứu ra đến, đối với tăng lên chúng ta thực lực sẽ có trợ giúp cực lớn." Đối mặt Đường Nhu chất vấn, Sở Lăng Phong khẽ khẽ thở dài. Sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một tấm lít nha lít nhít tràn ngập các loại kế hoạch cùng bộ môn kế hoạch biểu. Cười khổ giải thích nói, ngươi xem một chút phần kế hoạch này biểu liền hiểu. Trước mắt chúng ta đã không có nhân thủ đi chấp hành những nghiên cứu này làm việc, lại không có đầy đủ tài nguyên đến duy trì quy mô lớn như thế nghiên cứu phát minh. Hiện tại tất cả mọi người lực vật lực đều tại ưu tiên dựa theo kế hoạch biểu nghiên cứu chế tác. Đường Nhu cầm qua tấm kia kế hoạch biểu, ánh mắt cấp tốc đảo qua phía trên bày ra từng cái hạng mục. Chỉ thấy phía trên tình lình viết, phi thuyền vũ trụ, cựu giai trận pháp, cựu giai phụ triện còn có cựu giai pháo năng lượng đài. Nhìn thấy những này lạ lẫm mà cao thâm mặt chắc danh tử, Đường Nhu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào trong mây mù, hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng nhịn không được nhíu mày, tự lẩm bẩm, cái này, đây đều là thứ gì hạng mục a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Chẳng lẽ nói hiện tại Bạch Ngọc Sơn đã trở nên lợi hại như vậy rồi? Nhớ năm đó, nàng đã từng tại Bạch Ngọc Sơn bên trên đảm nhiệm qua một đoạn thời gian bộ trưởng. Nhưng này lúc chỗ nghiên cứu hạng mục nhưng đều là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tấm này kế hoạch bề ngoài thấp nhất đều là liên quan tới cựu giai sản phẩm nghiên cứu. Quả thực làm nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sở Lăng Phong cười nói, Bạch Ngọc Sơn nghiên cứu khoa học trình độ tăng lên tới cấp độ này, Giang Lan đưa cho trợ giúp rất lớn. Đường Nhu cũng là không khỏi cười nói, lại cùng Giang Lan có quan hệ. Ta đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không người của thế giới này. Sở Lăng Phong tự hào giới thiệu gần nhất thành quả nghiên cứu. Hiện tại trận pháp đã bắt đầu nghiên cứu giai thứ 8. Chúng ta Bạch Ngọc Sơn đã bắt đầu tại đại hạ cảnh nội bố trí thất giai truyền thống trận. Đến lúc đó các đại khu căn cứ ở giữa liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Đường Nhu không khỏi tán dương, đây là có lợi cho đại hạ tất cả mọi người trận pháp. Rất không tệ. Đại hạ con dân, về sau rốt cuộc không cần lo lắng giã ngoại yêu thú. Có thể an toàn đến muốn đi khu căn cứ. Chương 101. Thu hoạch điểm sinh mệnh. Trong nháy mắt, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Giang Lan đã tại gấp 10 lần tu luyện không gian hoàn cảnh bên dưới, dốc lòng tu luyện dòng giã 10 năm lâu. Khi hắn bước ra gian kia phong bế phòng tu luyện lúc, chỉ gặp hai bóng người, bước nhanh nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Đi ở phía trước chính là Sở Lăng Vân, còn chưa tới gần liền không kịp chờ đợi ân cần thăm hỏi nói, đại tướng, ngài tu luyện xong à? Theo sát phía sau Đường Nhu thì đứng bình tĩnh đứng ở một bên, mỉm cười nhìn chăm chú lên Giang Lan. Giang Lan ánh mắt trầm ổn, nhìn xem hai người, đầu tiên quan tâm tới Hải Châu bên kia chăn nuôi yêu thú tình huống. Trầm giọng hỏi, Hải Châu bên kia chăn nuôi yêu thú, không có xảy ra vấn đề gì đi? Sở Lăng Vân vội vàng trả lời, không có bất cứ vấn đề gì. Nghiêm ngặt y theo ngươi trước đó chế định kế hoạch đều đâu vào đấy tiến lên lấy. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Giang Lan khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Đường Nhu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười ôn hòa, nói ra, Đường trung tướng, không nghĩ tới ngươi cũng tới Tây Châu nhà. Đường Nhu cười nhẹ đáp lại, trưởng lão hội bên kia một mực không có chuyển đến mới thông chi, cho nên ta liền muốn tới tiếp tục đi theo ngài đi. Ngươi một mực tại bế quan tu luyện, trong một năm này, ta thế nhưng là dành đến rất đâu. Nói đi, nàng còn cố ý mở ra hai tay, một mặt thỏa mãn cùng vui vẻ. Dù sao có thể mỗi ngày có lương nghỉ ngơi, loại này thư giãn thích trí thời gian thật là khiến người cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Giang Lan nghe xong không khỏi sờ lên cằm của mình, hơi suy tư một lát. Sau đó chậm rãi nói, Đường nội, đợi lát nữa ta xem một chút phải chẳng có công việc phù hợp nhiệm vụ có thể cho ngươi an bài. Nếu là tạm thời nếu như không có, vậy ngươi liền tiếp tục thỏa thích hưởng thụ phần này thanh nhàn cùng khoái hoạt đi. Đường Nhu bây giờ đã trăm tuổi, nhưng nàng cả đời này đều tại vì đại hạ phồn bình phát triển tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy. Có thể có một đoạn như vậy thanh thản thời gian để nàng hào hào buông lòng thể xác tinh thần, đi tinh tế phẩm vị trong sinh hoạt một chút mỹ hảo. Cũng là đúng là chuyện đương nhiên sự tình. Giang Lan cưỡi tinh hà chiến cơ, đi vào Hải Châu trên không. Chỉ gặp Hải Châu phía dưới cái kia lít nha lít nhít giống như thủy triều phun trào yêu thú thân ảnh. Giang Lan thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, yêu thú thật nhiều à, cái này có thể thu hoạch bao nhiêu HP. Mà đúng lúc này, hắn chú ý tới tại Hải Châu biên cảnh chỗ, có thật nhiều võ giả đang bệ bộn lục làm việc. Giang Lan xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát phía dưới náo nhiệt cảnh tượng. Còn rất nhiều có thân thể khỏe mạnh người, đem các loại yêu thú ném vào Hải Châu. Các huynh đệ, thêm chút sức a. Đây chính là ngập trời phú quý chờ lấy chúng ta đây. Một tên đại hán râu quai nón cao giọng hô, thanh âm thô kệch mà vang dội. Trung quanh đám võ giả nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Còn không phải sao? Chỉ cần chúng ta có thể đem những yêu thú này thành công bỏ vào Hải Châu, liền có thể cầm tới 3000 khối tiền a, hơn nữa còn bất luận yêu thú cấp bậc cao thấp. Một tên dáng người nhỏ gầy nhưng động tác nhanh nhẹn võ giả hưng phấn mà phụ họa nói, ta thật muốn không rõ, những đại nhân vật kia đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn thật nhiều tiền đến không có địa phương bỏ ra phải không? Một người trung niên phụ nữ không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Đưa tiền liền làm. Một năm nay phụ cận yêu thú cấp thấp đều nhanh không có, còn muốn chạy thật xa mới có thể tìm tới yêu thú. Hắc, các ngươi nhìn, Lâm Thần lại tới. Lần này hắn mang tới giống như lại là nhất giai mắt đỏ thỏ. Trong đám người đột nhiên có người chỉ vào nơi xa nói ra. Chỉ gặp một cái thiếu niên gầy yếu chính cố hết sức kéo lấy một cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc mắt đỏ thỏ chậm rãi đi tới. Ha ha, cũng là, giống mắt đỏ thỏ sức công kích như thế này thấp kém yêu thú, coi như còn không có thức tỉnh dị năng. Chỉ cần tốn nhiều chút thời gian, làm đơn giản bấy dập cũng có thể nhẹ nhõm bắt được. Người bên cạnh cười trêu chọc nói, tại Hải Châu biên cảnh chỗ, có một đám chuyên môn phụ trách kết toán nhân viên công tác chính khẩn trương mà có thứ tự bận rộn. Xác nhận sau, chỉ huy Lâm Thần đem mắt đỏ thỏ đưa lên đến Hải Châu bên trong. Rất nhanh liền kết toán trả thù lao. Lâm Thần nhìn xem tài khoản số dư còn lại con số biến hóa, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Những đại nhân vật này mê chi thao tác a, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng chính bởi vì bọn hắn nhìn như vậy giống như kỳ quái cử động, mới khiến cho chúng ta những cái này sinh hoạt cũng không dư giả gia đình bình thường có cải thiện sinh kế cơ hội nha. Sự thật xác thực như vậy, đối với giống Lâm Thần dạng này thở nhỏ phụ mẫu đều mất, lẻ loi hưu quản hải tử tới nói, nếu như không phải dựa vào tại Hải Châu biên cảnh tham dự các loại nhiệm vụ lấy được ít ỏi thu nhập, chỉ sợ ngay cả cơ bản ấm no đều khó mà duy trì. Các đại gia tộc đám người vì hoàn thành Giang Lan giao xuống công việc trọng yếu, bọn hắn không tiếc đầu nhập kết xù tiền vốn, điều động hết thể có thể dùng tài nguyên, gia tăng riêng phần mình khu vực yêu thú số lượng. Chỉ vì thu hoạch được một khung cựu giai chiến cơ, Giang Lan chuyên môn tinh hà chiến cơ xuất hiện ở đây, rất nhanh liền bị người phát hiện. Lưu thủ ở chỗ này một đám thất giai võ giả biết được sau, nhao nhao hiện thân. Giờ phút này, Giang Lan chính bước vàng đứng ở tinh hà chiến cơ đỉnh chót, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, ngắm nhìn cách đó không xa chạy tới Đinh Lan bọn người. Giang Lan có chút há miệng, thanh âm trầm thấp hỏi, trước mắt cái nào một vùng khu vực yêu thú số lượng khổng lồ nhất? Nghe được Giang Lan hỏi thăm, Đinh Lan cấp tốc đáp lại nói, đại tướng, là khu vực số 1, nơi đó tụ tập đại lượng yêu thú. Nói đi, còn dùng tay chỉ hướng một cái phương hướng lấy đó ý vị trí cụ thể. Giang Lan nghe vậy khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó, tốt, vậy liền tiến đến xem xét một phen. Lời còn chưa dứt, Giang Lan thi triển cường đại không gian dị năng, dưới chân tinh hà chiến cơ trong nháy mắt biến mất. Liên đối đám người hướng phía Đinh Lan chỉ phương hướng, liên tiếp vượt qua không gian. Bất thình lình bước nhảy không gian, để ở đây một đám võ giả đều có chút trở tay không kịp. Một đám võ giả dù cho đứng ở hư không, cũng bị Giang Lan chiêu này làm cho lấy hình hóa bị. Dừng lại đằng sau, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Giang Lan, trong lòng đối với hắn cái kia vô cùng cường đại thực lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi thán phục. Thoáng hoạt động một chút gân cốt, Giang Lan liền khí định thần nhàn từ trong ngực móc ra một cái trận bàn đi ra. Thất thải thiên lôi trận, giá bán 30 triệu HP cái này thất thải thiên lôi trận thế nhưng là tình chủ cấp bậc phạm vi lớn công kích trận pháp, một khi phát động, nó lực sát thương có thể xưng hủy thiên diệt địa. Bằng vào trận pháp này, không sai biệt lắm có thể đem trước mắt cái này một mảng lớn trong khu vực yêu thú,
tiêu diệt 9 thành 9.
Đại tướng, ngươi muốn làm gì?
Đinh Lan nhịn không được lên tiếng hỏi.
Đánh giết những yêu thú này.
Giang Lan ánh mắt lăng liệt nói.
Nói đi.
Giang Lan hai tay dùng sức ném đi, đem trận bàn ném về phía trong hư không. Ngay sau đó, Giang Lan điều động lên thể nội khổng lồ khí huyết chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong trận bàn. Theo khí huyết chi lực không ngừng tràn vào, trận bàn dần dần lóe lên làm người sợ hãi đáng sợ hồ quang điện. Trong nháy mắt, trong hư không đống nhiên sáng lên một cái cự đại không gì sánh được pháp trận. Đồng thời từng đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi điện chi lực, như là mưa to bình thường chút xuống. Những cái kia lôi điện chi lực thô như thùng nước, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Bị đánh trúng đại địa cũng theo đó run rẩy lên. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, phía dưới đám yêu thú lập tức tử thương vô số. Mắt thấy trận pháp phóng thích ra lực lượng kinh khủng càng ngày càng mạnh. Đinh Lan bọn người biết do nơi đây không nên ở lâu, thế là nhao nhao hướng về phía trên không gian cấp tốc lao đi. Đánh giết nhất giai yêu thú, thu hoạch được 2201 điểm HP. Đánh giết nhất giai yêu thú, thu hoạch được 2422 điểm HP. Đánh giết yêu thú cấp 2, thu hoạch được 3111 điểm HP. Đánh giết nhất giai yêu thú, thu hoạch được 2566 điểm HP. Từng đầu HP nhập chướng nhắc nhở, không ngừng tại Giang Lan trước mắt hệ thống giới diện hiện lên. Chương 102, phá bên Tây Hải. Giang Lan nhìn chăm chú cái kia tiếp tục kéo lên HP, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Dưới mắt mảnh khu vực này, trải qua trận pháp tàn khốc tẩy lễ, trở nên một mảnh hoang vu. Ngay cả một cây cỏ xanh đều khó mà kiếm gặp, không có bất kỳ cái gì sinh vật còn sống tồn tại. Như muốn để nơi đây lần nữa khôi phục sinh cơ cùng ung tùm, chí ít cần trải qua 3-5 năm lâu thời gian. Giờ phút này, những cái kia nguyên bản ẩn nút đến thật xa một đám thất giai đám võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía dưới mảnh kia đen như mực rộng lớn đại địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mà nồng đậm đốt cháy khét hương vị, làm cho người không khỏi che nhíu mày. Sở Lăng Diệu con ngươi bỗng nhiên thích chặt, lúc nói chuyện lại cả lăm, sùng. Giang Lan, hắn đến tuột cùng là muốn làm gì nha? Chúng ta hao hết thiên tân bạc khổ, đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên dốc lòng chăn nuôi những yêu thú này. Chẳng lẽ cứ như vậy tất cả đều bị nhất cử diệt sát hầu như không còn sao? Một bên Đinh Lan cũng là lắc đầu liên tục, biểu thị khó có thể tin, ta ngược lại thật ra nghe nói, đại tướng là vì thu thập tinh hoạch. Sở Lăng Diệu lòng tràn đầy nghi ngờ nói lầm bầm, nếu là vẹn vẹn chỉ cần cầu tinh hoạch mà thôi lời nói, dạng này chỉ là việc nhỏ. Tuyên bố nhiệm vụ, không phải tốt. Còn phí lớn như vậy kình làm gì? Nhưng hôm nay ngược lại tốt, không chỉ có đông đảo yêu thú rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng, liền ngay cả những cái kia tinh hạch cũng bị phá hủy tiêu hủy đi hơn phân nửa a. Hắn càng nói càng là đau lòng nhức óc, không chỗ ở dậm chân thở dài. Cái này thật sự là quá mức lô vốn rồi. Những yêu thú này dù là chỉ là thân thể của bọn nó, hoặc nhiều hoặc ít cũng hầu như có thể bán ra chút giá tiền tới nhà. Lúc đầu thôi, mọi người trong lòng đều tính toán các loại Giang Lan lấy đi tinh hạch đằng sau, bọn hắn còn có thể đem những yêu thú này thân thể hảo hảo mà xử trí một phen, thừa cơ lại nhiều kiếm lấy một chút lợi nhuận đâu. Thế nhưng là Giang Lan loại này hủy thi diệt tích cách làm, để bọn hắn chỉ có bỏ ra, không có thu hoạch. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ thời khắc, Giang Lan chậm rãi lên phía không trung. Giang Lan một mặt vui vẻ mở miệng nói ra, vùng này là ai đang phụ trách? Bọn hắn đối mặt Giang Lan đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, cả đám đều có vẻ hơi chần chờ cùng sợ hãi. Dù sao vừa mới trận kia kinh thiên động địa trận pháp chỗ cho thấy uy lực, vẫn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Là yêu thú chăn nuôi có vấn đề, vẫn là phải tìm gia tộc bọn họ phiền phức. Ai biết Giang Lan giờ phút này đến cùng ý muốn như thế nào đâu? Bạn nhất hắn là đến cái gài bẫy cố ý thiết sáo dẫn bọn hắn mắc câu, vậy nhưng thật xui xẻo. Bởi vậy, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mọi người hay là lề mà lề mề, chậm chạp không dám tùy tiện mở miệng đáp lại. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Giang Lan gặp bọn họ không nói lời nào, nhẹ giọng gừ một tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, lại phảng phất mang theo một luồng áp lực vô hình, lệnh ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Sở Lang Diệu khẽ cắn môi, kiên trì hồi đáp, "Đại tướng, mảnh khu vực này yêu thú chính là do mọi người chúng ta cộng đồng chăn nuôi. Bởi vì muốn tại ngắn ngủi trong một năm tụ tập như vậy đông đảo yêu thú đúng là không dễ, cho nên trải qua thương nghị, chúng ta quyết định khai thác phương thức hợp tác, đi đầu đem khu vực này lấp đầy lại nói." Hắn lại giải thích cặn kẽ một phen trong đó khó khăn cùng gian khổ. Nghe xong Sở Lang Diệu trần thuật, Giang Lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi nói, "Vất vả các vị, nhưng một năm sau, ta tiến về tiếp theo khu vực lúc, ta hy vọng nơi đó yêu thú số lượng có thể vượt qua nơi đây." Nói đi, Giang Lan từ không gian móc ra một chút khéo léo đẹp đẽ trận bàn, phân biệt truyền tống đến mỗi người trong tay, cũng giới thiệu nói, "Đây là cựu giai phòng ngự trận bàn, mặc dù mỗi cái trận bàn chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu các ngươi một mạng. Coi như là một năm qua này các ngươi vất vả cần cù bỏ ra trả thù lao đi." Đám người tiếp nhận trận bàn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cựu giai chiến cơ, còn phải đợi thêm 9 năm, nhưng bây giờ cựu giai trận pháp thật sự tới tay. Vốn cho rằng Giang Lan chỉ làm cho bọn hắn mang đến tổn thất, không nghĩ tới còn có như vậy phong phú thù lao. Sở Lăng Diệu đội vàng cung kính nói ra, "Đa tạ đại tướng, chúng ta chắc chắn cố gắng chăn nuôi càng nhiều yêu thú." Những người còn lại cũng là đội vàng phụ hòa nói. Giang Lan đứng tại một mảnh cháy đen thổ địa phía trên, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Mặc dù trước mắt mảnh đất này đã biến thành bộ dáng như vậy, nhưng nó còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng dựng dục ra hoàn toàn mới sinh cơ. Đến lúc đó, các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này chăn nuôi một đợt mới yêu thú đi." Nghe được Giang Lan lời nói, đám người cùng kêu lên đáp lại nói, "Tốt, đại tướng, chúng ta định không có nhục sứ mệnh." Vừa dứt lời, chỉ gặp Giang Lan thân hình thoát một cái, giống như là một tia chớp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn liền đã về tới chiếc kia tinh hà chiến cơ bên trong. Ngay sau đó, chiến cơ động cơ oanh minh rung động, bằng tốc độ kinh người mau chóng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Một đám thất giai đám võ giả nhìn qua Giang Lan rời đi phương hướng, kích động trong lòng lên vô hạn nhiệt tình cùng tinh lực. Giờ này khắc này, bọn hắn đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Có người âm thầm nghĩ tới, nếu như về sau Giang Lan hàng năm đều có thể cho mình một kiện cựu giai bảo vật, như vậy dù là cho những yêu thú kia xung làm quan xúc phân lại có làm sao đâu. Dù sao giống Giang Lan dạng này chó nhà giàu, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải một mực ôm chặt bắp đùi của hắn mới được. Nghĩ đến đây, đám người không do dự nữa, nhao nhao tứ tán ra, riêng phần mình vùi đầu vào khẩn trương bận rộn làm việc ở trong đi. Tăng lớn cường độ thúc dục yêu thú sinh sôi, đồng thời không ngừng ngủ đêm thu mua còn sống yêu thú. Bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ Giang Lan, tại sao muốn nhất cử đánh giết những yêu thú này? Chỉ biết là Giang Lan không có vẽ bánh nướng, hảo hảo làm việc, hắn là thật cho đồ vật. Giang Lan lúc này cưỡi tinh hà chiến cơ đi vào Tây Hải phía trên. Hai con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới sóng cả mãnh liệt bao la hải vực. Tinh hà bên trong chiến đấu cơ bộ, các loại thiết bị đang có đầu không lộn xộn vận hành. Hệ thống trí năng mễ lao thử, không ngừng mà đối phía dưới hải vực tiến hành chiều sâu quét hình, đem phát hiện số liệu thời gian thực truyền thâu đến trên màn hình. Mễ lao thử linh hoạt thao tác bảng điều khiển, đem từng cái điểm đỏ tiêu ký đi ra. Những này điểm đỏ đại biểu cho phía dưới trong hải vực ẩn tàng yêu thú căn cứ. Chủ nhân, trải qua toàn diện quét hình, phía dưới hải vực yêu thú căn cứ đã toàn bộ bị khóa chặt. Chí năng mễ lao thử báo cáo. Sau khi nghe, Giang Lan không chút do dự ra lệnh, khởi động cựu giai pháo năng lượng, trực tiếp pháo vanh bọn chúng. Thu đến. Nương theo lấy máy móc giọng nói tổng hợp đáp lại, tinh hà chiến cơ phía trước từ từ mở ra, lộ ra một cái cự đại lại thâm thúy đen kịt họng pháo. Một cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng họng pháo bên trong hội tụ. Trong nháy mắt, năng lượng hội tụ hoàn tất. Siêu. Một phát màu lam pháo laser bắn ra, tinh chuẩn đả kích trên màn hình điểm đỏ khu vực. Theo một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ mặt biển đều bị tạc đến nhấc lên thao thiên cự lãng, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản bình tĩnh đáy biển cũng bị một kích này quấy đến long trời lở đất. Mà những cái kia ở vào yêu thú căn cứ bên trong vô số hải yêu, thì tại cái này hủy thiên diệt địa công kích phía dưới hôi phi yên diệt, ngay cả một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Đánh giết tứ giai yêu thú, thu hoạch được 5.644 điểm HP. Đánh giết lục giai yêu thú, thu hoạch được 7.444 điểm HP. Đánh giết ngũ giai yêu thú, thu hoạch được 6.666 điểm HP. Giang Lan tại rộng lớn vô ngần Tây Hải bên trên, phá hoành 3 ngày 3 đêm, đánh giết vô số hải tộc. Trải qua thời gian dài kỳ chiến, biểu hiện trên màn ảnh đã dò xét không đến quy mô khá lớn đàn yêu thú, chỉ còn lại có một chút vụn vặt lẻ tẻ quần thể nhỏ. Giang Lan không có đuổi tận giết tuyệt, chờ lấy năm sau lại đến nhìn xem. Tây Hải bên này yêu thú xử lý không sai biệt lắm. Sau đó, tiến về Nam Hải. Theo đế vương tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, tinh hà chiến cơ kề sát mặt biển, phá sóng tiến lên, biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Chương 103. Trung sinh. Tại rộng lớn vô ngần, sóng cả mãnh liệt chính là tứ hải phía trên, Giang Lan lái tinh hà chiến cơ, liên tục không ngừng mà hướng về mặt biển đánh kích mà đi. Mỗi một vùng hải vực đều đánh kích 3 ngày 3 đêm, tiếng pháo đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem toàn bộ hải dương đều vỡ ra đến bình thường. Mỗi một phát pháo đạn rơi vào trong biển, vô số hải tộc sinh vật tại cái này mãnh liệt hỏa lực công kích đến hồi phi yên diệt. Máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, trên mặt biển nổi lơ lửng các loại tàn phá thân thể cùng lân phiến, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Giang Lan cái này một kinh người cử động giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn cầu, lệnh thế giới chấn động theo. Chính phủ các nước nhao nhao khẩn trương cao độ, mật thiết nhìn chăm chú lên Giang Lan nhất cử nhất động. Trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, e sợ cho vị này đại hạ gạo chuột đại tướng đột nhiên giáng lâm buồn quốc lãnh thổ, sau đó thuận tay diệt quốc. Cùng lúc đó, đại hạ trong nước các cao tầng đồng dạng đối với cái này cảm thấy vạn phần hoang mang cùng bất an. Kỳ Lân trưởng lao nhíu mày, lo lắng nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng a, nguyên bản xưng ba tứ hải yêu thú vậy mà đụng phải như vậy tính hủy diệt đả kích, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Giang Lan rốt cuộc muốn làm gì? Một bên Bạch Hổ trưởng lão thì lắc đầu liên tục, thở dài không thôi, Giang Lan loại thủ đoạn này quá đa nghi ngoan thủ tay, sát lục chi tâm cũng lộ ra rất nặng. Bạch Hổ trưởng lão không khỏi nhớ lại một năm trước phát sinh ở Hải Châu chuyện kia. Lúc đó, liên quan tới đến tụt cùng hẳn là ưu tiên cứu viện nhân tộc hay là đi đầu chăn nuôi yêu thú, vấn đề này sinh ra khác nhau. Ngay tại khi đó, Giang Lan biểu hiện được dị thường cương ngạnh, thậm chí dám trực tiếp cùng mình đối mặt, không có chút nào lùi bước chi ý mà lại theo dần dần hiểu rõ Giang Lan, phát hiện trên người hắn các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp. Bây giờ Giang Lan đã trở thành một cái không người có thể ngăn được tồn tại. Cứ việc từ trên chức vị tới nói, trưởng lão hội vốn nên có được quyền lực trí cao vô thượng, có thể quản hạt đám người, nhưng đối mặt cường thế như vậy lại sâu không lường được Giang Lan, trưởng lão hội tựa hồ cũng thúc thủ vô sách. Tại hơn 100 năm về trước, hoành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên kiêu, Đàm Thiên. Hắn nương tựa theo thực lực tương đại, cấp tốc quật khởi tại đại hạ trên mảnh đất này, cũng dần dần nắm giữ hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Cuối cùng, trải qua một loạt kinh tâm động phách sinh tử chiến đấu, là lớn hạ Đàm Thiên uy vọng đạt đến đỉnh phong. Ngồi lên nguyên thủ vị trí, nó địa vị thậm chí sánh vai cao tại thượng trưởng lão hội còn muốn càng hơn một bậc. Thời gian thấm thoát, bây giờ vậy mà lại toát ra một cái tên là Giang Lan nhân vật. Chẳng lẽ trưởng lão hội sắp lại một lần nữa bị đến từ đại tướng hàng ngũ người vượt qua sao? Người tài giỏi như thế nhiều đến một chút, trên người trách nhiệm liền có thể từ từ tháo xuống. Chu Tước trưởng lão lúc này không khỏi cho mày, nhìn qua trong tay phần kia liên quan tới Giang Lan kỹ càng tình báo, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nức. Thôi thôi, Giang Lan tạm thời mặc kệ hắn, dù sao những chuyện kia đã phát sinh, không cách nào sửa đổi. Giang Lan lần này đột nhiên xuất hiện tập kích hành động, thật là khiến người khó hiểu. Không có ai biết hắn đến tột cùng xuất phát từ loại nào mục đích mà làm việc như vậy.
Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là Hải yêu tộc tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay khoan dung hắn cùng toàn bộ đại hạ. Chu Tước trưởng lão thở dài một tiếng, ngựa khí trầm trọng nói nói việc cấp bách là muốn suy nghĩ cách đối phó. Như thế nào chống cự Hải yêu tộc cái kia hung mãnh giống như thủy triều phản công a? Có lẽ giờ này khắc này, Hải yêu tộc chính thua chiêng gõ chống tập kết lấy khổng lồ binh lực. Đối mặt như vậy nghiêm trọng thế cục, mấy vị trưởng lão cảm giác sâu sắc chính mình trên vai trách nhiệm, mười phần nặng nề. Bạch Hổ trưởng lão trầm tư một lát sau, bắt đầu thua trận trước tiên ở đông nam tây bắc tứ châu, đón quân đi. Hải yêu tộc nếu là thật tiến công, vùng duyên hải chính là chiến trường. Trường lão hội bên này ngay tại khẩn cấp bố trí, là Giang Lan chiến đấu xử lý giải quyết tốt hậu quả. Lúc này Giang Lan điều khiển tinh hà chiến cơ, đã trở về Tây Châu căn cứ quân sự. Tính danh: Giang Lan, thân cao 180, thể trọng 80 kg, dị năng SS cấp, vĩnh hằng chi tâm, vũ hành chi hỏa, không gian, niệm lực, trọng lực, lôi hệ, băng hệ HP, 1/27777 công pháp, thứ 9 bản luyện khí quyết, nhật nguyệt dẫn khí quyết, hỗn nguyên thái cực võ kỹ, thái cực quyền, một đao tu la, đoạt mệnh 13 thương tuổi thọ còn thừa, 25000 năm ba lô, phụ triện, trận bản, tinh hạch HP, 2799 ức. Lần này đại lượng diệt sát yêu thú, để Giang Lan thu hoạch tương đối khá, HP đơn giản giống cưỡi tên lửa bình thường tiêu thăng. Mắt thấy liền muốn đột phá 300 tỷ, cái này làm cho người sợ hãi than số lượng. Chiếu cái này thu hoạch phương thức, tại Thiên Sói Văn Minh giáng lâm trước đó, không sai biệt lắm có thể góp nhặt hơn 3 vạn ức HP. Tại Giang Lan khải toàn mà về thời điểm, Đường Nhu không kịp chờ đợi tiến ra đón. Nàng một mặt khâm phục mà nhìn xem Giang Lan, hỏi thăm hỏi: "Đại tướng, ngài gần đây cử động thật đúng là kinh thiên động địa a. Thật nhiều người đều nhao nhao chạy tới hướng ta tìm hiểu, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào đâu?" Giang Lan sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngươi có thể với bên ngoài tuyên bố, đây bất quá là ta đặc biệt phương thức tu luyện." Nghe nói như thế, Đường Nhu không khỏi kinh ngạc đến há to miệng. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. "A, cái này, thứ này lại có thể là phương thức tu luyện?" Đường Nhu khó có thể tin tự mình lẩm bẩm. Như vậy không giống bình thường, thậm chí có thể xưng tiểu chúng phương pháp tu luyện, đến tột cùng cần chém giết bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ mới có thể kéo lên trí cường giả hàng ngũ a. Nghĩ tới đây, Đường Nhu trong lòng âm thầm liễu lưới. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn khôi phục lại, Giang Lan đã quay người chuẩn bị rời đi, cũng bước xuống một câu: "Ta còn muốn tiếp tục dốc lòng tu luyện, nếu có chuyện quan trọng thương lượng, liền chờ ta một năm sau xuất quan bàn lại đi." Trải qua cái này ra tốc 10 năm thời gian tu luyện, trong cơ thể hắn HP đã như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như, một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến hơn 160 vạn, xem như thất giai đỉnh phong võ giả. Cái này một cái 10 năm, tất yếu đột phá thất giai, đạt tới bát giai võ giả. "Chờ chút, đại tướng." Đường Nhu vội vàng kêu dừng Giang Lan bộ pháp. "Ta một năm này làm việc, ngươi an bài một chút đi, lại nghỉ ngơi một năm không lạ có ý tốt." Giang Lan khoát khoát tay, cười nói: "Không chuyện làm, tiếp tục nghỉ ngơi đi." Nói đi, đầu hắn cũng không trở về cất bước, tiến vào trong phòng tu luyện. Cùng lúc đó, vừa đưa xong một cái mắt đỏ thỏ lâm thần, đạt được 3000 khối, mua một chút ăn ngon, trở lại gian phòng của mình. Hôm nay là hắn 11 tuổi sinh nhật, phải thật tốt chúc mừng một phen. Giống hắn dạng này phụ mẫu đều mất mỗi ngày dựa vào chính phủ phụ cấp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng còn sống. Bây giờ Hải Châu thu yêu thú, cũng coi như để hắn có thể nhiều thu hoạch được một chút thu nhập. Mở ra một bình hoa ha ha, thanh lương ngọt ngào chất lỏng trượt vào yết hầu, mang đến một tia thoải mái. Nhưng lại tại hắn uống xong hai cái đằng sau, trong lúc bất chợt, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Lâm Thần chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thế giới phảng phất đều tại lay động. Ánh mắt của hắn trở nên hoảng hốt mê ly lên, cả người giống như là đã mất đi trọng tâm bình thường lung lay sắp đổ. Đây là cái nào tiểu hải tay? Ta trùng sinh. Chương 104. Lâm Thần. Lâm Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm cặp kia non nớt tay nhỏ. Trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng bình thường, chấn kinh cùng cuồng hỉ đan vào một chỗ, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ta thật trùng sinh. Ta vậy mà thật trở lại đến khi còn bé. Lâm Thần tự lẩm bẩm, thanh âm bởi vì kích động mà khẽ run. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thời gian hệ dị năng lại có thể để hắn có như thế nghịch thiên kỳ ngộ. Hồi tưởng lại đã từng chỗ trải qua hết thảy, Lâm Thần không khỏi cảm khái bất phần. Nhất là cái kia tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong thế giới tương lai, toàn bộ Vân Hải Tinh bị khí độc bao phủ, toàn bộ thế giới lâm vào trước nay chưa có nguy cơ sinh tồn bên trong. Nhưng mà giờ phút này như là đã thu được lại một lần cơ hội. Lâm Thần nắm chặt nắm đấm âm thầm thề, lần này nhất định phải hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên tương lai đủ loại hình ảnh, cái kia làm cho người hít thở không thông xương động, rách nát không chịu nổi phế tích thành thị, sống tạm trong lòng đất mọi người. Loại kia ngay cả cơm đều ăn không đủ no tương lai, hắn không muốn tại đã trải qua. Trong đó nhất làm hắn khắc cốt minh tâm, chính là trận kia đến từ vực ngoại khủng bố đả kích. Theo hắn biết, tại võ lịch 214 năm thời điểm, Vân Hải Tinh sẽ gặp một trận giống như hủy thiên diệt địa vực ngoại công kích. Đến lúc đó, sơn hà phá toái, vạn vật tàn lụi, cả viên tinh cầu đều sẽ biến thành chiến hỏa chi địa. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm sôi trào mãnh liệt cảm xúc. Hắn tra xét một chút thời gian bây giờ, chỉ gặp đồng hồ điện tử rõ ràng biểu hiện ra võ lịch 2 năm 2005, ngày mùng ngày 2 tháng 2. Khoảng cách vụ tai nạn kia giáng lâm chỉ còn lại có ngắn ngủi thời gian 9 năm. Cho dù hắn nhớ kỹ tương lai đỉnh cấp công pháp võ kỹ, có thể nghĩ muốn trưởng thành đến có thể cùng được ngoại văn minh một trận chiến, chút điểm thời gian này hoàn toàn không đủ. Sống sót duy nhất hy vọng chính là 9 năm sau trận kia sắp đến Cửu Châu thi đấu. Trận này thịnh đại tỷ thí sẽ tuyển chọn ra cao cấp nhất các thiên chi tiêu tử.
bọn hắn sẽ có hạnh ngồi lấy phi thuyền vũ trụ, thăm dò cái kia rộng lớn vô ngần, tinh không mênh mông. Đoán chừng những người kia có lẽ sẽ trở thành Vân Hải Tinh văn minh sau cùng truyền thừa giả. Đúng lúc này, Lâm Thần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, phản phất nghĩ đến sự tình cực kỳ trọng yếu bình thường. Chỉ gặp hắn không chút do dự cấp tốc lấy ra giấy bút, sau đó liền bắt đầu vùi đầu múa bút thành văn đứng lên. Chúng sinh sẽ sinh ra hậu quả gì, hắn hoàn toàn không biết. Hiện tại thừa dịp chính mình còn rõ ràng nhớ kỹ, liên quan tới chuyện tương lai từng ly từng tí, nhất định phải nắm chặt thời gian viết xuống một chút không gì sánh được chân quý lại cực kỳ trọng yếu bút ký mới được. Một khi tương lai một ngày nào đó đột nhiên quên đi những tin tức mấu chốt này, như vậy lần này khó được trùng sinh cơ hội, có thể coi là không công lãng phí hết. Tưởng tượng kiếp trước, trải qua vô số gian nan hiểm trở đằng sau, hắn thật vất vả mới kéo dài hơi tàn đến võ lịch 333 năm. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối thế giới tương lai phát triển đi hướng có thể nói là rõ ràng trong lòng. Tại thời đại kia, tuyệt thế thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, trong đó có thể thức tỉnh cấp độ SSS dị năng thiên tài càng là không phải số ít. Cơ hồ mỗi một cái pháo đài dưới đất bên trong, hàng năm đều chí ít sẽ xuất hiện một hai vị yêu nghiệt dạng này tồn tại. Duy nhất đến khuyết điểm chính là tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, dẫn đến có thể trưởng thành đến một mình đảm đương một phía người, lác đác không có mấy. Lâm Thần tự thân cũng thức tỉnh lịch thiên cấp độ SSS thời gian hệ dị năng, nhưng bởi vì cũng không đủ đến tài nguyên tu luyện tăng lên, dẫn đến nó cho đến sinh mệnh kết thúc thời điểm, thực lực vậy vẹn vẹn chỉ dừng lại ở chỉ là thất giai võ giả chi cảnh mà thôi. Nhưng mà bây giờ vị trí thời kỳ này, lại chính vào đại hạ phồn binh nhất thịnh vượng đỉnh phong thời khắc. Đặc biệt là vị kia uy danh hiển hách gạo chuột đại tướng, nương tựa theo chính mình cử thế vô song thực lực cường đại, lấy sức một mình quét ngang toàn cầu, uy chấn thiên hạ. 9 năm đến thời gian, hắn đến khí huyết tăng lên không có bao nhiêu. Nhưng này vị Mễ Thử đại tướng, nghe nói chỉ dùng thời gian 10 năm, liền trở thành thế giới mạnh nhất. Hắn đến tiên phú không ai biết là bao nhiêu cấp, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Lâm Thần đã quên đi đến tuột cùng biết qua bao nhiêu giường trắng đoán như tuyết trang giấy. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nhặt lên cái kia đông đảo trong trang giấy mấu chốt nhất lại trọng yếu một phần. Ánh mắt tùy theo rơi vào phần văn kiện này trang đầu phía trên. Chỉ gặp mặt giấy kia bên trên viết 4 chữ lớn, Hỗn Nguyên Thái Cực. Cái này Hỗn Nguyên Thái Cực chính là một môn đem công pháp cùng võ kỹ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tuyệt thế thần tác, tức thì bị công nhận là tương lai cường đại nhất tu luyện bí tịch. Tục truyền, bí tịch này chính là do tiếng tăm lừng lẫy võ đạo tông sư Hạ Vô Cực tự mình biên soạn mà thành. Nhưng cùng lúc vậy có tin tức ngầm lưu truyền ra đến, công bố kỳ thật Mễ Thử đại tướng mới là bộ này bí tịch chân chính người sáng tạo. Tương lai chính mình, tu vi đột phá tới ngũ giai đằng sau, mới có cơ hội tiếp xúc cũng nghiên cứu môn này Hỗn Nguyên Thái Cực. Chính mình nếu là từ giờ trở đi tu luyện, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, 9 năm sau nhất định có thể tu luyện tới thất giai. Đến lúc đó, trận tiêu Cửu Châu thi đấu kéo ra màn che, tại bằng vào tự thân chỗ có được thực lực, không hề nghi ngờ chắc chắn đang kịch liệt chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, từ đó thu hoạch được cưỡi phi thuyền vũ trụ tư cách. Kể từ đó, chính mình nguyên bản cố định vận mệnh quỹ tích sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là không gì sánh được quý giá, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng khi hắn mở ra tài khoản số dư còn lại, đột nhiên bị chính mình nở cười. Quên nha, hiện tại thế nhưng là chính mình khi còn bé. Lâm Thần bất đắc dĩ cười khổ nói, hiện tại đi đâu làm tài nguyên đâu? Chính mình cái này thân thể nhỏ bé, cái gì đều không làm được. Đoán chừng ngay cả một khối thức tỉnh thạch đều không lấy được. Nếu là đem chuyện tương lai để lộ ra đi, đoán chừng vậy không ai tin tưởng. Trong tay chân quý tư liệu, tại hiện tại thời gian này, thế nhưng là có chủ đồ vật. Muốn ban tư liệu, vạn nhất bị phát hiện, đây cũng là phi pháp thu lợi, còn muốn bị giam tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Dựa theo thời gian bây giờ, Mễ Thử đại tướng bây giờ hẳn là tại Tam Khê Cơ địa thị. Lâm Thần nhẹ giọng nhỉ nó nói, Tam Khê Cơ địa thị cũng chính là chính mình sở tại thành thị. Chuyện tương lai, nói ra khả năng không ai tin tưởng. Hắn chuẩn bị dây vào tìm vận may, đem chuyện tương lai tiết lộ cho Giang Lan, hy vọng có thể đạt được hắn vu trồng. Lâm Thần cầm Hỗn Nguyên Thái Cực giấy viết bản thảo liền vội vàng khởi hành đi ra ngoài. Trước mắt trên mạng không có tư liệu, chỉ có cái này. Đây cũng là duy nhất có thể chứng minh chính mình là người trùng sinh độ vật. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Nếu như bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu vậy nhận. Lâm Thần chạy tới quân đội cửa ra vào, tại cái kia phiến uy nghiêm cửa lớn đóng chặt trước quanh quần một chỗ du đãng. Dòng dã 3 ngày đi qua, Liên Giang Lan bóng dáng cũng không thấy. Không đúng, mặc kệ là hiện tại thời gian này, hay là tương lai mấy năm. Mễ Thử đại tướng đúng là tại cái này quân đội a. Lâm Thần lông mày nhíu chặt, trong miệng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh tiến hành, trong lúc vô tình xúc động bánh răng vận mệnh, từ đó làm cho một ít sự tình chệ hướng vốn có quỹ đạo. Đang lúc Lâm Thần lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên, một cái thanh thúy mà mang theo hầu nghi thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến. "Uy, tiểu gia hỏa, cả ngày ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, ngọ giao giác, nhìn cái gì đâu?" Lâm Thần nghe tiếng đột nhiên quay đầu lại, chỉ gặp người mặc quân trang Đường Nhu chính đứng ở nơi đó, trong miệng nhai lấy một khối áp lực, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu nhìn qua hắn. "Ngươi tốt, đại tỷ tỷ, ta muốn tìm Mễ Thử đại tướng." Hắn tại cái này sao? Chương 105, thời gian hệ dị năng. Đường Nhu nghe Lâm Thần lời nói sau, đầu tiên là sửng sở. "Tiểu đệ đệ, ngươi tìm Mễ Thử đại tướng, ngươi cho rằng hắn là ai đều có thể gặp sao?" Lâm Thần vội vàng giải thích nói, "Đại tỷ tỷ, ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn." Đường Nhu nghiêm túc đánh giá Lâm Thần, lắc đầu. "Đại tướng trước mắt đang tu luyện, chờ hắn đi ra đoán chừng muốn thời gian một năm, mà lại ngươi một cái tiểu thí hài có thể có cái gì đại sự? Không cần mù quấy rối." Nghe được Đường Nhu lời nói, Lâm Thần một trận tâm phiền ý loạn. Muốn một năm sau, đại tướng mới kết thúc tu luyện.
đây không phải là chậm trễ thời gian một năm sao? Lâm Thần khẽ cắn môi, xuất ra Hỗn Nguyên Thái Cực giấy viết bản thảo đưa cho Đường Du. Đại tỷ tỷ, ngươi xem một chút cái này, đây là một bản tuyệt thế bí tịch. Ta thật tìm Mễ Thử đại tướng có việc, cầu ngươi giúp đỡ chút. Ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Đường Du tiếp nhận giấy viết bản thảo nhìn mấy lần, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Võ kỹ công pháp, nàng học tập vậy không ít, biết được vậy không ít. Nhìn xem trong tay giấy viết bản thảo bên trên ghi lại công pháp, dần dần mê mẩn. Cái này thoạt nhìn như là thật đó a. Đường Du một lần nữa xét lại một chút trước mắt Tiểu Hải. Thâm ảo như vậy công pháp, hắn từ chỗ nào tới? Tiểu đệ đệ, ngươi bí tịch xác thực rất lợi hại. Bất quá ta hay là không thể trực tiếp dẫn ngươi đi gặp đại tướng. Yêu cầu này xác thực khó mà làm được, dù sao Giang Lan tu luyện trước đó cường điệu qua, có việc một năm sau lại nói. Đem Hỗn Nguyên Thái Cực giấy viết bản thảo còn cho Lâm Thần. Ta là trung tướng Đường Du, ngươi có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói. Ta xử lý không được, sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Đường Du không còn là một bộ đuổi Tiểu Hải thái độ, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Lâm Thần suy tư một lát, chỉ có thể gật đầu đồng ý mục đích của hắn là thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Sau đó đem 9 năm sau sắp chuyện phát sinh, cáo chi Đường Du. Làm sao có thể? Đường Du sau khi nghe xong, trực tiếp phát ra nghi vấn. Lâm Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay, nàng loại phản ứng này tại đều nằm trong dự liệu. Nói, ngươi có không tin? Lâm Thần thở dài một tiếng nói. Loại này kinh hãi ngôn luận, không tự mình kinh lịch một phen, không ai sẽ tin tưởng. Đường Du lúc này cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu hài tử bình thường sẽ không nói láo, vạn nhất là thực sự. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tương lai thật sự là tai họa ngập đầu. Dựa theo hắn miêu tả, vô cùng cường đại vực ngoại văn minh giáng lâm. Giống như dù cho có chỗ chuẩn bị, vậy hoàn toàn không có đối kháng khả năng. Chẳng lẽ thế giới tương lai thật muốn hủy diệt sao? Đường Nhu cho mày, không muốn tin tưởng Lâm Thần giảng tiên đoán. Nhưng đột nhiên nhớ tới, Bạch Ngọc Sơn số 1 hạng mục, phi thuyền vũ trụ. Hạng mục này tới ly kỳ, mà lại là trưởng lão hội hạ đạt tử mệnh lệnh. Động viên hết thể tài nguyên, nhất định phải trong vòng 10 năm chế tạo ra đến. Chờ chút, 10 năm? Đường Nhu đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Giờ này khắc này, nàng tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện phía sau ẩn tàng chân tướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ đại hạ Cửu Châu từng cái địa phương đều ngay tại khua chiêng gõ chống xây dựng những cái kia pháo đài dưới đất. Đối ngoại tuyên bố những công trình này chỉ là vì dự trữ các loại vật tư. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, đây hết thể hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Nguyên lai, những này nhìn như phổ thông kiến trúc hành động trên thực tế là tại phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt ứng đối vực ngoại văn minh xâm lấn công tác chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Đường Nhu không khỏi cảm thấy một trận chấn kinh. Phải biết, liền ngay cả nàng vị này đường đường đại hạ trung tướng vậy mà đối với cái này không biết chút nào. Cơ mật như vậy sự tình, chỉ sợ toàn bộ đại hạ cũng chỉ có số người cực ít mới chính thức hiểu rõ nội tình đi. Theo nàng phỏng đoán, có thể nắm giữ những này hạch tâm tình báo người, đoán chừng cũng chính là vị kia cao cao tại thượng nguyên thủ, thâm tư không ra ngoài trưởng lão hội thành viên cùng khống chế một phương đại quyền chính vị thống đốc. Về phần Giang Lan phải chăng rõ ràng nội tình trong đó đâu? Đường Nhu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Dù sao, Giang Lan vừa mới thành công cầm xuống Hải Châu, mà lại hắn còn gánh vác thu thập tinh hạch trọng yếu như vậy lại cơ mật nhiệm vụ. Từ những dấu hiệu này để phán đoán, Giang Lan vô cùng có khả năng cũng là người biết chuyện một trong. Bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì? Hoàn lạc, ta giống như biết không nên biết đến sự tình. Đường Nhu hiện tại rất hối hận, vì cái gì mới vừa rồi không có trực tiếp trở lại trong quân khu bộ. Nhất định phải nhìn xem đứa trẻ này muốn làm gì. Lâm Thần nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Đường Nhu, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng tin tưởng. Lâm Thần nhẹ giọng mở miệng nói, đại tỷ tỷ, chuyện này, ngươi có thể xử lý sao? Nghe chút lời này, Đường Nhu như là như giật điện bỗng nhiên lắc đầu. Xử lý cái truy a. Trong nội tâm nàng âm thầm không ngừng tiêu khổ, loại chuyện này ở đâu là nàng có thể khống chế được đâu. Nhưng ngươi tiểu thí hài này, muốn bị ta nắm. Lại dám kinh suất như vậy đem trọng đại như vậy bí mật nói cho một người xa lạ. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy, có thể sẽ dẫn phát cực lớn khủng hoảng sao? Kẻ này đoạn không thể lưu. Đúng lúc này, Lâm Thần vậy bén nhẹ đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Hắn không nói một lời, quay người tựa như ngựa hoang mất cương bình thường chạy như điên. Đáng tiếc là, tại đường đường thất giai võ giả Đường Nhu trước mặt. Hắn này một ít chạy trốn mánh khóe đơn giản chính là múa rượu trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp Đường Nhu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Thần sau lưng. Ngay sau đó, nàng duỗi ra một bàn tay, dễ dàng tựa như xách con gà con giống như đem Lâm Thần cho nhấc lên. Đáng thương Lâm Thần trên không trung liều mạng dãy rủa, nhưng bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tất cả phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Đáng giận a, thân thể này trước mắt quá mức nhỏ yếu. Lâm Thần không khỏi thầm mắng một tiếng. Chưa xuất sư đã chết, sẽ không bị giết chết đi. Đường Nhu chăm chú khiêng Lâm Thần thân thể gầy ốm kia, nhanh chân hướng phía trong quân khu bộ đi đến. Trên đường đi, không ít binh sĩ đều căng tới ánh mắt tò mò. Nhưng nhìn thấy Đường Nhu vẻ mặt nghiêm túc sau, nhao nhao không dám hỏi nhiều. Bọn hắn đi tới ký túc xá trước đại lâu. Đường Nhu không có chút nào dừng lại, đi thẳng đến tầng cao nhất. Sau đó, nàng mở ra trong đó một gian cửa ký túc xá, không khách khí chút nào đem Lâm Thần bỏ vào. Đứng ở ngoài cửa, Đường Nhu hai tay ôm ngực, chậm rãi nói ra, "Tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút, ngay ở chỗ này hảo hảo đợi. Các loại Mễ Thử đại tướng tu luyện kết thúc về sau, tự nhiên sẽ đến quyết định xử trí như thế nào người tên tiểu quỷ đầu này." Kỳ thật, ngay từ đầu Đường Nhu vốn định trực tiếp đem trong chuyện này báo cho trưởng lão hội. Nhưng nghĩ lại, nếu như làm như vậy là thuộc về vượt cấp báo cáo loại hành vi này thế nhưng là chỗ làm việc tối kỵ. Thế là, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, nàng cuối cùng vẫn quyết định trước chờ Giang Lan đại tướng từ trong tu luyện đi ra lại nói. Dù sao tiểu gia hỏa này không có bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa còn là cái lẻ loi lưu quạng, không nơi nương tựa hải tử. Coi như quân đội lại nhiều nuôi sống một người, tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Không có trực tiếp giết chết chính mình, Lâm Thần nội tâm thở dài một hơi. Nhìn qua sắp đóng cửa đường lưu, Lâm Thần vội vàng hô, chờ chút. Đại tỷ tỷ, ta muốn tu luyện, có thể cho ta đưa chút tài nguyên tu luyện sao? Đường Nhu suy tư một chút, lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin tức. Không bao lâu, một tên binh lính cầm một khối thức tỉnh thạch tới. Tại Đường Nhu ánh mắt ám chỉ bên dưới, thức tỉnh thạch đưa tới Lâm Thần trong tay. Tại binh sĩ trợ giúp bên dưới, Lâm Thần bắt đầu thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh thạch tán phát hào quang nhỏ yếu, cơ hồ trong nháy mắt trở nên chói lóa mắt. Tiểu tử này, không đơn giản a. Đường Nhu cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trình độ này, nói ít cũng là SS cấp dị năng. Quang mang dần dần tán đi. Binh sĩ hưng phấn hô, Đường trung tướng, SS cấp dị năng, mà lại là còn không có xuất hiện qua dị năng. Lâm Thần nhẹ giọng mở miệng nói, đây là thời gian dị năng, có thể khống chế bên người tốc độ thời gian trôi qua. Chương 106, Hải yêu đột kích. Đường Nhu mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn Lâm Thần. Cấp độ SSS dị năng, đây chính là cao cấp nhất thiên phú. Toàn bộ đại hạ cộng lại vậy không có nhiều, mà lại dị năng này lại có thể điều khiển thời gian, loại năng lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nàng biết rõ có được cường đại như vậy dị năng tiểu hải, trong tương lai khả năng rất trọng yếu. Thế là, Đường Nhu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thần, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, Lâm Thần à, dị năng này không thể coi thường, ngươi nhất định phải cẩn thận sử dụng nó. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem nó bại lộ cho người khác biết. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nếu như tu luyện tới cực hạn, có lẽ hắn có thể du tẩu cùng quá khứ tương lai. Lâm Thần khéo léo nhẹ gật đầu, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn chính lặng lẽ đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt đâu. Hắn âm thầm nghĩ, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, leo lên phi thuyền vũ trụ, thoát đi biển mây tinh. Nhìn xem Lâm Thần nghe lời bộ dáng, Đường Nhu hơi yên lòng một chút. Nhẹ nhàng nói ra, ta ngay lập tức sẽ an bài một ít nhân thủ tới bảo hộ ngươi, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Nói xong, nàng liền xoay người đi an bài một chi tinh nhuệ tiểu đội, để bọn hắn ngày đêm thủ hộ tại Lâm Thần bên cạnh. Nhưng mà, Lâm Thần lại tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái gì bảo hộ? Theo hắn xem ra, những người này rõ ràng chính là đến giám thị chính mình thôi. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần bọn hắn có thể cung cấp cho mình sung túc tài nguyên tu luyện, cũng là không ngại trước tiên ở nơi này hảo hảo lợi dụng một chút, toàn lực tăng lên tự thân khí huyết, cố gắng trở nên càng mạnh lại nói. Dù sao chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể tham gia Cựu Châu thi đấu. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, vội vàng một năm tựa như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Lúc này chính vào võ lịch 206 năm, Giang Lan chậm rãi đẩy ra phòng tu luyện cái kia phiến đóng chặt đã lâu cửa lớn, cất bước mà ra. Lần này, không có thân ảnh quen thuộc đến đây nên đón hắn. Giang Lan mặt không thay đổi đứng tại chỗ, hơi ngưng lại sau, liền ý theo kế hoạch đã định triển khai hành động. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Hải Châu trong một vùng khu vực. Không gian xung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, chỗ đến, yêu thú đều bị tùy tiện chém giết. Hắn hiện tại là một tên bát giai võ giả, đối dị năng khống chế càng thêm cường đại. Cực trí hỏa diễm, giá lạnh băng, hồn bạo lôi, những này mạnh hữu lực công kích dị năng, để Giang Lan rất nhanh thu hoạch được trong khu vực yêu thú. Sau đó, Đinh Lan bọn người vội vàng chạy tới. Giang Lan đem chuẩn bị cựu giai vũ khí đưa tới Đinh Lan bọn người trước mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này tuyệt thế thần binh lúc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cung nhiệt, kích động đến hai tay không ngừng run rẩy. Bọn hắn cầm thật chặt vũ khí, đối Giang Lan liên tục thể, biểu thị sau đó chắc chắn cố gắng gấp bội. Xử lý tốt chuyện bên này vụ sau, Giang Lan leo lên tinh hà chiến cơ, nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, lần nữa hướng về tứ hải mau chóng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến hải vực, nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại làm cho hắn khẽ nhíu mày. Giang Lan vòng quanh đại hạ lãnh thổ phi hành một vòng, hải yêu tộc lần này vậy mà dị thường dày đặc tụ tập cùng một chỗ, đồng thời chính hướng phía đại hạ vùng duyên hải từng bước tới gần. Gặp tình hình này, Giang Lan không chút do dự, quả quyết khai hỏa. Trong lúc nhất thời, tinh hà trên chiến đấu cơ hỏa lực như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, mãnh liệt oanh kích lấy phía dưới trong hải vực yêu thú. Ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, trên toàn bộ mặt biển trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại đại hạ quốc hội nghị cấp cao trong phòng, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Một đám thân mang trang phục chính thức, biểu lộ nghiêm túc đám quan chức chính ngồi vây quanh tại to lớn bàn hội nghị bên cạnh. Trước mặt bọn hắn trên màn hình lớn thời gian thực biểu hiện ra sắp đăng nhập đại hạ vùng duyên hải yêu tộc động thái. Đúng lúc này, một tên bí thư vội vàng đi vào gian phòng, đem một phong khẩn cấp tình báo đưa tới trưởng lão hội trong tay. Bạch Hổ trưởng lão tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem một lần sau, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn ngẩng đầu, đối với mọi người nói, các vị, vừa mới nhận được tin tức, mẹ thử đại tướng gây tinh hà chiến cơ lái vào Tây Hải, cũng đối nơi đó yêu thú phát khởi mãnh liệt tiến công. Nghe được tin tức này, những người ở chỗ này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, lần này yêu tộc đột kích quy mô khổng lồ, tình thế hết sức nghiêm trọng. Dù cho có chín chiếc cựu giai quân hạm tọa chấn, thế nhưng là đại hạ diện tích quá lớn, trước mắt vẫn là không cách nào toàn diện phòng ngự. Bạch Hổ trưởng lao như mày, trầm giọng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phải chăng quan trọng cùng phía sau trợ giúp mễ thử đại tướng? Nhưng mà Thanh Long trưởng lão lại có vẻ có chút bình tĩnh, hắn khoát tay áo, xem thường nói, Giang Lan vậy mà xuất thủ, vậy cũng không cần quản. Lại nói, những yêu thú này vốn chính là do hắn mà ra, liền để chính hắn đi thu thập cục diện này đi. Một năm trước Giang Lan pháo vanh tứ hải, triệt để chọc giận hải yêu tộc. Nó dùng thời gian một năm tập kết rộng lượng yêu thú, đoạn thời gian trước bắt đầu hướng đại hạ tới gần. Trường lão hội cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng vùng duyên hải.
bọn hắn xuất động đại hạ tất cả trung tướng, tổng cộng 72 vị trung tướng, tự mình tọa trấn tiền tuyến. Một bên Huyền Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Thanh Long trưởng lão cái nhìn. Hắn trầm tư một lát sau, quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, mọi người trước không nên khinh cử vọng động, các loại yêu thú tiến vào cảnh giới của chúng ta hải vực sau, tái phát động công kích. Thu đến, đóng tại đông nam tây bắc tứ hải, đường ven biển trung tướng bọn họ, cấp tốc đáp lại trưởng lão hội mệnh lệnh. Giờ phút này, toàn bộ đại hạ quốc lực lượng quân sự đều đã ở vào độ cao tình trạng đề phòng, tùy thời chuẩn bị nên đón một trận ác chiến. Mà tại tây hải phía trên, hai chiếc to lớn cựu giai quân hạm như là cự thú sắt thép giống như lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Trên thuyền mấy tên lính võ trang đầy đủ bọn họ thần sắc nghiêm túc. Ở trong đó một chiếc quân hạm bong thuyền, hai bóng người đứng sóng bay, chính là Đường Nhu cùng Sở Lăng Vân. Bọn hắn xa xa ngắm nhìn phương xa bộ kia hỏa lực uy mãnh tinh hà chiến cơ, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng lòng kính sợ. Sở Lăng Vân mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đại tướng, tu luyện kết thúc. Đường Nhu khẽ bước cằm, nhìn tình hình này, hắn lại phải triển khai một trận đại quy mô săn giết yêu thú hành động. Sở Lăng Vân cảm thán nói, lấy đại tướng cường đại như thế hỏa lực, ta cảm thấy hắn một thân một mình, liền có thể đem nơi này tất cả yêu thú đều tiêu diệt. Đường Nhu nghe vậy, cúi đầu nhìn mình dưới chân chiếc này to lớn quân hạm, khe khẽ thở dài nói ra, ta lần thứ nhất đi theo Giang Lan xuất chinh thời điểm, lúc đó thế nhưng là trọn vẹn xuất động 9 chiếc dạng này quy mô hùng vĩ quân hạm, nhưng lúc kia không ai chú ý động lực nguồn năng lượng phương diện vấn đề. Bây giờ những quân hạm này đã thoát ly Giang Lan khống chế, cho tới bây giờ ta mới sâu sắc cảm nhận được, nguyên lai một chiếc quân hạm tiêu hao nguồn năng lượng lại là kinh người như thế. Đơn giản chính là cái động không đáy a. Tại Đường Nhu trong mắt Giang Lan chính là một cái thần bí nam nhân, một người liền có thể giải quyết khổng lồ như thế nguồn năng lượng vấn đề, hắn đến tuột cùng là thế nào làm được? Sở Lăng Vân nghe xong, thâm biểu đồng cảm gật đầu, sau đó đem lực chú ý tập trung vào dụng cụ trên màn hình. Chỉ thấy phía trên biểu hiện ra bị phát hiện yêu thú số lượng, chính bằng tốc độ kinh người kịch liệt giảm bớt. Hắn nhịn không được lần nữa nói một câu xúc động, thật không biết mẹ thử đại tướng không gian tư nhân bên trong đến cùng cất giữ bao nhiêu chân quý tinh hạch a. Hắn lại có thể như vậy không hề cố kỵ liên tục phóng thích cửu giai công kích, phản phất căn bản không đem nguồn năng lượng tiêu hao coi đó là vấn đề. Mà lúc này thời khắc này, tinh hà chiến cơ đang đứng ở siêu cường công kích trạng thái bên trong. Giang Lan chính kích động thu gặt lấy mỗi một bút HP. Chương 107 Bình định tứ hải. Giang Lan tiếp tục không ngừng mà phát động lăng lệ công kích. Đối mặt hắn hung manh thế công, hải yêu tộc bọn chúng cấp tốc triển khai phản kích hành động. Trong chốc lát, một đạo to lớn vô cùng màn nước chống rông hiện lên mà ra, như là một mặt không thể phá vỡ tấm chắn. Cùng lúc đó, hải yêu tộc còn khu xử một đám hình thể khổng lồ làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối biển sâu yêu thú, từ đáy biển chậm rãi nổi lên mặt nước. Những này biển sâu yêu thú thân thể tựa như núi cao nguy nga, tản mát ra khí tức kinh khủng. Bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía tinh hà chiến cơ phun ra từng đạo sắc thái lộng lẫy, uy lực kinh người ánh sáng năng lượng. Nhưng mà, những này hải yêu tộc hiển nhiên đánh giá thấp Giang Lan thực lực. Phải biết, bây giờ Giang Lan đã thành công đột phá đến bát giai võ giả cảnh giới, trở thành đứng ở thế giới này định phong giải rác mấy người một trong. Bọn chúng phản kháng giống như hải đồng bình thường. Giang Lan chỉ dùng không đến thời gian một ngày, lợi dụng thế lôi đình và quân, đem tây hải bên trong tụ tập tất cả yêu thú toàn bộ diệt sát hầu như không còn. Hắn không có dừng lại, không chút do dự lái chiến cơ, tiếp tục hướng về mặt khác hải vực mau chóng bay đi. Mà lúc này, một mực tại tây hải phụ trách cảnh giới nhiệm vụ các binh sĩ, chính mắt thấy cái này cực kỳ có tính chấn động một màn. Bọn hắn bị Giang Lan bày ra vô địch thực lực thật sâu tin phục, không khỏi nhao nhao châu đầu ghé thai, tán thưởng thanh âm liên tiếp. Đó là chúng ta Mễ Thử đại tướng chuyên môn chiến cơ. Không nghĩ tới hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền giải quyết triệt để rơi những này tụ tập yêu thú. Đúng vậy a, không hổ là chúng ta đại tướng a. Chỉ dựa vào sức một mình liền có thể dễ dàng như thế hóa giải Tây Hải đối mặt nan đề, thật sự là quá mạnh. Nghe nói còn lại 11 vị đại tướng đã xác định thí sinh, đoán chừng sang năm liền có thể tập hợp đủ 12 vị đại tướng. Ta không dám tưởng tượng, khi đó đại hạ sẽ có mạnh cỡ nào. Vừa nghĩ tới khi cái này 12 vị đại tướng tề tụ thời điểm, đại hạ sẽ có được lực lượng cường đại cỡ nào. Mọi người liền không khỏi cảm xúc bành trướng đứng lên. Thật khó lấy tưởng tượng à, đợi cho khi đó, chúng ta đại hạ chắc chắn uy chấn thiên hạ, trở thành thế giới bá chủ. Giang Lan thành công đánh chết những cái kia tới gần đại hạ biên cảnh hung tàn yêu thú. Trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài suốt 3 ngày, triệt để bình định tứ hải yêu thú nguy hiểm. Tinh hà chiến cơ nguồn năng lượng Giang Lan cũng không biết, dùng sinh mệnh giá trị bổ sung nhiều lần. Xử lý xong những này xâm phạm hải yêu tộc, Giang Lan bắt đầu vòng quanh thế giới phi hành một vòng. Chỗ đến phàm là có yêu thú ẩn hiện, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bây giờ trong hải dương yêu thú số lượng khách quan trước đó đã rõ ràng giảm bớt, nhất là lần trước từng công kích qua hải vực, lần này càng là không thấy ngày xưa như vậy đông đảo yêu thú thân ảnh. Lần này thu hoạch HP còn lâu mới có được lần trước nhiều. Tính danh: Giang Lan, thân cao 180, thể trọng 80 kg, dị năng SSS cấp, vĩnh hằng chi tâm, vũ hành chi hỏa, không gian, niệm lực, trọng lực, lôi hệ, băng hệ, thời gian HP 333699, công pháp thứ 9 bản luyện khí quyết, nhật nguyệt dẫn khí quyết, hỗn nguyên thái cực võ kỹ, thái cực quyền, một đao tu la, đoạt mệnh 13 thương tuổi thọ còn thừa, 25.000 năm ba lô, phụ triện, trận bàn, tinh hoạch HP, 5.050 ức, lần này thu hoạch hơn 2.200 ức HP. So với trước tuổi nhỏ 500 nhiều ức. Tứ hải yêu thú về số lượng không đến, về sau thu hoạch HP sẽ chỉ càng ngày càng ít. Giang Lan nhìn thoáng qua vừa mới bị tạc bình một toàn núi lớn, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, trở về tiếp tục tu luyện. Bắt giai võ giả khí huyết hạn mức cao nhất 15 triệu. Chính mình mới hơn 3 triệu, đoán chừng ít nhất cần 30 năm tả hữu thời gian mới có thể đột phá cửu giai. Cùng lúc đó, tại cái kia thâm thúy Bắc Hải dưới đáy, một trận hội nghị trọng yếu ngay tại Lạng Yên cử hành. Bắc Hải bá chủ, Nhân Ngư tộc, thịnh tình mời đến từ mặt khác ba vùng biển lớn các bá chủ tề tụ một đường. Bọn hắn theo thứ tự là Ngân Long tộc, Hắc Sa tộc cùng Bạch Hổ tộc. Giờ phút này, cái này bốn cái chủng tộc cường đại lãnh tụ dừng lại tại một chỗ ưu tĩnh ẩn nấp hang động dưới đáy biển bên trong. Sắc mặt ngưng trọng thương nghị trọng đại công việc. Nhân Ngư tộc tái nhất đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng nói, lần hành động này kế hoạch đã có thể tuyên cáo thất bại. Nhân tộc đại hạ chỗ cho thấy thực lực cường đại, khó mà chống lại. Ngân Long tộc tộc trưởng đương nhiệm Ngân Hoàn chậm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nhớ kỹ lần trước, huynh trưởng của ta cùng tái nhị hai người liên thủ xuất kích, kém một chút liền có thể thành công cướp đoạt đại hạ một châu chi địa. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhưng mà vẹn vẹn đi qua mấy năm thời gian, tứ hải yêu tộc đồng tâm hiệp lực điều binh một năm, cộng đồng phát binh chính phạt, kết quả còn không có tiếp cận đại hạ biên cảnh, liền tao ngộ toàn quân bị diệt thảm trạng. Nói đến chỗ này, Ngân Hoàn ngừng lại một chút, ngắm nhìn bốn phía. Giờ này khắc này, chúng ta nên nghĩ sâu tính kỹ cũng không phải là như thế nào đi tiến đánh đại hạ, mà là như thế nào thủ vững ở thuộc về chúng ta yêu tộc tự thân lãnh địa. Lời nói này giống như trọng truy bình thường đập xuống tại bọn chúng trong lòng. Trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người không khỏi lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Đã từng, khi yêu tộc ở vào cường thịnh thời kỳ lúc, bọn chúng không giờ khắc nào không tại mơ ước những tộc đàn khác lãnh địa, cũng như toan thông qua võ lực xâm chiếm lấy thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, theo nhân tộc ngày càng vượt khởi cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, tình thế lần nữa phát sinh lịch chuyển. Nhân tộc có được lệnh yêu tộc theo không kiểm khoa học kỹ thuật lực lượng, mà lại sớm tại năm ngoái, nhân tộc đại hạ đại tướng cũng đã bắt đầu đối yêu tộc triển khai tiến công. Tái nhất nhíu mày, lo lắng nói nhân tộc đặc biệt khoa học kỹ thuật phương thức chiến đấu, chúng ta không cách nào học tập. Nhất là trong tay bọn họ nắm giữ những cái kia uy lực kinh người đại sát khí, một khi phát động, chúng ta yêu tộc binh sĩ liền sẽ như gặt lúa mạch giống như liên miên ngã xuống, trong nháy mắt chết. Đối mặt khủng bố như thế vũ khí trang bị, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối đâu? Bạch tộc tộc trưởng, Ngư Ca nhẹ giọng nói, giờ phút này, chúng ta chỉ cần lặng lặng tiềm phục tại nơi đây liền có thể. Tộc ta cùng Hắc Sa tộc sắp nên đón mới cựu gia yêu vương sinh ra. Đợi cho khi đó, chính là chúng ta tùy thời phản công, báo thủ rửa hận thời cơ tốt nhất. Trong lời của hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng mà, Ngân Hoàng nghe nói lời ấy sau, lại không chút do dự lắc đầu, lần trước Đàm Thiên tên kia, lấy sức một mình, trong nháy mắt diệt sát phe ta hai vị yêu vương à. Bắc Hải bên trên một kiếm kia, ta hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, theo ta thấy, liền xem như có hai vị vừa đột phá tới cựu gia yêu vương gia nhập, chỉ sợ cũng khó mà cùng đại hạ chống lại. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Hắc Sa tộc đột nhiên mở miệng. Ngữ khí kiên định nói, nhưng nếu như chúng ta có thể có được hơn 10 vị yêu vương đâu? Kể từ đó, lực lượng so sánh tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa to lớn đi. Đang tiên lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng một người giữ vững đại hạ lãnh thổ. Lời này vừa ra, tái nhất cùng Ngân Hoàn không khỏi liếc nhau một cái. Cả hai trong ánh mắt đều là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Biết hết thể Ngư Ca, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, cũng chậm rãi giải thích nói, các ngươi cũng đừng quên còn có Tử Linh Ngư tộc a. Cái gì? Nghe tới Tử Linh Ngư tộc bốn chữ này lúc, tái nhất cùng Ngân Hoàn phải sợ hãi đến không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, cái này thần bí chủng tộc cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Cái kia không có bất kỳ cái gì trí tuệ chủng tộc, cũng không tốt khống chế. Chương 108. Tử Linh cá. Tử Linh Ngư tộc số lượng cực kỳ ít đòi. Tái nhất nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có đầu óc có thể nói. Thuần túy chính là dựa vào không ngừng ăn, đến thực hiện thực lực bản thân vô hạn tăng cường. Không thể không thừa nhận, Tử Linh Ngư tộc có thiên phú sát thực cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà, bọn chúng trừ thôn phệ bên ngoài, còn có được cường đại chiến lực. Một khi đưa chúng nó phóng xuất, chỉ sợ toàn bộ Bát Ngát hải vực cũng sẽ ở hóa thành một mảnh huyết tinh hải dương. Năm đó đông đảo các tiền bối đồng tâm hiệp lực, đưa chúng nó cầm tù tại ám hắc trong vòng xoáy. Nếu không tứ hải chi địa, chỉ sợ sớm đã trở thành bọn chúng chủng tộc tùy ý hoành hành nhà ăn lớn. Ngư Ca khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười nói ra, không có trí tuệ là bọn chúng chủng tộc nhược điểm lớn nhất. Chúng ta lặng lẽ đem những cái kia tử linh cá đưa vào đại hạ trong quốc cảnh, lại giao cho huyễn thú bộ tộc phụ trách chiếu khán cùng ném ăn. Theo ta tính toán, không ra thời gian mấy năm, nhất định có thể thành công nuôi nấng ra một đám thực lực khủng bố đến cực điểm cựu gia yêu vương. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ xâm lấn đại hạ. Nói đến đây, Ngư Ca trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một bên Hắc Sa tộc vậy phụ họa theo đuôi đứng lên, không sai không sai. Chúng ta còn có thể liên tục không ngừng cho huyễn thú bộ tộc cung cấp các loại yêu thú thân thể làm nơi cung cấp thức ăn, để những cái kia tử linh cá thôn vệ. Kể từ đó, bọn chúng tốc độ phát triển tất nhiên sẽ càng nhanh càng kinh người. Nhưng mà, Ngân Hoàn lúc này lại có vẻ hơi do dự. Lúc trước vì cầm tù những cái kia tử linh cá, không biết chết bao nhiêu cao gia yêu thú tiền bối. Hiện tại phong suất, nhập do kỳ một mực càng không ngừng trưởng thành tiếp. Vạn nhất mất đi khống chế, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Đến lúc đó đại hạ, vậy chịu không được tử linh cá tiến công. Vậy thế giới này, liền sẽ trở thành tử linh cá to lớn nhà ăn. Ngư Ca gặp hắn hai có chút do dự, tức giận nói, lúc trước các tiền bối, không có đem tử linh ngư tộc đổi tận giết tuyệt. Ở trong đó thâm ý, các ngươi không rõ sao. Hắc Sa tộc vậy chậm rãi mở miệng, các tiền bối lưu lại tử linh ngư tộc, chính là sợ sệt chúng ta những hậu bối này, gặp được diệt tộc nguy cơ. Tử linh ngư tộc dưới mắt chính là các tiền bối, lưu cho trong tay chúng ta át chủ bài. Đại hạ tương lai một ngày nào đó, tuyệt đối sẽ huyết tẩy tứ hải. Hiện tại thả ra tử linh ngư tộc, chính là tại vì tương lai bố cục. Tái nhất cùng Ngân Hoàn suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý bọn chúng ý kiến. Cùng một chỗ hướng về vòng xoáy hắc ám xuất phát.
Rốt cục, trải qua một phen đen kịt tiềm hành sau, bọn chúng đã tới vòng xoáy hắc ám phụ cận. Đứng tại một khối to lớn đá tròn phía trên, riêng phần mình xuất ra một thanh dài 3 mét tảng đá chìa khóa. Sau đó, bọn chúng phân biệt đem trong tay tảng đá chìa khóa cắm vào đá tròn mặt ngoài bốn cái thâm thúy trong lỗ thủng. Khi tất cả chìa khóa đều hoàn toàn khảm vào đằng sau, chỉ nghe một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến, tựa hồ có một loại nào đó cơ quan đang bị lặng yên phát động. Thế là, bọn chúng nhẹ nhàng chuyển động lên trong tay chìa khóa, nương theo lấy chậm chạp mà ổn định động tác. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh biển sâu. Đá tròn đang bị bốn cái tráng kiện cột đá chậm rãi nô lên, dần dần hướng lên di động. Theo đá tròn lên cao, dưới đó phương từ từ hiện lộ ra một cái sâu không thấy đáy, đen như mực cái hố khổng lồ. Từng cơn đớn lạnh từ đó bay lên, làm cho người không rét mà run. Lúc này, ở đây tất cả yêu thú không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại tái nhất trên thân. Đối mặt mọi người tha thiết nhìn chăm chú, tái nhất lập tức minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hắn khẽ cắn môi, không chút do dự hô lớn, "Ta đi." Lời còn chưa dứt, liền thả người nhảy lên, thẳng tắp nhảy vào cái kia đen như mực trong độc khẩu. Thuận xoay tròn dòng nước cực tốc hạ xuống. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở sâu trong bóng tối, chỉ còn lại có cái kia không ngừng xoay tròn lấy chạy xiết dòng nước, phát ra tiếng oanh minh quanh quẩn ở trong biển. Còn lại tam tộc người thì lưu tại nguyên địa, trên mặt mang hơi có vẻ lúng túng dáng tươi cười. Phải nghĩ thoáng khải hắc ám này vòng xoáy, nhất định phải tập hợp đủ 4 thanh chìa khóa mới có thể mở ra. Mà bọn hắn các tiền bối hiển nhiên cũng không phải là hạng người ngu dốt, biết rõ tứ hải ở giữa khó tránh khỏi sẽ bởi vì một chút vụn vặt việc nhỏ sinh ra ma sát cùng mâu thuẫn. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tự tiện phóng xuất ra uy lực như thế kinh người đại sát khí, cố ý đem chìa khóa chia 4 phần, cũng yêu cầu các tộc lẫn nhau giám sát chế ước. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn giữa lẫn nhau rõ ràng khuyết thiếu tín nhiệm, sợ sệt bị giam tiến vòng xoáy hắc ám. Ai cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, dẫn đầu bước vào cái kia không biết vòng xoáy hắc ám. So sánh dưới, trẻ tuổi, lại bối phận nhỏ bé tái nhất, không thể nghi ngờ trở thành thích hợp nhất tiến vào yêu. Trong nháy mắt một giờ đã qua, chỉ gặp tái nhất dẫn dắt hơn 20 đầu tự linh cá, như mũi tên rời cùng bình thường nhanh chóng từ đáy nước nâng lên. Nhưng mà, làm chúng nó kinh ngạc là, trong con mắt của hắn giờ phút này lại tràn đầy vô tận vẻ hoảng sợ, phảng phất gặp được cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Ngư ca thấy thế không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chất vấn, chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có ngần ấy tự linh cá? Cái này cùng chúng ta mong muốn số lượng chênh lệch rất xa a. Đối mặt ngư ca chất vấn, tái nhất phảng phất giống như không nghe thấy, thậm chí ngay cả một câu đều không có đáp lại. Thân xác hắn bối rối, bước chân lảo đảo rời đi cửa hàng, cũng lòng như lửa đốt địa đại âm thanh la lên đứng lên, nhanh, nhanh đóng lại vòng xoáy hắc ám. Cùng lúc đó, còn lại tam tộc người vậy bén nhạy phát giác được tình huống có chút không đúng. Bọn hắn không chút do dự hành động, đem đá tròn một lần nữa đẩy lên vòng xoáy hắc ám phía trên, cực kỳ chặt chẽ phủ lên cái này nguy hiểm thông đạo. Khi khối kia đá tròn hoàn toàn đem vòng xoáy hắc ám phong bế ở trong nháy mắt, một mực căng thẳng thần kinh tái nhất như chút được gánh nặng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Gặp tình hình này, ngân hoàn lòng nóng như lửa đốt áp sát tới, đội vàng truy vấn, tái nhất, ngươi ở phía dưới nhìn thấy cái gì? Tái nhất thoáng bình phục một chút chính mình cái kia như cũ lòng khẩn chứng tự. Sau đó sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt hồi đáp, cái gì cũng không thấy, ta chỉ là đơn thuần sợ tối. Quanh năm sinh hoạt tại đen kịt biển sâu, ngươi nói với ta ngươi sợ tối, lừa gạt yêu đâu? Ngân hoàn hiển nhiên đối tái nhất trả lời trong lòng còn có lo nghĩ, tiếp tục truy vấn lấy. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tái nhất dùng ánh mắt chân thành nhìn xem bọn chúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, ngân hoàn thật sâu nhìn chăm chú tái nhất cặp kia nhìn như chân thành không gì sánh được đôi mắt. Trầm giọng nói, "Tốt a, lần này ta lựa chọn tin tưởng ngươi." Nói đi, đám người quay người rời đi, chuẩn bị đem những này thật vất vả bắt được tới tử linh cá đưa lên đến đại hạ cảnh nội. Liên tại bọn hắn dần dần từng bước đi đến thời khắc, đi tại phía sau nhất tái nhất đột nhiên dừng bước. Quay đầu lần nữa nhìn một cái kia bị đá tròn đóng chặt hoàn toàn vòng xoáy hắc ám. Khoe miệng của hắn không dễ phát hiện mà có chút dương lên, lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thử, phía dưới những cái kia liên quan tới tử linh ngư tộc bí mật kinh điển, chỉ có chúng ta cá bộ tộc khống chế mới là tốt nhất. Đều đang nói tử linh cá số lượng thưa thớt, nhưng hắn ở phía dưới thấy được rộng lượng tử linh cá. Nhỏ yếu tử linh cá không ngừng sinh sôi, cường đại tử linh cá phụ trách thôn vệ đồng tộc. Giữa bọn chúng lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Hắn thấy được không biết bao nhiêu thân thể khổng lồ tử linh cá. Trên thân tán phát khí tức, có thậm chí so với chính mình cựu gia yêu vương phụ thân còn cường đại hơn. Còn tốt bọn chúng vẫn không có sinh ra trí tuệ, nếu không đã sớm xông ra vòng xoáy hắc ám. Tương lai nếu như không có cầm xuống đại hạ, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ra bọn chúng. Hủy diệt thế giới. Chương 109. Biết được tương lai. Giang Lan trở về quân đội sau, trực tiếp đi hướng phòng tu luyện, tiếp tục dốc lòng tu luyện lấy tăng lên thực lực bản thân. Ngay tại lúc hắn sắp bước vào phòng bế quan thời khắc, một bóng người xinh đẹp đội vã chạy đến. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đường Du. Chỉ gặp nàng một đường chạy chậm đến Giang Lan trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đại tướng, có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo." Giang Lan thấy thế không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn có trung tướng xử lý không được sự tình. Lặng lặng nhìn chăm chú Đường Du, cẩn thận lắng nghe nàng nói. Đường Du hít sâu một hơi, sau đó đem liên quan tới Lâm Thần thức tỉnh SSS cấp thời gian hệ dị năng, 1 năm 1 10 địa đạo đến. Nàng kỹ càng giảng thuật Lâm Thần tiên đoán cái kia bi thảm tương lai cảnh tượng. Đang khi nói chuyện, Đường Du từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Giang Lan bộ mặt biểu lộ, ý đồ từ chỗ rất nhỏ phát giác một chút mánh khỏe. Nàng cảm giác Giang Lan tuyệt đối biết một chút cái gì. Nghe nói lời ấy, Giang Lan chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lập tức dâng lên hứng thú nồng hậu. Hắn kỳ thật vậy nắm trong tay thời gian hệ dị năng, chỉ là trước mắt có thể làm đến 10 phần có hạn. Đã không cách nào quay lại quá khứ, cũng không có thể xuyên thẳng qua đến tương lai xa xôi. Hắn còn muốn nhìn xem tương lai đi hướng, có thể nếm thử rất nhiều lần đều thất bại. Trước mắt vẹn vẹn có thể biết trước sau 3 phút, muốn chuyện phát sinh. Chính mình là cái người xuyên biệt, chẳng lẽ cái kia Lâm Thần là người trùng sinh? Nghĩ đến đây, Giang Lan ánh mắt càng thâm thúy đứng lên. Có lẽ có thể từ chỗ của hắn biết được chuyện tương lai. Giang Lan chậm rãi nói ra, mang ta đi tìm hắn, ta muốn hỏi một số việc. Đường Nhu không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu đáp, tốt. Xin mời đi theo ta. Nói đi, nàng cấp tốc quay người, đi lại nhẹ nhàng đi ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Giang Lan trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi sẽ phải đối mặt cái này Lâm Thần. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến Lâm Thần vị trí. Chỉ gặp Lâm Thần chính nhắm chặt hai mắt, hai tay chậm rãi vũ động, quanh thân tản mát ra một cô nhu hòa khí tức. Nhìn kỹ, hắn đang tu luyện Hỗn Nguyên Thái Cực. Giang Lan thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì môn công pháp này trước mắt chỉ có hắn cùng Hạ Vô Cực hai người mới hiểu. Đúng lúc này, đám chìm tại trong tu luyện Lâm Thần tựa hồ đã nhận ra có người tới gần. Hắn mở tròn mắt, dừng lại trong tay động tác, sau đó cấp tốc xoay người lại. Khi ánh mắt của hắn cùng Giang Lan giao hội trong nháy mắt, một loại khó nói nên lời cảm giác hưng phấn xông lên đầu. Lâm Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lan, trong mắt lóe ra quan mang. Đối với hắn mà nói, trước mặt vị này chính là biển mây tinh bên trên cường đại nhất nam nhân a. Căn cứ các loại tư liệu ghi chép, Giang Lan chính là từ trước tới nay tốc độ tu luyện nhanh nhất người. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền thành công từ thất giai võ giả đột phá tới cửu giai võ giả cảnh giới. Thậm chí truyền ngôn, nếu như lại cho Giang Lan thời gian 100 năm, liền xem như cái kia kinh khủng ngược ngoại văn minh bức kích. Chỉ sợ cũng không thể không hướng hắn túi đầu xưng thần. Hai người liếc nhau. Lâm Thần kính lễ đạo gặp qua, Mễ Thử đại tướng. Giang Lan khẽ gật đầu, thời gian hệ dị năng, thật có thể nhìn thấy tương lai xa xôi sao? Lâm Thần hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Giang Lan tiếp tục nói, ta vậy có thời gian hệ dị năng, tu luyện lâu như vậy, ta nhưng nhìn thấy 3 phút tương lai. Nghe được Giang Lan lời nói này, Lâm Thần cùng Đường Nhu đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn. Lâm Thần nội tâm rung động không thôi. Mễ Thử đại tướng vậy mà vậy có thời gian hệ dị năng, còn có thể biết trước 3 phút tương lai. Cái này cần là cường đại cỡ nào lực lượng thời gian? Hắn từng tại thất giai võ giả thời kỳ, cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy 5 giây tương lai. Đây chính là cường đại nhất đem hàm kim lượng sao? Ách, Lâm Thần giờ phút này cũng không biết làm như thế nào trả lời. Đoán trước tương lai còn có thể thời gian sử dụng ở giữa dị năng, cưỡng ép giải thích một đợt. Chính mình bí mật lớn nhất chính là trùng sinh, cũng không thể đem cái này bí mật ra bên ngoài nói đi. Trầm mặc một hồi, Giang Lan theo dõi hắn hai con ngươi hỏi, ngươi đến trùng sinh trở về? Nghe vậy, Lâm Thần con ngươi rụt lại một hồi, không thể tin được nhìn xem Giang Lan, cái này bị nhìn đi ra, vẫn là hắn đang lừa ta. Một bên Đường Lu bị hai người này chỗ lộ ra tin tức tiếp tục khiếp sợ. Biết quá nhiều, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Giang Lan nhìn thấy nét mặt của hắn lưu động, đã xác định hắn chính là người trùng sinh. Giang Lan ánh mắt lăng liền nói, đem chuyện tương lai, ngươi biết toàn bộ nói ra. Tốt, ta bước bước. Lâm Thần cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu đem tự mình biết hết thể tương lai, từ đầu tới đuôi một chữ không kém, rõ ràng miêu tả đi ra. Giang Lan sau khi nghe xong, cho mày, ta của tương lai ở nơi nào? Một mực chưa từng xuất hiện sao? Đại tướng ngài tại bị vực ngoại văn minh đánh bại sau, bị mang đi, mãi cho đến võ lịch 333 năm, đều không có xuất hiện. Lâm Thần thành thật trả lời, tương lai chính mình không có bị giết chết, nhưng là bị cưỡng ép mang đi, ngay cả tự sát đều không làm được sao? Giang Lan không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên người khí tức cường đại không tự chủ hiện lộ. Đường Nhu cảm nhận được cỗ này bàng bạc khí huyết, nhìn không được hai chân phát run. Lâm Thần trực tiếp bị khí thế uy áp thở không nổi. Đường Nhu một mặt không dám tin nhỉ non nói, bát giai võ giả, làm sao có thể? Giang Lan mới bao nhiêu lớn a, liền tu luyện đến bát giai võ giả, đơn giản không thể tưởng tượng, sẽ không mở treo đi. Đại tướng, Đường Nhu nhịn không được lên tiếng nói, lại tiếp tục phóng thích khí huyết, chính mình vậy nhanh không chống nổi. Lâm Thần lúc này đã nằm trên mặt đất sủi bọt mép, nghe được một tiếng la lên, Giang Lan dần dần lấy lại tinh thần, biết được tương lai bi thảm, Giang Lan suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tương lai tinh cầu còn chưa bị hủy diệt, đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức. Nhưng mà chính mình vậy mà hơn 100 năm đều không thể phục sinh hiện thân, chắc hẳn nhất định là tao ngộ một ít khó mà dự liệu, khó giải quyết nan đề. Dù sao có chết thay nhân ngẫu tồn tại, tương lai mình tuyệt đối sẽ phục sinh trở lại tinh cầu này. Khi triệt để thấy rõ sự phát triển của tương lai xu thế đằng sau, Giang Lan sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người. Chính mình chưa từng xuất hiện, rất có thể là Lâm Thần không có sống đến ta trở về. Liên quan tới chuyện tương lai, các ngươi không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Lại đối bên cạnh Đường Nhu có ra lệnh, lập tức đem hắn đưa đến Thiên Không Chi Thành nội vô cực võ quán, an bài hắn lưu tại chỗ ấy dốc lòng tu luyện liền có thể thu đến. Đường Nhu đáp ứng, lập tức quay người dẫn theo Lâm Thần hướng phía Thiên Không Chi Thành xuất phát, mà Giang Lan thì cô đơn chiếc bóng hướng lấy phòng tu luyện chỗ phương vị chậm rãi đi đến. Trên đường đi, trong óc của hắn suy nghĩ ngàn vạn, càng không ngừng suy tư các loại khả năng phát sinh tình huống cùng cách đối phó. Nếu bây giờ đã biết được chuyện tương lai, như vậy là không có thể đi thay đổi càn khôn, sửa cố định vận mệnh quỹ tích đâu. Vấn đề này giống như một khối nặng nề cự thạch, chiếu nặng đặt ở trái tim của hắn, làm hắn rất cảm thấy áp lực cùng lo nghĩ. Rốt cục, hắn đi tới phòng tu luyện trước cửa. Sau khi hít sâu một hơi, đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn, tiến vào 10 lần tu luyện không gian. Giờ khắc này hắn không còn lo lắng tương lai,
mau chóng tăng thực lực lên mới có thể có cơ hội cải biến tương lai vận mệnh. Dốc hết toàn lực, nghe thiên mệnh. Chương 110. 11 vị đại tướng. Giang Lan tiến vào phòng tu luyện sau, vận chuyển thể nội công pháp, trung quanh linh khí điên cuồng tràn vào. Khí huyết không ngừng tăng lên. Xuân đi thu đến. Trong chớp mắt liền tới đến võ lịch 213 năm. Khoảng cách Thiên Lang Văn Minh giáng lâm, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Kiểu cái gì Thiên Lang phép tính, đoán chừng đã sớm hoạch định xong biển mây tinh tương lai. Biết được tương lai đi hướng sau, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất định chuyện phát sinh, lại thế nào tránh né, hay là sẽ đến. Giang Lan sắc mặt trầm ổn đi đến tu luyện thất cái kia phiến đóng chặt trước cửa. Hai tay nhẹ nhàng dựng vào chốt cửa, sau đó chậm rãi đem nó đẩy ra. Theo két một tiếng vang nhỏ, Giang Lan trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Rời đi quân đội đằng sau, Giang Lan leo lên bộ kia long lánh hào quang óng ánh tinh hà chiến cơ. Hắn thuần thục khởi động động cơ, chiến cơ trong nháy mắt phun ra cường đại động lực, giống như là một tia chớp phóng tới mây xanh. Mục tiêu trực chỉ biển mây tinh các ngõ ngách yêu thú, lần này, Giang Lan muốn đối với bọn chúng triển khai sau cùng một đợt giết chóc. Đi vào Hải Châu mỗi một cái khu vực, vô luận là núi cao trùng điệp, sâu thẳm rừng rậm hay là thảo nguyên rộng lớn, chỉ cần có yêu thú ẩn hiện địa phương, liền chạy không thoát Giang Lan tinh chuẩn đả kích. Những cái kia hung tàn mà yêu thú mạnh mẽ bọn họ, đối mặt Giang Lan lăng lệ thế công không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Toàn bộ Hải Châu địa khu yêu thú, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Giang Lan vô tình chém giết hầu như không còn. Mà ở trên vùng đất này phụ trách chăn nuôi yêu thú dài đến 10 năm lâu Đinh Lan bọn người, thì sớm đã chờ đợi đã lâu. Giang Lan cũng không có nuốt lời, hắn hết lòng tuân thủ lứa hẹn, là mỗi người đều chuẩn bị một khung cựu giai chiến cơ. Khi thấy những này ngoại hình huyễn khốc không gì sánh được chiến cơ lúc, Sở Lăng Diệu kèm nén không được nữa nội tâm kích động chi tình. Hắn bước nhanh xông lên phía trước, rồi ra run rẩy hai tay cẩn thận từng ly từng tí vớt ve chiến cơ bóng loáng thân máy. Phản phất tại chạm đến một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tới tay. Mà lại những năm gần đây, bọn hắn Kinh Châu ngũ đại gia tộc nhường ra đại bộ phận lợi ích giao cho Giang Lan, thành công cùng hắn hòa giải. Rốt cuộc không cần lo lắng hắn trả thù. Mọi người khác cũng đều đi theo Sở Lăng Diệu động tác, từng cái run run rẩy rẩy xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào chiến cơ. Trong 10 năm này, Giang Lan hàng năm đều cho bọn hắn một kiện cựu giai vật phẩm. Coi như không cho bọn hắn chiến cơ, kỳ thật bọn hắn cũng không có lời oán giận. Nhưng mà, khi cái này thật sự chiến cơ thật sự rõ ràng bày ở trước mắt mình lúc, loại kia không cách nào kháng cự cảm giác vui sướng như cũ xông lên đầu, để bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Nhìn qua đám người bộ kia yêu thích không buông tay bộ dáng, Giang Lan khẽ miệng có chút dương lên. Trong lòng thầm nghĩ, vì ta chăn nuôi như vậy đông đảo yêu thú, cung cấp rộng lượng HP, hao phí mấy trăm triệu HP đến, làm thù lao lại coi là cái gì đâu. Khoản giao dịch này, ta thế nhưng là kiếm bộn không lỗ. Đinh Lan mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy đến Giang Lan trước mặt, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Do hỏi, đại tướng, chúng ta còn muốn tiếp tục chăn nuôi những yêu thú kia sao? Giang Lan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, không cần, các ngươi đợi lát nữa đều có thể trở về. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Chậm rãi mở miệng, các loại nơi này hoàn cảnh sinh thái hoàn toàn khôi phục đằng sau, sẽ có những người khác đến chỗ này thành lập khu căn cứ. Nghe được tin tức này, Đinh Lan nguyên bản tràn ngập hy vọng trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một tia thất lạc. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra sau này không còn cơ hội thông qua loại phương thức này thu hoạch chân quý cựu giai bảo vật. Ngay tại Giang Lan quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lúc bất chợt, Đinh Lan giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu bình thường, vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Chờ chút, đại tướng. Chỉ gặp nàng bước nhanh về phía trước, trong tay cầm một tấm tinh mỹ thư mời, đưa tới Giang Lan trước mặt. Đây là Cửu Châu thi đấu thư mời, ngài dượng nữ Liêu Như Yên sẽ đại biểu chúng ta Thanh Châu tham gia lần tranh tài này đâu. Ngươi có rảnh qua xem một chút đi. Đinh Lan trong giọng nói để lộ ra mấy phần tự hào cùng vui sướng. Liêu Như Yên tại Thanh Châu toàn lực bồi dưỡng bên dưới, hoàn toàn không thua Kinh Châu siêu thần học cùng học sinh. Giang Lan dừng bước lại, đưa tay tiếp nhận tấm kia thư mời. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía trên hoa lệ đồ án cùng thiếp vàng văn tự, không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đối với bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, thanh danh truyền xa hắn tới nói, lời mời này văn kiện tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng thực tế. Lấy hắn bây giờ có quyền thế cùng địa vị, nếu là thật sự muốn đi hiện trường xem tranh tài, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám ngăn trở. Tốt, ta sẽ đi. Nói đơn giản một câu, Giang Lan liền rời đi nơi đây. Tính danh, Giang Lan thân cao, 180, thể trọng, 78kg dị năng, SSS cấp, vĩnh hằng chi tâm, không gian, nghiệp lực, trọng lực, lôi hệ, thời gian HE, 99999999 công pháp, thứ 9 bản luyện khí quyết, nhật nguyện dẫn khí quyết, hôn nguyên thái cực võ kỹ, thái cực quyền, một đao tu la, đoạt mệnh 13 thương tuổi thọ còn thừa, 30,000,000 ba lô, phụ triện, trận bản, tinh hạch HE, 32222 ước. Giang Lan ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt bảng tin tức, phía trên. Kia số liệu làm hắn cảm thấy đã hưng phấn vừa bất đắc dĩ. Những năm gần đây, biển mây tinh bên trên yêu thú số lượng đang không ngừng săn giết phía dưới dần dần giảm bớt, thậm chí bắt đầu xuất hiện rõ ràng đứt gãy hiện tượng. HP một cột kia số lượng thình lình biểu hiện giá hơn 3 vạn ức. Chỉ số này đã đạt tới một cái làm cho người sợ hãi than trình độ. Nhưng cùng lúc vậy mang ý nghĩa đây cơ hồ chính là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Mà hắn tự thân HP lại một mực kẹt tại cửu giai đỉnh phong. Vô luận cố gắng thế nào đều khó mà đột phá bình cảnh này, tiến tới bước vào tinh chủ cấp hàng ngũ. Dòng giá thời gian 3 năm bên trong, Giang Lan nghĩ hết thể khả năng biện pháp đi đến từ đột phá cực hạn, nhưng kết quả lại luôn không như ý muốn. Lục La đứng ra hướng hắn giải thích nguyên do trong đó. Nguyên lai, trước mắt biển mây tinh tinh hạch năng lượng cũng không sung túc,
khả năng đủ gánh chịu tinh chủ cấp võ giả chỉ có một vị mà thôi. Kể từ đó, cũng liền không khó hiểu thành gì khí huyết của hắn giá trị từ đầu đến cuối không cách nào tiến hơn một bước. Khí huyết tiếp cận nhất tinh chủ cấp toàn bộ thế giới chỉ có Đàm Thiên Nhất Nhân. Xem ra hắn là đột phá đến tinh chủ cấp a. Nếu như lại sớm một chút lời nói, khả năng vị thứ nhất đạt tới tinh chủ cấp chính là ta. Nghĩ đến đây, Giang Lan không khỏi tán thưởng một tiếng, nhưng nguyên thủ cũng là thật cường đại a. Phía trước không có con đường, ngạnh sinh sinh bị hắn mở ra một con đường. Cửu giai phía trên, không có người đến qua, đó là một đầu không biết con đường. Đàm Thiên một mình đi tại đen kịt con đường phía trước nhất, lục lọi ra tinh chủ cấp võ giả lực lượng. Đang lúc hắn phân thần thời khắc, chính mình trong bất chi bất giác đã về tới trong quân khu. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trống trải trên sân bay chỉnh tề đặt lấy 11 đỡ mới tinh chiến cơ. Bọn chúng tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng. Cùng những chiến đấu cơ này cùng nhau xuất hiện ở đây còn có 11 vị mang theo mặt nạ, dáng người thẳng tắp nhân vật thần bí. Bọn hắn đứng bình tĩnh đứng ở một bên, không nhúc nhích, tựa như pho tượng bình thường, cho toàn bộ tràng cảnh tăng thêm mấy phần thần bí không khí. Hán Châu, Sơn Hổ, Nguyệt Thỏ, Vân Long, Ngọc Rắn, Phi Mã, Dê Trắng, Đào Khỉ, Xanh Gà, Thiên Cầu, Ô Heo. Bọn hắn là đại hạ cảnh nội, tuyển chọn tỉ mỉ ra 11 vị đại tướng. Lúc này trung tướng Đường Nhu đi đến trước mặt hắn. Giang Lan ánh mắt nhắm lại, một thanh bóp lấy cổ của nàng, đem nàng giơ lên cao cao. Huyền thú,